Chương 991, rời đi Triệu gia, phương tiện giao thông nhanh quân, 1, chương 991, rời đi Triệu gia, phương tiện giao thông nhanh quân, 1, Mạc Tâm Vận gặp bọn họ đối thế lực sau lưng tình huống thủ khẩu như mình, trong lòng không khỏi có chút lo lắng, nhưng nàng cũng minh bạch dưới loại tình huống này, cưỡng ép truy vấn chỉ sợ sẽ không có cái gì tốt kết quả. Thế là, nàng hít sâu một hơi, quyết định chủ động lộ ra thân phận của mình, hy vọng có thể dùng cái này phá vỡ cục diện bế tắc. Ta đến từ Mạc gia. Mạc Tâm Vận thanh âm thanh thúy mà kiên định, tại cái này điên tĩnh hoàn cảnh bên trong lộ ra phá lệ vang dội. Nhưng mà, nàng lại đưa tới ba vị Triệu gia ám vệ phản ứng mãnh liệt. Mặt nạ của bọn họ hạ, nguyên bản biểu tình bình tĩnh trong nháy mắt biến cực kỳ đặc sắc, có lộ ra vẻ kinh ngạc, có thì lộ ra kinh nghi bất định. Dù sao, trước đây không lâu, đệ tử Cửu Trọng Thiên Triệu gia vừa mới hướng bọn hắn báo cáo một đầu trọng yếu tình báo, Mạc gia thần vương đã thành công phá vỡ quỷ dị nguyên rủa, thuận lợi tấn thăng đại đế. Ý vị này Mạc gia không chỉ có thoát khỏi chuẩn bất hủ ô danh, càng là một lần hành động trở thành chân chính bất hủ thế lực. Đối mặt biến hóa như thế, ba vị ám vệ tự nhiên đối Mạc Tâm Vận thân phận sinh ra hoài nghi. Bọn hắn cảnh giác nhìn xem Mạc Tâm Vận, không dám tùy tiện tin tưởng nàng, sợ đây là một cái thiết kế tỉ mỉ cả bẫy. Chứng minh như thế nào ngươi chính là Mạc gia người? Trong đó một tên ám vệ mở miệng hỏi, thanh âm bên trong để lộ ra rõ ràng không tín nhiệm. Mạc Tâm Vận thấy thế, trong lòng thầm than một tiếng, nàng biết muốn nhường ba cái này người áo đen tin tưởng mình thân phận, nhất định phải xuất ra một chút chứng cứ xác thực mới được. "Tốt, ta cái này chứng minh cho các ngươi nhìn." Mạc Tâm Vận nói, cấp tốc từ trong ngực móc ra một cái vật phẩm, Mạc gia tử đệ đặc biệt hàng hiệu. Khối này hàng hiệu chế tác xinh đẹp tinh xảo, phía trên có khắc Mạc gia dấu hiệu đặc biệt cùng Mạc Tâm Vận danh tự. Nàng đem hàng hiệu giơ lên ba cái ám vệ trước mặt, để bọn hắn có thể tình tưởng xem tới phía trên chi tiết. Triệu gia ba vị ám vệ nhìn thấy tình cảnh trước mắt, trên mặt đều lộ ra thần sắc kinh ngạc, bọn hắn hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau ở giữa truyền lại khiếp sợ tin tức. "Nhìn ngươi thật là Mạc gia người a." Cầm đầu Triệu gia ám vệ hít sâu một hơi, thanh âm trầm thấp nói rằng, "Vậy ngươi tại sao lại xuất hiện tại Triệu gia địa bàn bên trên đâu?" Mạc Tâm Vận nghe vậy, khẽ chau mày, nàng trầm mặc một lát, dường như đang tự hỏi trả lời như thế nào vấn đề này. Một lát sau, nàng chậm rãi nói rằng, "Ta là theo thượng giới đột phá thánh nhân chi cảnh sau phi thăng lên tới, có thể là đang phi thăng quá trình bên trong ra một chút ngoài ý muốn, dẫn đến ta không cẩn thận đáp xuống nơi này. Thực sự thật không tiện, quấy rầy tới các ngươi Triệu gia." Triệu gia ám vệ nghe xong Mạc Tâm Vận giải thích, sắc mặt hơi hơi dịu đi một chút, bọn hắn vội vàng chắp tay thi lễ nói, "Thì ra là thế, đã Mạc cô nương là bởi vì ngoại ý muốn mới bay đến ta Triệu gia lãnh địa, vậy tính xin ngươi mau rời khỏi nơi này, không cần tại chúng ta Triệu gia địa bàn bên trên lưu lại." Mạc Tâm Vận nhẹ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu, sau đó nàng lại hỏi, "Đúng rồi, ngươi mới vừa nói nơi này là các ngươi Triệu gia lãnh địa, vậy trong này cụ thể là tại cái gì phương vị đâu?" Triệu gia ám vệ thấy Mạc Tâm Vận khách khí như thế, thái độ cũng biến thành thân mật lên, hắn hồi đáp, "Nơi này là Thất Trọng Tiên, thuộc về Thương Khung ám vệ vực mặt phía nam." Nghe nói lời ấy, Mạc Tâm Vận trầm mặc không nói, chỉ là khẽ bước cằm, biểu thị cảm tạ. Sau đó, nàng ôm quyền hành lễ, nhẹ giọng hỏi, "Đa tạ cáo chi, chỉ là, bạn..." "Khụ khụ, ta có một chuyện cần hỏi thăm, không biết cái này Thương Khung vực Mị Thiên Thánh Địa đến tuột cùng ở vào nơi nào đâu?" "Mị Thiên Thánh Địa?" Ám vệ nghe vậy, không khỏi mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, mở miệng hỏi lại, "Mạc cô nương chẳng lẽ đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả sao?" "Từ khi Mị Thiên Thần Đế sau khi ngã xuống, Mị Thiên Thánh Địa liền đã bị Thiên Khải Thần Đế xuất linh hắn Thiên Khải Điện sở chiếm cứ." Tin tức này giống như sấm sét giữa trời quang, tại Mạc Tâm Vận trong đầu ầm vang nổ vang. Nàng trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, khó có thể tin nói, "Ngươi nói cái gì? Mị Thiên Thánh Địa vậy mà đã bị diệt? Đây rốt cuộc là khi nào chuyện đã xảy ra?" Ám vệ thấy thế, nhíu mày, tựa hồ đối với Mạc Tâm Vận như thế vội vàng truy vấn Mị Thiên Thánh Địa tình huống cảm thấy có chút kinh ngạc. Hắn chần chờ một lát, hồi đáp, "Đại khái là tại 1000 năm trước a." "Bất quá, Mạc cô nương, ngươi như thế kiên nhẫn nghe ngóng Mị Thiên Thánh Địa tin tức, hẳn là trong đó còn có cái gì không muốn người biết nội tình không thành?" Mạc Tâm Vận nhìn thấy phản ứng của đối phương, trong lòng thầm kêu không tốt, nàng ý thức được chính mình vừa rồi cảm xúc có chút quá kích động, thế là đội vàng đổi giọng giải thích nói, "À, không phải như vậy, ta tại thượng giới lịch luyện thời gian, một lần tình cờ gặp một chút đến từ Mị Thiên Thánh Địa đệ tử. Bọn hắn vô cùng thân mật, còn mời ta nếu như có rảnh rỗi, có thể đi Mị Thiên Thánh Địa ngồi một chút, cảm thụ một chút nơi đó phong thổ." Mạc Tâm Vận nói đến đạo lý rõ ràng, mặt không đỏ tim cũng đập, dường như thật sự có chuyện như thế dường như. Triệu gia ám vệ nghe xong nàng, lúc này mới thoáng thở dài một hơi, nói rằng, "Hóa ra là dạng này à, vậy là tốt rồi. Bất quá, theo ta được biết, cái kia Thiên Khải Điện tại diệt đi Mị Thiên Thánh Địa về sau, thật là ban bố lệnh truy nã đâu. Phàm là cùng Mị Thiên Thánh Địa có liên quan người, đều sẽ bị coi là địch nhân, giết chết bất luận tội. Cho nên, Mạc cô nương ngươi vẫn là phải cẩn thận một chút vi diệu a." Mạc Tâm Vận nghe xong ám vệ lời nói, trên mặt lộ ra một tia thất lạc thần sắc, nàng nhẹ nhàng gật gật đầu, có chút tiếc nuối nói rằng, "Ta đã biết, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Chỉ là, ta vị bằng hữu nào cũng là Mị Thiên Thánh Địa người, hiện tại không biết do hắn thế nào, thật là khiến người ta có chút bận tâm đâu." Ám vệ thấy Mạc Tâm Vận vẻ mặt thất lạc, trong lòng không khỏi sinh ra một chút thương hại chi tình, hắn hảo tâm an ủi, "Cô nương, ta nhìn ngươi vẫn là chớ cùng ngươi cái kia Mị Thiên Thánh Địa bằng hữu đi được quá gần a, dù sao tình huống hiện tại rất nguy hiểm, vạn nhất bị Thiên Khải Điện người phát hiện, sợ rằng sẽ mang cho ngươi đến phiền toái không cần thiết." "Ta đã biết, đã như vậy ta sẽ không quấy rầy, cáo tử." Mạc Tâm Vận mặt mỉm cười, chắp tay ôm quyền, đối với trước mặt ba vị ám vệ thi lễ một cái. Động tác của nàng lưu nhã mà vừa vặn, để lộ ra một loại ung dung không đội khí chất. Quay người lúc, Mạc Tâm Vận nhẹ nhàng vung lên ống tay áo, không gian pháp tắc chi lực trong nháy mắt bị kích hoạt. Chỉ thấy thân ảnh của nàng giống như quỷ mị, tại trong chớp mắt liền biến mất ở nguyên địa, dường như chưa từng có xuất hiện qua như thế. Kia ba vị ám vệ cứ như vậy đứng bình tĩnh tại cách đó không xa, đưa mắt nhìn Mạc Tâm Vận rời đi. Thân ảnh của bọn hắn không nhúc nhích, tựa như ba tòa pho tượng, chỉ có kia ánh mắt lợi hại từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Mạc Tâm Vận biến mất phương hướng. Chờ Mạc Tâm Vận thân ảnh hoàn toàn biến mất về sau, ám vệ nhóm mới chậm rãi xoay người lại, nện bước bước chân trầm ổn rời đi mảnh này rừng hoang dãy núi. Nhiệm vụ của bọn hắn đã hoàn thành, kế tiếp cần trở lại Triệu gia, hướng chủ nhân phục mệnh. Triệu gia Triệu Hư Hùng lúc này đang chắp hai tay sau lưng, đứng tại thư phòng một cái bàn bên cạnh. Hắn có chút ngửa đầu, ánh mắt nhìn về phía bầu trời, trong miệng tự lẩm bẩm, Mạc gia người sao? Các ngươi vì sao không có mời nàng đến ta Triệu gia một lần? Triệu Hư Hùng thanh âm trầm thấp mà giàu có tư tính, dường như ẩn chứa vô tận suy tư cùng nghi hoặc. Nghe được hắn, kia ba vị vừa mới trở lại Triệu gia ám vệ lẫn nhau liếc nhau một cái, trong mắt đều hiện lên một tia không dễ dàng phát giác vẻ mặt. Nhưng mà bọn hắn ai cũng không có mở miệng nói chuyện, hoặc là nói bọn hắn không dám mở miệng. Triệu Hư Hùng tại Triệu gia địa vị tôn sùng vô cùng, một câu nói của hắn thường thường có thể quyết định sinh tử của một người vinh đủ. Các ngươi có biết hay không, Mạc gia đối với chúng ta có đại ân. Chương 991, rời đi Triệu gia, phương tiện giao thông nhan quân 2. Chương 991, rời đi Triệu gia, phương tiện giao thông nhan quân 2. Triệu Hư Hùng đống nhiên lên giọng, trong giọng nói mang theo một chút tức giận. Ba vị ám vệ nhìn thấy một màn này, trong lòng không khỏi dâng lên một tia nghi hoặc, bọn hắn liếc nhau sau, một người trong đó cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hỏi, gia chủ, ân tình này đến tuột cùng là khi nào phát sinh đâu? Triệu Hư Hùng nghe vậy, trầm mặc một lát, dường như đang nhớ lại kia đoạn xa xưa chuyện cũ. Rốt cục, hắn chậm rãi mở miệng nói, chuyện này còn phải ngược dòng tìm hiểu tới thế kỷ trước yên thế họa loạn thời kỳ. Khi đó, chúng ta Triệu gia chưa tăng lên đến chuẩn bất hủ thế lực, vẻn vẹn chỉ là chuẩn chí tôn cấp bậc mà thôi. Nếu không phải Mạc gia ra tay che chở, sợ là chúng ta Triệu gia sớm đã hôi phi yên diệt, càng không nói đến bây giờ chuẩn bất hủ thế gia. Nói đến chỗ này, Triệu Hư Hùng sắc mặt hơi có vẻ xa suốt tinh thần, hắn tự lẩm bẩm, không chỉ có là chúng ta Triệu gia, toàn bộ trong tiên vực những cái kia không có đại đế hoặc thần thoại đế tọa trấn thế lực, đều nên đối Mạc gia lòng mang cảm kích. Nếu không có Mạc gia che chở, chỉ sợ bọn họ cũng khó có thể ở đằng kia trận họa loạn bên trong may mắn còn sống sót. Cùng lúc đó, một bên khác Mạc Tâm Vận rời đi Triệu gia điểm sau, liền ngựa không dừng vó hướng lấy thương khung vực giải đất trung tâm mau chóng đuổi theo. Nàng chỗ tiến về mục đích, chính là chính nàng bị Thiên Thánh Địa cùng Thiên Khải Điện chờ nắm giữ thần thoại đế tọa trấn cường đại bất hủ thế lực vị trí. Những thế lực này đều tọa lạc tại linh khí nồng nặc nhất thần thoại vực ở trong, mà thần thoại vực trên thực tế chính là toàn bộ thương khung vực khu vực hải tâm. Bá, Mạc Tâm Vận thân hình như điện, nhanh như điện chớp ở trong hư không phi nhanh. Tốc độ của nàng nhanh như thiểm điện, dường như xuyên việt thời gian cùng không gian giới hạn. Nhưng mà, cho dù là nắm giữ 12 khiếu tiên thai dạng này danh xưng vô cùng vô tận linh lực cùng tiên tiên thân cận nói cường đại thể chất, thời gian dài duy trì liên tục sử dụng không gian pháp tắc chi lực đi đường, Mạc Tâm Vận cũng cảm thấy có chút lực bất tòng tâm. Không được, tiếp tục như vậy ta sẽ không chịu nổi. Mạc Tâm Vận âm thầm suy nghĩ nói, đến nghĩ biện pháp để cho mình nhẹ nhõm một chút mới được. Nàng một bên đi đường, một bên tự hỏi giải quyết vấn đề phương pháp. Trải qua một ngày gian nan buôn ba, Mạc Tâm Vận thân thể đã bắt đầu cảm thấy mỏi mệt không chịu nổi. Ngay tại nàng cơ hồ sắp không kiên trì được nữa thời điểm, đột nhiên linh quang lóe lên, nàng nhớ tới mình còn có một cái cường đại chiến sủng, đại địa chi long Nhâm Tá. Đúng thế, ta thế nào đem Nhâm Tá đem quên đi đâu? Mạc Tâm Vận mừng thầm trong lòng, có Nhâm Tá tại, ta liền có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Thế là, Mạc Tâm Vận dừng bước lại, hít sâu một hơi, sau đó đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ. Giống, tiếng giống giận này dường như sấm sét ở trong hư không quanh quẩn. Ngay sau đó, chỉ nghe một đạo to lớn tiếng long ngâm vang lên, đinh hai nhức óc. Theo tiếng long ngâm vang lên, hư không bên trong bỗng nhiên đã nứt ra một cái khe, một đầu ngũ thải bàn lan, sau lưng mọc lên bốn cánh to lớn thân ảnh từ đó chậm rãi hiện hiện. Đây chính là Mạc Tâm Vận chiến sủng đại địa chi long Nhâm Tá. Thân thể của nó vô cùng to lớn, mỗi một phiến lân phiến đều long lánh ngũ thải quang mang, dường như ẩn chứa lực lượng vô tận. Cánh của nó triển khai lúc, giống như che khuất bầu trời mây đen, làm lòng người sinh kính sợ. Mạc Tâm Vận thấy thế, không chút do dự thả người nhảy lên, như là một cái nhẹ nhàng chim chóc đồng dạng, trực tiếp một cái phi thăng cú sốc rơi vào Nhâm Tá trên lưng. Nàng vững vàng đứng tại Nhâm Tá rộng lớn trên lưng, cảm thụ được Nhâm Tá trên thân truyền đến khí tức cường đại, trong lòng lập tức an định xuống tới. Nhan Quân, lên đường đi. Mạc Tâm Vận nhẹ nói, thanh âm mặc dù không lớn, nhưng lại rõ ràng truyền vào Nhâm Tá trong tai. Thấy mình lại bị từ gia chủ người coi như phương tiện giao thông sai sự, Nhan Quân trong lòng bất mãn hết sức, nó thấp giọng ô ô kêu, dường như tại biểu đạt bất mãn của mình cùng bị khuất. Nhưng mà Mạc Tâm Vận cũng không để ý tới Nhan Quân cảm xúc, nàng thấy Nhan Quân vậy mà không nghe theo mệnh lệnh của mình, lửa giận trong lòng lập tức liền lên tới. Nàng đột nhiên giơ tay lên, không chút lưu tình một bàn tay đánh vào Nhan Quân cái kia khổng lồ mà tráng kiện trên lưng. Ba. Theo một tiếng thanh thúy tiếng vang, Nhan Quân chỉ cảm thấy phía sau lưng của mình giống như là bị hỏa thiêu như thế, đau rát đau nhức để nó nhịn không được phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nga ồ. Mạc Tâm Vận thấy thế, không chỉ có không có chút nào thương hại, ngược lại càng thêm tức giận trách cứ, thế nào? Bảo ngươi đi ra làm phương tiện giao thông không được a? Ngươi ngoại trừ tốc độ phi hành còn có thể bên ngoài, phương diện khác quả thực không còn gì khác. Nhất là lực chiến đấu của ngươi, quả thực yếu phát nổ. Còn không mau đi. Nhan Quân bị Mạc Tâm Vận một tát này đánh cho có chút sợ hãi, nó biết mình chọc giận chủ nhân, thế là vội vàng hướng về phía Mạc Tâm Vận túi đầu không lưng, miệng bên trong còn phát ra cầu xin tha thứ tiếng ô ô. Mạc Tâm Vận thấy Nhan Quân khéo léo như thế, tức giận trong lòng cũng hơi hơi lắng lại một chút. Nàng trừng Nhan Quân một cái, sau đó mệnh lệnh nó tiếp tục hướng phía thần thoại vực bay đi. Nhâm Tá tựa hồ nghe đã hiểu Mạc Tâm Vận lời nói, nó phát ra một tiếng rít gào trầm trầm, sau đó dương cánh, như là một khung to lớn máy bay chiến đấu đồng dạng, đột nhiên xông vào hư không bên trong. Dọc theo con đường này, Mạc Tâm Vận cũng không gặp phải bất kỳ yêu thú gì hoặc tu sĩ quấy nhiễu, có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Trong nội tâm nàng không khỏi hơi nghi hoặc một chút, nhưng cũng không quá nhiều suy nghĩ, tiếp tục chuyên chú vào phi hành. Tại cái này dài dằng dặc đang đi đường, Mạc Tâm Vận đỗng nhiên thoáng nhìn một đạo to lớn màn ánh sáng màu xanh lam bắt ngang tại phía trước. Kia màn sáng tựa như một mặt màu lam vết tượng, đem toàn bộ khu vực bao phủ trong đó. Mạc Tâm Vận tập trung nhìn vào, phát hiện cái này màn sáng đúng là Triệu gia phân chia thế lực kết giới. Ha ha, thật thú vị. Mạc Tâm Vận khẽ miệng khẽ nhếch, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, khó trách đoạn đường này như thế thông suốt, hóa ra là còn tại Triệu gia kết giới bên trong. Trong nội tâm nàng bừng tỉnh hiểu ra, nguyên bản còn buồn bực vì sao một đường đều không ai đến đây ngăn cản, bây giờ nghĩ lại, nhất định là Triệu gia người âm thầm nắm quan hệ, mới khiến cho nàng có thể thuận lợi như vậy thông qua. Nghĩ đến đây, Mạc Tâm Vận đối Triệu gia hành vi có chút dở khóc dở cười. Bất quá như là đã biết nguyên nhân, nàng cũng không muốn ở đây dừng lại lâu, lúc này quyết định dẫn đầu Nhan Quân cùng nhau đột phá đạo này kết giới, mau rời khỏi Triệu gia địa bàn. Mạc Tâm Vận khẽ quát một tiếng, toàn thân pháp lực phun trào, như là một quả màu lam như lưu tinh mau chóng đuổi theo. Nhan Quân thấy thế, cũng không chút gì yếu thế, đi sát đằng sau tại Mạc Tâm Vận sau lưng. Thân ảnh của hai người tựa như tia chớp xuyên việt màn ánh sáng màu xanh lam, trong nháy mắt biến mất tại kết giới bên ngoài. Nhưng mà, ngay tại Mạc Tâm Vận cùng Nhan Quân thành công rời đi Triệu gia địa bàn một sát na, cảnh tượng chung quanh bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Nguyên bản trống trải bốn phía, trong chớp mắt nhiều hơn rất nhiều tu sĩ, có nhân tộc, cũng có hình thù kỳ quái yêu tu. Những này tu sĩ nhóm tựa hồ đối với Mạc Tâm Vận cùng Nhan Quân xuất hiện cảm thấy mười phần kinh ngạc, nhao nhao quăng tới ánh mắt tò mò. Một gã có kiến thức tu sĩ thấy được Mạc Tâm Vận ngồi cưỡi đại địa chi long, lập tức liền nhận ra chủ loại. "Ai, kia là đại địa chi long Nhâm Tá." "Nha, cái này Triệu gia người coi là thật không hổ là chuẩn bất hủ thế gia, liền cực kỳ hi hữu đại địa chi long đều có nuôi nốt." "Đúng vậy à, cái này Nhâm Tá vẫn là đại địa chi long bên trong bảng xếp hạng thứ 9 tồn tại, chỉ cần cố gắng tu hành, liền có thể đạt tới chí tôn cấp bậc tình trạng." Một tên khác tu sĩ mở miệng nói ra Nhâm Tá trưởng thành cực hạn. Chương 992, cho lão tổ sinh mệnh lịch sữa, 1, chương 992, cho lão tổ sinh mệnh lịch sữa, 1, Mạc Lăng Nguyên tiến vào thánh nhân lăng mộ đã có một hồi lâu, đứng ở bên ngoài Mạc đạo bắt đầu hơi không kiên nhẫn lên. Hắn một bên tại nguyên chỗ dạo bước, một bên miệng bên trong lẩm bẩm, tiểu tử thúi này đến cùng ở bên trong lề mề cái gì đâu? Không phải liền là trộm thánh nhân lăng mộ đi, làm sao lại tốn hao thời gian lâu như vậy? Hắn chẳng lẽ không biết lão phu ta cũng không thể ở bên ngoài đợi quá lâu sao? Ngay tại Mạc Đào càng không ngừng phàn nàn lúc, Mạc Lăng Nguyên cuối cùng từ thánh nhân trong lăng mộ đi ra. Chỉ thấy bước chân hắn vội vàng, trong tay còn nắm thật chặt một cái bình thuốc. Mạc Lăng Nguyên một bên bước nhanh đi ra phía ngoài lấy, một bên hưng phấn la lớn, "Lão tổ, ta có cái tin tức tốt muốn nói cho ngài." Nghe được Mạc Lăng Nguyên thanh âm, Mạc Đào trong lòng một khối đá lớn cuối cùng là rơi xuống. Hắn nguyên bản còn lo lắng Mạc Lăng Nguyên tại trong lăng mộ gặp được nguy hiểm gì, bây giờ thấy hắn bình an vô sự đi ra, tự nhiên là thở dài một hơi. Mạc Đào nhìn xem Mạc Lăng Nguyên, trên mặt nở một nụ cười, nói rằng, "Lăng Nguyên tiểu tử, có chuyện gì liền mau nói a, đừng ở nơi giật mình trong ngáy mắt." Mạc Lăng Nguyên dường như ý thức được sự thất thố của mình, hắn hơi hơi bình phục một chút tâm tình kích động, sau đó giơ lên trong tay bình thuốc, trịnh trọng kỳ sự đối Mạc Đào nói rằng, "Lão tổ, ngài nhìn, ta ở đằng kia thánh nhân trong lăng mộ phát hiện cái này, sinh mệnh linh sữa." "Cái gì? Sinh mệnh linh sữa?" Mạc Đào thanh âm bên trong tràn đầy khó có thể tin cùng đội vàng, dường như tin tức này với hắn mà nói quá mức rung động. Thân thể của hắn đột nhiên khẽ động, tựa như tia chớp trong nháy mắt xuất hiện tại Mạc Lăng Nguyên trước mặt, tốc độ nhanh chóng làm cho người liễu lưới. Mạc Đào tay như là gió táp đồng dạng cấp tốc, trong chớp mắt liền đem Mạc Lăng Nguyên trong tay bình thuốc đoạt lấy. Hắn cầm thật chặt bình thuốc, dường như kia là một cái vô cùng bảo vật chân quý, sợ nó lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, Mạc Đào không chút do dự phóng xuất ra chính mình kia vô cùng cường đại linh hồn chi lực, như mãnh liệt ba đảo đồng dạng tràn vào bình thuốc bên trong. Linh hồn chi lực của hắn như là nhạy bén nhất tham chắc khí, cẩn thận dò xét lấy bình thuốc nội bộ mỗi một cái nơi nhỏ lánh. Bình thuốc bên trong, một mảnh trắng bóng chất lỏng màu nhũ bạch lặng lặng nằm, tựa như ngủ say tinh linh. Chất lỏng này tản ra cực kỳ nồng đậm sinh mệnh khí tức, phản phất là thiên nhiên tinh hoa ngưng tụ mà thành. Thật là sinh mệnh linh sữa, hơn nữa còn nhiều như vậy. Mạc Đào thanh âm bên trong tràn đầy chấn kinh cùng vui mừng như điên. Hắn mở to hai mắt nhìn chằm chằm trong tay sinh mệnh linh sữa, dường như không thể tin được chính mình tất cả những gì chứng kiến. Cái này sinh mệnh linh sữa, thật là trong truyền thuyết cực phẩm bảo vật, nó chân quy trình độ khó mà diễn tả bằng ngôn từ. Nghe nói, chỉ cần một giọt sinh mệnh linh sữa, liền có thể là tu sĩ gia tăng một vạn năm thọ nguyên, đây là như thế nào nghịch thiên công hiệu. Không chỉ có như thế, cái này sinh mệnh linh sữa còn có trị liệu bất kỳ thương thế cùng giải khai các loại độc đặc tính. Bất luận là vết thương nặng đến đâu thế, chỉ cần có một giọt sinh mệnh linh sữa, đều có thể trong nháy mắt khỏi hẳn. Bất luận là cỡ nào nan giải kịch độc, chỉ cần có một giọt sinh mệnh linh sữa, đều có thể nhẹ nhõm hóa giải. Có thể tưởng tượng, dạng này một giọt sinh mệnh linh sữa, tại huyền huyễn giới trung tướng sẽ khiến như thế nào sóng to gió lớn. Các thế lực lớn tất nhiên sẽ vì tranh đoạt một giọt này linh sữa mà triển khai một trận kịch liệt chém giết, thậm chí có thể sẽ dẫn phát một trận gió tanh mưa máu. Mạc Đào mặt mũi tràn đầy giật dây, ánh mắt lại nhìn chằm chằm trong tay linh sữa, dường như kia là tính mạng hắn bên trong thứ trọng yếu nhất đồng dạng. Nhưng mà, cứ việc tham niệm trong lòng giống như thủy triều phun trào, hắn vẫn là cố nén, khó khăn đem linh sữa trả lại cho Mạc Lăng Nguyên. Hai tử A Mạc Đào thanh âm có chút run rẩy, cái này sinh mệnh linh sữa thật là khó gặp bảo vật a. Ngươi nhất định phải nhớ kỹ, tuyệt đối không thể khiến người khác đạt được nó. nếu không ngươi sợ rằng sẽ tao nộ không tưởng tượng được tai họa. Mạc Lang Nguyên nhìn xem Mạc Đào, có chút hơi nghiêng đầu, lộ ra một cái thiên trần vô tàn nụ cười. Lão tổ, kỳ thật ta đem thứ này đưa cho ngài nhìn, chính là muốn đem nó đưa cho ngài nha. Nghe được câu này, Mạc Đào lập tức trên mặt hiện ra một nụ cười vui mừng. Nhưng mà hắn vẫn là kiên quyết lắc đầu, nói rằng, hải tử, tâm ý của ngươi lão phu nhận, ta bộ xương già này đã không còn tác dụng gì nữa, chỉ bảo như thế, hẳn là lưu cho các ngươi những người tuổi trẻ này. Nói không chừng tại cái nào đó thời khắc mấu chốt, cái này linh sữa có thể cứu ngươi một mạng đâu. Cho nên, ngươi vẫn là mình giữ đi. Mạc Lang Nguyên nhìn xem lão tổ dường như cũng không nguyện ý tiếp nhận bình thuốc này, trong lòng thoáng có chút bất đắc dĩ, nhưng hắn cũng không có quá nhiều do dự, cấp tốc theo sinh mệnh trong giới chỉ lấy ra một cái khác bình thuốc bình. Hắn mỉm cười đối lão tổ nói, lão tổ, kỳ thật ta tại thánh nhân trong lăng mộ đạt được cũng không chỉ cái này một bình a, cái này một bình, coi như làm là ta đối với ngài truyền thụ bí pháp một điểm nho nhỏ hồi báo a. Lời còn chưa dứt, Mạc Lang Nguyên đột nhiên lại từ trong ngực móc ra dòng giá 20 bình thuốc bình, chỉnh tề bày ra trên mặt đất. Những thuốc này bình toàn thân óng ánh sáng long lanh, trong bình chứa chất lỏng tản ra nhàn nhạt hào quang màu nhũ bạch, hiển nhiên bên trong đựng tất cả đều là vô cùng chân quý sinh mệnh linh sữa. Mạc Đào ánh mắt bị cái này một chỗ bình thuốc hấp dẫn lấy, hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc chỉ vào những thuốc này bình, thanh âm thoáng có chút run rẩy nói rằng, cái này, đây đều là sinh mệnh linh sữa. Mạc Lang Nguyên nhìn xem Mạc Đào biểu tình kinh sợ, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt. Hắn khẳng định nhẹ gật đầu, nói rằng, không sai, lão tổ, những này xác thực đều là sinh mệnh linh sữa. Ngay trở lại tổ địa sau, còn cần phiền phái ngài đem những này linh sữa điểm trung bình cho chư vị lão tổ. Mạc Đào ánh mắt trừng đến lớn hơn, phản phất muốn theo trong hốc mắt rơi ra đến đồng dạng. Hắn khó có thể tin mà nhìn chằm chằm vào trước mắt kia một đống trắng bóng bình ngọc, trong lòng cuộn cuộn lên to lớn gợn sóng. Nhiều như vậy sinh mệnh linh sữa, đây quả thực là một khoản không cách nào lường được tài phú. Nhưng mà, Mạc Đào dù sao cũng là trải qua tang thương lão tổ, hắn rất nhanh liền khôi phục một chút trấn định. Hắn hít sâu một hơi, cố giả bộ làm ra một bộ điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ, nói rằng, đã như vậy, vậy lão phu liền không khách khí nhận. Mặc dù hắn thanh âm nghe coi như bình ổn, nhưng hai tay khẽ run lại bán nội tâm của hắn chân thực cảm thụ. Chỉ thấy Mạc Đào cánh tay nhẹ giơ lên, tùy ý vung lên, dường như đây chẳng qua là một cái lại bình thường bất quá động tác. Nhưng mà, ngay tại cái này vung lên ở giữa, trên mặt đất tất cả bình ngọc giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt đồng dạng, phần phật tất cả đều bay vào Mạc Đào trong tay. Trong chớp mắt, nguyên bản tản mát trên mặt đất bình ngọc liền bị Mạc Đào toàn bộ bỏ vào trong túi, toàn bộ quá trình như hành vân nước chảy, không có chút nào kéo dài. Ngay sau đó, Mạc Đào thân hình lóe lên, giống như quỷ mị, trong nháy mắt xuất hiện tại Mạc Lang Nguyên bên cạnh. Động tác của hắn nhanh như thiểm điện, để cho người ta căn bản không kịp phản ứng. Mạc Đào bản lĩnh như điện, một thanh nắm thật chặt Mạc Lang Nguyên bả vai, sau đó không chút do dự mang theo hắn cùng nhau thi triển không gian thuần di. Trong chốc lát, không gian chung quanh giống như là bị xé nứt đồng dạng, Mạc Đào cùng Mạc Lang Nguyên thân ảnh tại một hồi trời đất quay cuồng bên trong cấp tốc biến mất. Chờ Mạc Lang Nguyên lấy lại tinh thần, chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt đống nhiên biến đổi, hắn vậy mà đã về tới Mạc gia. Còn chưa chờ Mạc Lang Nguyên theo bất thình lình dịch chuyển không gian bên trong tỉnh táo lại, bên hai của hắn liền truyền đến một hồi rất nhỏ phong thanh. Mạc Lang Nguyên tập trung nhìn vào, phát hiện chính mình đang đứng tại huyền cơ các trước cổng chính. Chương 992, cho lão tổ sinh mệnh linh sữa 2, chương 992, cho lão tổ sinh mệnh linh sữa 2. Mạc Lang Nguyên vô ý thức mong muốn quay đầu nói cái gì, nhưng mà khi hắn quay đầu lúc, lại kinh ngạc phát hiện 15 tổ Mạc Đào sớm đã biến mất không thấy hình bóng. Hiển nhiên, Mạc Đào tại hoàn thành không gian thuấn di sau, lập tức liền về tới tổ địa, không có chút nào dừng lại. Mạc Lang Nguyên hít sâu một hơi, trong lòng âm thầm cảm thán nói, hô, đã chuyện đã có một kết thúc, như vậy cũng là thời điểm trở về tu luyện, đột phá thánh hoàng cảnh. Ánh mắt của hắn kiên định nhìn về phía xa xa tiên đạo cung, nơi đó là hắn chỗ tu luyện. Mạc Lang Nguyên không do dự nữa, quay người cất bước, trực tiếp hướng phía tiên đạo cung đi đến. Bước tiến của hắn vững vàng mà hữu lực, mỗi một bước đều tựa hồ ẩn chứa vô tận quyết tâm cùng nghị lực. Mạc gia tổ địa hoàn toàn yên tĩnh tường hòa. Nhưng mà, tại đem Mạc Lang Nguyên một lần nữa đưa về huyền cơ các trước cổng chính sau, cái này bình tĩnh bị Mạc Đào trở về hoàn toàn đánh vỡ. Mạc Đào lòng nóng như lửa đốt, một đường phi nhanh trở lại Mạc gia tổ địa. Tiếng bước chân của hắn tại trống trải tổ địa bên trong quanh quẩn, dường như toàn bộ thế giới đều có thể cảm nhận được hắn cấp bách. Một bước vào tổ địa, Mạc Đào liền giật ra tiếng nói, đối với mỗi một tòa cung điện cùng pháp khí lớn tiếng la lên, đại gia, đừng hắn meo đi ngủ, rời rừng rồi. Thanh âm của hắn tại tổ địa bên trong quanh quẩn, đánh thức trong ngủ mê đám người. Nhưng mà, ngay tại tiếng nói của hắn chưa rơi lúc, một thân ảnh giống như quỷ mị bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau hắn. Đạo thân ảnh này tốc độ cực nhanh, Mạc Đào thậm chí không kịp phản ứng, cũng cảm giác được một cái tay nắm ở hắn bả vai. Mạc Đào thân thể run lên bần bật, thấy lạnh cả người theo cái tay kia bên trên truyền lại tới, nhường hắn toàn thân rét run. Hắn khó khăn quay đầu, thấy được người đứng sau lưng hắn, Tam tỷ. Tam tỷ mặt không thay đổi nhìn xem Mạc Đào, trong mắt để lộ ra một tia lạnh lùng. Thanh âm của nàng dường như đến từ cựu lũ địa ngục, mang theo từng tia khí lạnh, "15, ngươi, rất ồn ào." Mạc Đào cổ họng khô chát chát, hắn run rẩy mong muốn giải thích một chút hành vi của mình, "3. Tam tỷ, ta, cái kia, ta nhưng mà..." Tam tỷ hiển nhiên cũng không muốn nghe hắn giải thích. Nàng không nói hai lời, cánh tay vừa dùng lực, một cái xinh đẹp ném qua vai liền đem Mạc Đào hung hăng ngã văng ra ngoài. Chỉ nghe bành một tiếng vang trầm, Mạc Đào giống một quả đạn pháo như thế bị ném ra ngoài. Thân thể của hắn ở giữa không trung phi tốc xoay tròn, dường như đã mất đi khống chế. Cuối cùng, hắn nặng nề mà té ngã trên đất, dơ lên một mảnh bụi đất. "Ai nha, Tam tỷ, ngài trước bất giận, nghe ta giải thích cho ngài a. Ta thật là có đồ tốt muốn cho các ngươi đâu." Mắt thấy Tam tỷ giơ chân lên, dường như một giây sau liền phải cho mình tới một cái chiến tranh trà đạp, Mặc Đào dọa đến nói chuyện đều so bình thường nhanh hơn gấp bội. Nghe được Mặc Đào nói có cái gì cho mình, nguyên bản khí thế hung hăng Tam tỷ bỗng nhiên liền giống bị làm định thân chú như thế, đột nhiên dừng bước, sau đó chậm rãi đem chân thu về. Ánh mắt của nàng như nước, nhìn chằm chằm Mặc Đào, lạnh lùng nói đi, rốt cuộc là thứ gì? Nếu là không có thể khiến cho ta hài lòng, ngươi hẳn phải biết hậu quả là cái gì. Vị này Tam tỷ cũng không phải bình thường người, nàng chính là Mặc gia Tam tổ, có số mệnh thiên tính toán danh xưng Mặc Hiểu Sương. Mặc Đào biết rõ Tam tỷ lợi hại, gặp nàng lửa giận hơi hơi lắng lại một chút, liền vội bằng nói, ta mang theo sinh mệnh linh sữa đến. Nhưng mà Mặc Hiểu Sương nghe được sinh mệnh linh sữa bốn chữ này sau, không chỉ có không có lộ ra thần sắc mừng rỡ, ngược lại lông mày hơi nhíu lại, giận tái mặt đến, nghiêm nghị nói, ngươi là đang đùa ta sao? Sinh mệnh linh sữa chân quý như thế, ngươi cho rằng ngươi có rất nhiều sao? Mặc Đào xem xét Tam tỷ sắc mặt, trong lòng lộn bộ một chút, nhưng hắn vẫn là cố gắng chấn định, trên mặt lộ ra vẻ định hót đủ cười, nói rằng, ai hắc hắc, Tam tỷ, ngài đừng nóng giận đi, ta lần này thật đúng là mang theo không ít đâu. Nói, hắn đưa tay vung lên, chỉ thấy 20 cái bình ngọc như là ảo thuật đồng dạng xuất hiện ở trong tay của hắn, mà những bình ngọc này bên trong chứa đều không ngoại lệ, tất cả đều là sinh mệnh linh sữa. Ngay trong nháy mắt này, Mặc Hiểu Sương không chút do dự phóng xuất ra nàng kia cường đại đến làm cho người sợ hai than thông thấu cảnh linh hồn chi lực, phản phất muốn đem hết thảy trước mắt đều xuyên thấu đồng dạng. Cỗ lực lượng này như là một cỗ mãnh liệt hồng lưu, nhanh chóng quét sạch mà qua, dò xét lấy chung quanh mỗi một cái nơi hẻo lánh. Vẹn vẹn qua ngắn ngủi 2 giây, Mặc Hiểu Sương đột nhiên giống như là bị một cỗ lực lượng khổng lồ đánh trúng vào như thế, đột nhiên lui về phía sau 2 bước. Con mắt của nàng trợn tròn lên, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin biểu lộ, khẽ nhếch miệng, dường như mong muốn nói cái gì, nhưng cũng nhất thời nghẹn lời. Rốt cục, nàng lấy lại tinh thần, thanh âm thoáng có chút run rẩy nói rằng, nhiều như vậy sinh mệnh linh sữa. Kia sợ hai than ngữ khí dường như những sinh mạng này linh sữa là thế gian hiếm có chân bảo đồng dạng. Đứng ở một bên Mặc Đào thấy thế, cười hắc hắc, gãi đầu một cái nói rằng, hắc hắc, những này có thể tất cả đều là Mặc Lăng Nguyên tiểu tử thúi kia tặng à, còn gạt ta nói đây là theo thánh nhân trong lăng mộ cầm tới đây này. Hắn vừa nói, một bên lộ ra một bộ giảo hoạt nụ cười. Thì ra, Mặc Đào tại tiếp xúc đến những sinh mạng này linh sữa bình ngọc lúc, liền lập tức đã nhận ra cái này bình ngọc năm vô cùng ngắn. Trong lòng của hắn lập tức minh bạch, những sinh mạng này linh sữa khẳng định không phải từ thánh nhân trong lăng mộ đạt được, mà là Mặc Lăng Nguyên đồ vật của mình. Bất quá, đã Mặc Lăng Nguyên nói là đưa cho bọn họ, Mặc Đào cũng liền thuận nước đẩy thuyền, không có vạch trần hắn hoang luôn, dù sao tất cả mọi người là người một nhà thôi. Nghe được Mặc Đào lời nói, Mặc Hiểu Sương trên mặt lập tức toát ra mừng rỡ như điên nụ cười. Nàng kích động nói rằng, "Tốt, tốt, có những sinh mạng này linh sữa, chúng ta thọ nguyên cũng có thể gia tăng tới trình độ nhất định. Cứ như vậy, chúng ta liền có càng nhiều thời gian cùng cơ hội đi đột phá đại đế cảnh giới, từ đó thu hoạch được càng nhiều thọ nguyên." Trong thanh âm của nàng tràn đầy đối tương lai chờ mong cùng lòng tin. Cần nhấn mạnh là, bọn hắn thật là trải qua hơn mấy trăm thế chuẩn đế a. Đây cũng không phải là một cái đơn giản số lượng, mang ý nghĩa bọn hắn tại tháng năm dài đằng đẵng bên trong, kinh nghiệm vô số cấp bậc luân hồi cùng gặp chắc trở. Nếu không phải tổ địa nội bộ nắm giữ kia làm cho người sợ hai pháp bảo, chỉ sợ bọn họ đã sớm hôi phi yên diệt, hoặc là bị ép không ngừng từ trạm cảnh giới, đem chính mình phong ấn tại tiên tinh bên trong, dùng cái này đến giữ được tính mạng. Hơn nữa, cái này 16 người cũng không phải là hạng người bình thường, bọn hắn đều là cùng một cái thời đại người nổi bật, thực lực siêu quần. Nhưng mà, làm cho người kinh ngạc là, ngoại trừ Mặc làm tên kia bên ngoài, những người khác vậy mà đều không có cưới bất kỳ đạo lữ, càng đừng đề cập sinh sôi đời sau. Bọn hắn vẫn luôn đang vì xông phá kia yên thế hỏa loạn quỷ dị nguyền rủa mà không ngừng cố gắng. Vì thực hiện cái mục tiêu này, bọn hắn càng không ngừng tu luyện, không ngừng mà đột phá bản thân, một lần lại một lần nếm thử các loại phương pháp. Nhưng mà, mặc dù bọn hắn đã thành công đột phá tới chuẩn đế cảnh giới, nhưng thủy chung không cách nào tìm tới đột phá đại đế phương pháp. Tới cảnh giới này, mỗi một lần đột phá độ kiếp thất bại, đều sẽ bị thiên đạo vô tình chém tới thọ nguyên. Trải qua nhiều lần đả kích như vậy, bọn hắn thọ nguyên còn thừa không có mấy, tinh lực cũng tiêu hao hầu như không còn, căn bản không có dư thừa lực lượng đi chuyển thừa đời sau. Tại cung đường mạt lộ tình huống hạ, bọn hắn đành phải bất đắc dĩ lựa chọn trở về tổ địa, hy vọng có thể ở nơi đó kéo dài sinh mệnh của mình. Đồng thời, bọn hắn còn tập kết đông đảo lão tổ trí tuệ cùng lực lượng, cộng đồng đã sáng tạo ra một loại có thể bài trừ quỷ dị nguyên rủa Cửu Long Thiên Tàng bí thuật. Cứ như vậy, bọn hắn đời sau liền có thể khỏi bị cái này kéo dài nguyên rủa xâm hại, không còn dẫm vào vết xe đổ của bọn họ. Chương 993, Thần Thoại Vực, Thiên Khải Điện, 1, chương 993, Thần Thoại Vực, Thiên Khải Điện, 1, Mặc Tâm Vận bên này, nàng vừa mới bước ra triệu ra tổ địa, một cỗ cường đại huyết mạch chi lực tựa như mãnh liệt ba đảo đồng dạng theo trong cơ thể nàng phun ra ngoài. Cỗ lực lượng này như là trong bầu trời đêm một quả sáng chói minh tinh, trong nháy mắt đưa tới Mặc Sán Minh vị này phụ thân chú ý. Lúc này Mặc ra, Tiên Đạo Cung Mặc Sán Minh đang đứng ở bế quan củng cố tu vi thời khắc mấu chốt. Tu vi của hắn đã đột phá đến đại đế cảnh giới, đây là một cái cực kỳ trọng yếu sự kiện quan trọng. Đang bế quan thời kỳ, hắn toàn tâm toàn ý đắm chìm trong tu luyện, không ngừng mà rèn luyện thực lực của mình, để có thể tốt hơn vững chắc cái này kiếm không dễ cảnh giới. Theo thời gian trôi qua, Mặc Sán Minh tu vi dần dần vững chắc xuống, tu vi cảnh giới của hắn cũng rốt cục hoàn toàn bảo trì tại đại đế cảnh trung kỳ. Không chỉ có như thế, hắn còn cảm giác được tu vi của mình dường như còn có tiến thêm một bước khả năng, mơ hồ có triệu chứng đột phá. Ngay tại Mặc Sán Minh đắm chìm trong loại cảm giác kỳ diệu này bên trong lúc, hắn chậm rãi mở mắt, dường như theo một trận dài rằng giặc trong ngủ mê tỉnh lại. Hắn giãn ra một thoáng có chút người cứng ngắc, cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, tự lẩm bẩm, đột phá đại đế về sau, ta thần vương thể dường như có tấn thăng dấu hiệu, không biết rõ đây có phải hay không là ảo giác của ta. Mạc Sán Minh cẩn thận tự hỏi vấn đề này, hắn nhớ lại chính mình đột phá đại đế cảnh giới lúc tình cảnh, cùng về sau quá trình tu luyện. Nhưng mà, bất luận hắn như thế nào suy tư, đều không thể tìm tới một cái đáp án xác thực. Ngay tại hắn trầm tư suy nghĩ lúc, đột nhiên, hắn giống như là đã nhận ra cái gì, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Trên bầu trời, một mảnh mênh mông vô ngần biển mây quần quần lấy, phản phất là một cái vô tận thế giới thần bí. Mạc Sán Minh nhìn chăm chú mảnh này biển mây, nhẹ nói, "Tâm Vận, ngươi cũng đột phá thánh nhân, tấn thăng tiên vực sao? Thật không hổ là nữ nhi của ta a." Thanh âm của hắn mặc dù không lớn, nhưng lại tràn đầy vui sướng cùng vui mừng. Mạc Sán Minh trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ, hắn vì mình nữ nhi có thể lấy được thành tựu như thế mà cảm thấy vô cùng kiêu ngạo. Nhưng mà, ngay tại hắn đắm chìm trong phần này trong vui sướng thời điểm, nụ cười của hắn dần dần đông lại. Bởi vì hắn bỗng nhiên ý thức được, nữ nhi của hắn cũng không có phi thăng đi vào cựu trọng tiên tiên tổ uyên, mà là phi thăng tới thất trọng tiên thương cung vực. Cái này thật sự là quá kỳ quái, ta cùng kỵ phụ dung trước khi đến tiên vực trên đường, rõ ràng đã tại trong óc của bọn hắn minh xác tiêu ký tốt mặc ra vị trí cụ thể, làm sao lại xuất hiện dạng này sai lầm, vị trí bọn hắn chạy đến thất trọng tiên đi đâu? Mạc Sán Minh nhíu mày, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu. Trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ sau, Mạc Sán Minh quyết định không còn tiếp tục bế quan tu luyện, mà là lập tức tiến về phòng khách, đem chuyện này hướng kỵ phụ dung kỹ càng bẩm báo. Bước chân hắn vội vàng, dường như trong lòng có một cỗ đội vàng lực lượng tại thôi động hắn. Làm Mạc Sán Minh bước vào tiên đạo cung phòng khách lúc, một cái liền thấy được Mạc Lăng Nguyên, Long Tử Tuyên cùng kỵ phụ dung đang ngồi vây quanh tại bàn trà bên cạnh, nhàn nhã địa phẩm vị lấy trà thơm. Mạc Lăng Nguyên vừa thấy được Mạc Sán Minh, lập tức mừng rỡ đứng dậy, cao giọng hô, "Trà." Mạc Sán Minh thấy thế, mỉm cười hướng Mạc Lăng Nguyên nhẹ gật đầu, xem như đáp lại. Nhưng mà, sự chú ý của hắn rất nhanh liền bị kỵ phụ dung hấp dẫn. Hắn bước nhanh đi đến kỵ phụ dung trước mặt, mặt mũi tràn đầy vui mừng nói, "Dung Dung, ta có cái tin tức tốt phải nói cho ngươi. Tâm Vận cũng phi thăng tới tiên vực, hơn nữa nàng bây giờ đang ở thất trọng thiên thương cung vực. Ta phải mau chóng tới tiếp nàng." Kỵ phụ dung nghe nói lời ấy, như bị sét đánh giống như đột nhiên đứng lên, con mắt của nàng trợn tròn lên, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin biểu lộ. Qua một hồi lâu, nàng mới hồi phục tinh thần lại, kích động đến thanh âm đều có chút run rẩy, "Ngươi nói là sự thật sao? Vẫn nhi nàng thật trở về?" Mạc Sán Minh nét miệng lên, lộ ra một vẻ nụ cười sán lạ, hắn nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị đối kỵ phụ dung lời nói tin tưởng không nghi ngờ, nói rằng thiên chân vạn xác tuyệt đối sẽ không là giả. Kỵ phụ dung nghe vậy, cảm giác vui sướng trong lòng càng thêm khó mà ức chế, nàng vui vẻ ra mặt nói rằng, "Quá tốt rồi, vậy ngươi mau mau đi đem Tâm Vận tiếp trở về a, ta đã nhiều năm không có nhìn thấy nàng, thực sự thực tưởng niệm cực kỳ a." Đứng ở một bên Mạc Lăng Nguyên, mắt thấy phụ mẫu kích động như thế bộ dáng, trong lòng không khỏi dâng lên một cô bất đắc dĩ cảm giác. Hắn âm thầm nói thầm, "Ta phi thăng tiên vực thời điểm, các ngươi cũng không phải như vậy thái độ a, lại là đánh lại là mắng, thế nào tới muội muội nơi này, liền thay đổi hoàn toàn cái dạng đâu?" Mạc Lăng Nguyên càng nghĩ càng thấy đến không công bằng, hắn tức giận bất bình muốn, không phải liền là nhiễm cái tóc đi, lông trắng cùng lông đen đến cùng có cái gì khác biệt về bản chất đâu? Ta cũng không phải bởi vì nhiễm phát liền cùng các ngươi hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ máu mủ. Về phần ngạc nhiên như vậy sao? Giờ này phút này, Mạc Lăng Nguyên trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là lớn tiếng hô lên, lông trắng vô tội. Tại thương khung vực trong cao không, một đầu ngũ thải ban lan đại địa chi long nhâm tá đang bằng tốc độ kinh người phi nhanh lấy. Nơi nó đi qua, cuồng phong gào thét, tầng mây bị xé nứt, dường như toàn bộ bầu trời đều muốn bị nó xông phá đồng dạng. Đầu này cự long xuất hiện đưa tới phía dưới vô số tu sĩ sợ hãi thán phục cùng hâm mộ. Niệm đó, ta cũng rất muốn thu phục một đầu đại địa chi long làm thú cưới a. Một gã tu sĩ không khỏi cảm thán nói. Đúng vậy a, cái này long kỵ sĩ xưng hảo, ai không đỏ mắt, ai không yêu thích. Một tên khác tu sĩ phụ họa. Nhưng mà, đầu này làm cho người chú mục đại địa chi long nhâm tá cũng không phải là bình thường tồn tại, nó chính là Mạc Tâm Vận chiến sủng, tên là Nhan Quân. Giờ phút này, Mạc Tâm Vận đang vững vàng đứng tại Nhan Quân trên lưng, dáng người của nàng thức tha, khí chất cao nhã, tựa như tiên tử hạ phàm. Mạc Tâm Vận cúi đầu nhìn xuống phía dưới một đám tu sĩ, trong ánh mắt để lộ ra một loại nhàn nhạt lạnh lùng. Nàng nhìn trước mắt phồn hoa thần thoại vực, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ cảm khái. Thật lâu chưa có trở về, nghĩ không ra nơi này một chút cũng không có xảy ra bất kỳ thay đổi nào. Mạc Tâm Vận tự lẩm bẩm. Nhưng mà, làm ánh mắt của nàng rơi vào thần thoại vực nào đó hẻo lánh lúc, lông mày của nàng hơi nhíu lại. "Không, có lẽ đã cải biến." Mạc Tâm Vận nhẹ nói. Ánh mắt của nàng dừng lại tại nguyên bản Mị Thiên Thánh Địa vị trí, nơi đó đã từng là một mảnh mỹ lệ vô cùng thất thải sắc, tựa như mộng ảo chi địa. Nhưng bây giờ, địa phương này lại bị một tòa to lớn tháp cao tòa thành sở chiếm cứ, đó chính là Ghê Tởm Thiên Hải Điện. Cái này cả tòa thành tựa như một tòa to lớn ngân sơn, toàn thân lóe ra hào quang màu trắng bạc, không có chút nào cái khác nhan sắc tô điểm, lộ ra dị thường đơn điệu. Nó lối kiến trúc mặc dù to lớn hùng vĩ, nhưng lại cho người ta một loại lạnh như băng cảm giác, dường như thiếu khuyết một chút sinh khí cùng sức sống. Mạc Tâm Vận ánh mắt biến càng thêm lạnh lùng, nàng nhìn trời khải điện lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn cùng việc đã làm cảm giác sâu sắc chán ghét. Mạc Tâm Vận đứng ở đằng xa, nhìn chăm chú tòa pháo đài này, khoe miệng nổi lên một nụ cười khinh bỉ. Nàng nhìn chăm chú lên cái kia không có chút nào bất kỳ sắc thái lấp trúc toàn thành, lạnh giọng nói rằng, "Thiên Hải, ngươi vẫn là trước sau như một không có phẩm bị a, liền một chút sắc màu ấm điều cũng không chịu tăng thêm đi bảo, quả thực chính là kinh khủng tới làm cho người giận sôi đơn điệu la bà." Thanh âm của nàng cũng không lớn, nhưng mà có thể đi vào thần thoại vực tu sĩ, thực lực thấp nhất đều là thánh nhân cấp bậc. Bởi vậy, dù cho Mạc Tâm Vận thanh âm rất thấp, cũng đủ để bị ở đây tất cả các thánh nhân nghe được. Tại bọn này thánh nhân bên trong, vừa lúc có đến từ Thiên Khải Điện tu sĩ. Trong đó một tên nam tử trung niên nghe được Mạc Tâm Vận lời nói sau, sắc mặt trong nháy mắt biến âm trầm xuống. Chương 993, Thần Thoại Vực, Thiên Khải Điện 2, chương 993, Thần Thoại Vực, Thiên Khải Điện 2, hắn căm tức nhìn trên không Mạc Tâm Vận cùng Nhan Quân, không khách khí chút nào chỉ về phía các nàng hô, ngươi vừa mới nói cái gì? Mạc Tâm Vận thấy thế, cũng không có chút nào e ngại, ngược lại khiêu khích nhìn xuống phía dưới cái kia nam tử trung niên, cười lạnh một tiếng, nói rằng, thế nào, chẳng lẽ ta nói có cái gì không đúng sao? Ngày đó Khải Điện Thiên Khải Thần Đế, tựa hồ đối với những cái kia băng lãnh mà không có chút nào sinh khí mùi vị lạnh lạnh tình hữu độc chung. Không chỉ có như thế, ngay cả Thiên Khải Điện kiến trúc vật liệu cũng tuyển dụng không có chút nào đặc sắc bạch ngân thạch. Tòa kia trắng bóng điện đường, xa xa nhìn lại, tựa như một tòa sắp cử hành tang sự linh đường, tản ra một cỗ làm cho người hít thở không thông hàn ý phía dưới. Một gã đến từ Thiên Khải Điện thánh nhân nghe được lần này đánh giá sau, lông mày chăm chú nhăn lại, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ lớn tiếng a mắng, quả thực là làm cản. Ta Thiên Khải Điện lối kiến trúc như thế nào, há lại cho ngươi một ngoại nhân ở chỗ này vọng thêm phán xét. Thanh âm của hắn giống như tiếng sét đánh, trong không khí quanh quẩn, chấn động đến người chung quanh mảng nhĩ đau nhức. Nhưng mà đối mặt vị này Thiên Khải thánh nhân giận dữ mắng mỏ, Mạc Tâm Vận lại không hề sợ hãi. Khoe miệng nàng có chút dương lên, lộ ra một vệ cười lạnh, không khách khí chút nào đáp lại nói, thử, ta nói ngươi vài câu thì thế nào? Có bản lĩnh ngươi liền lên đến cùng ta một trận chiến a. Trong giọng nói của nàng tràn đầy khiêu khích ý vị, dường như căn bản không đem vị này Thiên Khải thánh nhân để vào mắt. Mạc Tâm Vận trong lòng rất rõ ràng, tại cái này thần thoại vực bên trong là tuyệt đối không được đánh nhau ẩu đả. Một khi có người dám can đảm ra tay, như vậy chờ đợi bọn hắn chính là đóng tại thần thoại vực ảnh quan không lưu tình chút nào tiêu diệt. Cho nên nàng mới có thể như thế có chỗ dựa, không lo ngại gì khiêu khích vị này Thiên Khải thánh nhân. Quả nhiên, Thiên Khải thánh nhân nghe được Mạc Tâm Vận lời nói sau, tức giận đến toàn thân phát run. Song quyền của hắn cầm thật chặt, đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà trắng bệnh, sắc mặt càng là đỏ bừng lên, liền bộ mặt gân xanh đều có thể thấy rõ ràng. Hiển nhiên, vị này Thiên Khải thánh nhân đã bị Mạc Tâm Vận tức giận đến không nhẹ, hơn nữa theo cái kia táo bạo tính tình đến xem, chỉ sợ rất khó nuốt xuống khẩu khí này. Tại Thiên Khải thánh nhân bên cạnh, vị kia giống nhau lệ thuộc vào Thiên Khải điện nữ tu sĩ, mắt thấy bên cạnh mình đồng bạn sắp không kiềm chế được nỗi lòng, động thủ đánh người, nàng lòng nóng như lửa đốt, vội vàng vươn tay ra, chăm chú kéo hắn lại. Cùng lúc đó, nàng còn nhẹ nhẹ lắc đầu, tựa hồ là đang ra hiệu đối phương không nên bạo động. Làm cho người kinh ngạc chính là, ngay trong nháy mắt này, vị kia nguyên bản giận không kìm được Thiên Khải nam thánh nhân vậy mà thật dần dần bình tĩnh lại. Hắn chậm rãi đem ánh mắt theo Nhan Quân phía trên Mạc Tâm Vận trên thân rời, sau đó hừ lạnh một tiếng, giống như là đối Mạc Tâm Vận khiêu khích tỏ vẻ khinh thường người đầu. Tiếp lấy, hắn liền không chút do dự đi theo vị kia Thiên Khải nữ thánh nhân cùng nhau quay người rời đi, lưu lại một cái lạnh lùng mà quyết tuyệt bóng lưng. Thế mà không có mắc lừa sao? Đứng tại trên không Mạc Tâm Vận thấy thế, không khỏi tự lẩm bẩm. Nàng kế hoạch ban đầu là muốn chọc giận Thiên Khải điện người, để bọn hắn bạo khởi đả thương người, cứ như vậy, nàng liền có thể thừa cơ dẫn xuất thần thoại anh quan, đem động thủ người một lần hành động đánh chết, từ đó thoáng thu hồi một chút trước đó bị tổn thất. Nhưng mà, không như mong muốn, ngày này Khải điện người tựa hồ cũng biến tỉnh táo dị thường, cũng không có giống nàng mong muốn như thế vô nào xúc động, mà là lựa chọn tức giận bất bình rời đi. Mặc dù như thế, Mạc Tâm Vận cũng không dám chút nào phớt lờ. Nàng biết rõ, chỉ cần mình bước ra mảnh này thần thoại vực, liền tất nhiên sẽ lọt vào Thiên Khải điện người sự đuổi giết không ngừng nghỉ. Bởi vậy, dù cho nguy cơ trước mắt tạm thời giải trừ, nàng vẫn duy trì độ cao cảnh giác, không dám có chút thư giãn. Dù sao, ngày này Khải điện thật là nổi danh mang thủ, hơn nữa còn là loại kia không chết không thôi loại kia. Mạc Tâm Vận nhẹ nhàng thả người nhảy lên, như là một cái nhanh nhẹn phi yến giống như vững vàng rơi trên mặt đất. Động tác của nàng ưu nhã mà trôi chảy, dường như trải qua vô số lần luyện tập. Sau khi hạ xuống, nàng cấp tốc quay đầu, mắt sáng như đuốc nhìn chăm chú Nhan Quân. Nhan Quân tâm hữu linh tê cùng Mạc Tâm Vận liếc nhau, trong nháy mắt minh bạch nàng ý đồ. Chỉ thấy thân thể của hắn như là bị làm ma pháp đồng dạng, cấp tốc thu thọ thành một cái rồng tí hon bộ dáng. Cái này rồng tí hon toàn thân hiện lên màu lam nhạt, lân phiến lóe ra hào quang nhỏ yếu, cánh của nó tiểu xảo mà tinh xảo, cái đuôi linh hoạt bãi động. Rồng tí hon không chút do dự trực tiếp bay về phía Mạc Tâm Vận, chuẩn xác không sai lầm rơi vào trên vai của nàng. Mạc Tâm Vận mỉm cười, dịu dàng nuốt ve mấy lần trên bờ vai Nhan Quân, sau đó quay người cất bước, hướng phía thần thoại vực một tòa thành trì đi đến. Bước tiến của nàng nhẹ nhàng mà kiên định, mỗi một bước đều tựa hồ ẩn chứa một loại vận luật đặc biệt. Theo nàng dần dần tới gần thành trì, chung quanh cảnh tượng cũng biến thành càng ngày càng rõ ràng. Xa xa nhìn lại, chỉ thấy tòa thành trì kia khí thế rộng rãi, tường thành cao vút trong mây, tựa như một tòa không thể vượt qua thành lũy. Làm Mạc Tâm Vận đi đến cửa thành lúc, nàng kinh ngạc phát hiện nơi này người đông nghìn nghịt, đến không hết tu sĩ đang sắp xếp hàng dài chờ đợi tiến vào thần thoại vực. Những này tu sĩ nhóm đến từ ngũ hồ tứ hải, bọn hắn có thân mang đạo bào hoa lệ, có thì mặc một mạc áo vải, nhưng trên mặt của mỗi người đều tràn đầy chờ mong cùng vẻ mặt hưng phấn. Mạc Tâm Vận không khỏi bị cái này náo nhiệt cảnh tượng hấp dẫn, nàng tò mò quan sát đến đám người chung quanh. Nhưng mà đội ngũ tốc độ tiến lên thật nhanh, chỉ chốc lát sau liền đến với nàng. Mạc Tâm Vận đi đến cửa thành, ngẩng đầu nhìn một cái đóng tại nơi đó ảnh vệ. Những này ảnh vệ người mặc đấu đồng màu đen, khuôn mặt giấu ở bóng ma bên trong, cho người ta một loại thần bí mà uy nghiêm cảm giác. Mạc Tâm Vận chấn định tự nhiên nâng lên tay, từ trong ngực móc ra thuộc về mình thân phận lệnh bài. Lệnh bài kia toàn thân nổi màu bạc, phía trên có khắc xinh đẹp tinh xảo hoa văn cùng nàng danh tự. Nàng đem lệnh bài đưa cho ảnh vệ tiếp nhận lệnh bài sau, cẩn thận dò xét một phen. Một lát sau, ảnh vệ đem lệnh bài trả lại tới Mạc Tâm Vận trong tay, nói mà không có biểu cảm gì nói, đi vào đi. Thanh âm của hắn trầm thấp mà lạnh lùng, không có chút nào tình cảm chấn động. Mạc Tâm Vận khẽ gật đầu, sau đó không chút do dự cất bước hướng về phía trước, trực tiếp đi vào thần thoại vực sở thuộc thành trì bên trong. Vừa mới bước vào cửa thành, nàng liền bị cảnh tượng trước mắt rung động. Một đầu rộng rãi bằng phẳng đại đạo hiện ra ở trước mắt, dường như không có cuối cùng đồng dạng. Đại đạo hai bên đứng sừng sững lấy đủ loại kiểu dáng rực rỡ màu sắc kiến trúc, có cao vút trong mây lầu cát, có tinh xảo trang nhã đình đài, còn có một mạc đơn giản nhà trệt. Những này cao lầu cũng không phải là vẹn vẹn cung cấp người thưởng thức vật phẩm trang sức, mà là thật sự khách sạn, cung cấp lui tới các lữ nhân nghỉ ngơi dừng chân. Mà những cái kia nhà trệt thì là từng nhà cửa hàng, rực rỡ muôn màu thương phẩm để cho người ta không kịp nhìn. Nơi này có bán ra đan dược cửa hàng, những đan dược kia tản ra kỳ dị hương khí, để cho người ta nghe nóng tâm thần thanh thản. Có trưng bày các loại binh khí quầy hàng, hàng quang loẹt loẹt đao kiếm lệnh lòng người sinh kính sợ. Còn có một số cửa hàng chuyên môn bán yêu thú vật liệu, cùng các loại chân quý thiên tài địa bảo cùng tài nguyên tu luyện, đây đều là tu sĩ nhóm tha thiết ước mơ bảo vật. Ngoài ra, còn có một số tiệm cơm phá lệ làm người khác chú ý những này trong quán ăn nấu nướng đồ ăn, cũng không phải là bình thường nguyên liệu nấu ăn, mà là một chút đối tu sĩ hữu ích linh sơ cùng các loại tu có tạo thành yêu thú thịt. Những này linh sơ cùng yêu thú thịt ẩn chứa phong phú linh khí, dùng ăn sau có thể tăng lên tu sĩ tu vi cùng thực lực. Chương 994, Tiên Lâm Thức Ăn, Thiên Cơ Các, 1, chương 994, Tiên Lâm Thức Ăn, Thiên Cơ Các, 1, Nhan Quân hưng phấn ngồi tại tâm vận trên bờ vai, ánh mắt nhìn chằm chằm những cơm tiếc quán, miệng bên trong không ngừng mà lẻ lưỡi, phát ra trận trận hà hơi âm thanh. Hình dạng của hắn, hiển nhiên chính là một cái nhìn thấy thịt xương chó sủ, để cho người ta bật cười. Mặc Tâm Vận tự nhiên đã nhận ra trên bờ vai Nhan Quân trò hề, nàng lông mày hơi nhíu, mặt lộ vẻ vẻ không vui, trầm giọng nói rằng, ngươi nếu là đem chảy nước miếng nhỏ tại trên người của ta, ta liền cắt đầu lưỡi của ngươi. Nghe được Mặc Tâm Vận uy hiếp, Nhan Quân dọa đến toàn thân run lên, trong nháy mắt đem đầu lưỡi thu về. Hắn nháy mắt, giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ, nhưng này bộ trột dạ bộ dáng, lại là thế nào cũng không che giấu được. Nhưng mà, Mặc Tâm Vận mỗi một lần đi ngang qua tiệm cơm, Nhan Quân nghe thấy tới kia mê người mùi thơm, liền không nhịn được nuốt nước miếng. Kia mùi thơm phảng phất có ma lực đồng dạng, câu đến tâm hắn ngứa một chút, nhường hắn hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Mặc Tâm Vận đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt, trong lòng không khỏi có chút bất đắc dĩ. Nàng đưa tay sờ lên Nhan Quân cái đầu nhỏ, nhẹ nói, cũng được, ngươi không có công lao, cũng có khổ lao, ta liền dẫn ngươi đi ăn một bữa à. Nhan Quân nghe xong, lập tức kích động đến ngửa đầu cao hống, thanh âm kia trên đường phố quanh quẩn, dẫn tới không ít người ghé mắt. Hắn hưng phấn tại Tâm Vận trên bờ vai giật nảy mình, vẫn không quên dùng đầu cọ sát Tâm Vận kia bóng loáng thủy nộn gương mặt, để bày tỏ đạt chính mình tâm tình vui sướng. Cứ như vậy, một người một rồng một đường hoàn thanh thiếu ngữ, trực tiếp hướng phía trước đi đến. Đi tới, bọn hắn đi tới một cái tên là Tiên Lâm Thức Ăn tiệm cơm trước. Mặc Tâm Vận đứng tại tiệm cơm cổng, ánh mắt quét mắt tòa này vô cùng náo nhiệt tiệm cơm. Người đến người đi tu sĩ cùng yêu tu nhóm ở trước mắt nàng xuyên thẳng qua, tiếng huyên náo bên tai không dứt. Nàng hít sâu một hơi, cảm thụ được trong không khí tràn ngập các loại khí tức, sau đó dứt khoát quyết nhiên cất bước đi vào tiệm cơm. Một bước vào tiệm cơm, một cỗ cực kỳ mê người mùi thơm xông vào mũi, phản phất là một đạo vô hình ma âm, trong nháy mắt đem Mặc Tâm Vận chú ý lực hoàn toàn hấp dẫn lấy. Nàng không tự chủ được theo mùi thơm đầu nguồn đi đến, hoàn toàn quên đi chính mình bên phải trên bờ vai còn ngồi một cái như chó Nhan Quân. Nhan Quân giờ phút này đã sớm bị cỗ này mùi thơm mê đến thần hồn điên đảo, cặp mắt của nó hiện đầy tiểu tinh tinh, miệng cũng không bị khống chế mở ra, nước bọt giống vỡ đê hồng thủy như thế hào hào chảy ròng, thậm chí đều nhỏ ở Mặc Tâm Vận trên bờ vai. Đột nhiên, Mặc Tâm Vận cảm giác được trên bờ vai truyền đến một hồi lạnh buốt xúc cảm, nàng đột nhiên lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn về phía trên bờ vai Nhan Quân. Trong nháy mắt đó, sắc mặt của nàng biến cực kỳ khó coi, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng chán ghét, thật giống như Nhan Quân là nàng cựu nhân không đội trời chung như thế, hận không thể lập tức đưa nó ngàn đao bầm thây. Nguyên bản đang chìm ngâm ở mỹ thực trong tưởng tượng Nhan Quân, bị Mặc Tâm Vận cái này tràn ngập sát ý ánh mắt chừng một cái, lập tức tỉnh táo lại. Nó cúi đầu xem xét, chỉ thấy Mặc Tâm Vận bên phải bả vai đã bị nước miếng của mình thấm ướt một mảnh nhỏ, một màn này để nó trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt sợ hãi. Đối với có nghiêm trọng bệnh thích sạch sẽ Mặc Tâm Vận mà nói, đây quả thực là tận thế. Lửa giận của nàng trong nháy mắt bị nhen lửa, giận không kìm được mà quát, "Nhan Quân, ô ô ô." Nương theo lấy kia làm cho người sợn hết cả gai ốc nói nhỏ âm thanh, Nhan Quân thân thể giống như giật điện đột nhiên run rẩy một chút, cổ của hắn không tự chủ được đi đến rụt, tựa như một cái phạm sai lầm tiểu hải tử, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn trước mắt Mặc Tâm Vận. Mặc Tâm Vận cũng mặc kệ Nhan Quân lúc này đến cỡ nào sợ hãi, nàng mặt không thay đổi giơ tay lên, nơi lòng bàn tay trong nháy mắt hiện ra một cỗ cường đại linh lực. Cỗ này linh lực như là mãnh liệt ba đào đồng dạng, cấp tốc tuôn hướng bả vai nàng chỗ ô uế, trong chớp mắt liền đem những cái kia ô uế hoàn toàn thanh trừ. Sau khi làm xong, Mặc Tâm Vận ánh mắt rơi vào Nhan Quân cái đuôi bên trên, chỉ thấy nàng không chút lưu tình đưa tay nắm Nhan Quân cái đuôi, sau đó dụng lực kéo một cái, đem Nhan Quân cả người đều kéo tới trước mặt mình. Nhan Quân bị Mặc Tâm Vận một cử động kia dọa cho phát sợ, cái đuôi của hắn bị nắm, nhường hắn cảm thấy một hồi toàn tâm đau đớn. Hắn trừng to mắt, tội nghiệp mà nhìn xem Mặc Tâm Vận, miệng bên trong còn không ngừng phát ra tiếng nghẹn nào. Nhưng mà, Mặc Tâm Vận đối Nhan Quân cầu xin tha thứ không phản ứng chút nào, nàng chăm chú nắm Nhan Quân cái đuôi, vẻ mặt âm trầm nói rằng, "Ta vừa mới có phải hay không nói qua, không nên đem nước miếng của ngươi nhỏ tại trên người của ta." Thanh âm của nàng băng lãnh mà nghiêm khắc, dường như mang theo một loại uy nghiêm không thể kháng cự. Nhan Quân nghe xong, càng là dọa đến toàn thân phát run, hắn liều mạng gật đầu, miệng bên trong còn mơ hồ không do nói, "Đối, thật xin lỗi, chủ nhân, ta sai rồi." Thật là, Mặc Tâm Vận hiển nhiên cũng không tính tùy tiện buông tha Nhan Quân. Nàng hư lạnh một tiếng, giơ tay lên đối với Nhan Quân đầu chính là đến mấy lần bạo lật. Cái này mấy lần bạo lật lực đạo cũng không nhỏ, mỗi một cái đều giống như trọng truy nện ở Nhan Quân trên đầu, đau đến hắn ngao ngao gọi bậy. Phải biết, Mặc Tâm vận lực đạo không phải là bình thường tu sĩ có thể tiếp nhận. Sớm tại nàng khi còn bé, liền kinh nghiệm một trận như ma quỷ huấn luyện, loại huấn luyện này nhường lực lượng của nàng đạt được tăng lên cực lớn, bây giờ nàng đưa tay vung lên liền nắm giữ 1 tỷ cân vô thượng vĩ lực. Tại thượng giới, lực lượng như vậy đủ để dễ như trở bàn tay đánh nát hư không, có thể thấy được uy lực của nó chi khủng bố. Mà Nhan Quân bị Mặc Tâm vận ác như vậy hung ác gãy mấy lần đầu băng, tự nhiên là đau đến chết đi sống lại, đầu của hắn ông tắc hưởng, trước mắt đứa ra kim tinh. Mặc dù như thế, Nhan Quân vẫn là không có từ bỏ cầu xin tha thứ. Hắn một bên đau đến ngao ngao gọi, một bên càng không ngừng phát ra tiếng nghẹn nào, hy vọng có thể gọi lên Mặc Tâm vận một tia thiệt tâm, buông tha mình lần này. Thấy Nhan Quân càng không ngừng cầu xin tha thứ, Mặc Tâm vận tức giận trong lòng cũng thoáng lắng lại một chút. Nàng cảm thấy như là đã cho Nhan Quân một cái giáo huấn nho nhỏ, cũng liền không cần thiết lại tiếp tục động thủ với hắn. Thế là, Mặc Tâm vận hừ lạnh một tiếng, cảnh cáo nói, đây chỉ là đưa cho ngươi một cái giáo huấn nho nhỏ, nếu như ngươi lần sau còn dám làm bẩn y phục của ta, ta có thể tuyệt đối sẽ không như hôm nay dễ dàng như vậy buông tha ngươi, đến lúc đó ta nhất định sẽ đem ngươi đem linh nhử. Nhan Quân nghe được Mặc Tâm vận lời nói, doa đến toàn thân run lên, hắn vội vàng liên tục gật đầu, biểu thị mình tuyệt đối không còn dám phạm giống nhau sai lầm. Hắn bộ kia cúi đầu khom lưng bộ dáng, dường như sợ chậm một giây Mặc Tâm vận liền sẽ thay đổi chủ ý dường như. Rất nhanh, một người một rồng liền tại trong nhà ăn tìm đối lập vắng vẻ, nhưng lại vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Vị trí này đã có thể khiến cho bọn hắn hưởng thụ một chút tiến tĩnh, lại có thể xuyên tấu qua cửa sổ thưởng thức phong cảnh phía ngoài. Nhưng mà, liền tại bọn hắn vừa mới ngồi xuống không lâu, cách đó không xa một cái tiểu nhị đưa tới Mặc Tâm vận chú ý cái này, tiểu nhị dường như ngay tại quan sát đến trong nhà ăn mỗi người, khi ánh mắt của hắn rơi vào Mặc Tâm vận trên thân lúc, trên mặt lập tức lộ ra một bộ cực kỳ hèn mọn chư ca dạng. Chỉ thấy tiểu nhị kia không nói hai lời, bước nhanh đi tới Mặc Tâm vận trước mặt, mặt mũi tràn đầy định hót nói rằng, vị tiểu thư này, ngài thật là đẹp như thiên tiên a. Không biết ngài cần ăn chút gì đâu. Chương 994, Thiên Lâm thức ăn, Thiên Cơ Các 2, chương 994, Tiên Lâm thức ăn, Thiên Cơ Các 2, dứt lời, tiểu nhị còn cố ý đưa trong tay một cái sách nhỏ đưa cho Mặc Tâm vận, ra hiệu nàng có thể gọi món ăn. Mặc Tâm vận tiếp nhận sách nhỏ, tiện tay lật ra xem xét, chỉ thấy bên trong lít nha lít nhít viết đầy các loại món ăn nổi tiếng tên thịt, môi đạo tên món ăn bên cạnh, vẫn xứng có một cái cực kỳ tiểu xảo ảnh lưu niệm thạch. Những này ảnh lưu niệm thạch hiển nhiên là dùng để biểu hiện ra món ăn bộ dáng, để cho người ta có thể càng trực quan hiểu rõ mỗi đạo món ăn bộ dáng. Ngay tại Mặc Tâm vận nhìn thấy trước mắt một màn này thời điểm, động tác của nàng dị thường thành thạo, dường như đã làm qua vô số lần như thế. Chỉ thấy nàng nhẹ nhàng ung lên ngón tay, một sợi nhàn nhạt linh lực liền từ đầu ngón tay của nàng bay ra, như là một đạo dòng nhỏ giống như chậm rãi rót vào ảnh lưu niệm trong đá. Trong chốc lát, ảnh lưu niệm tượng đá là bị kích hoạt lên đồng dạng, phát ra một đạo hào quang nhỏ yếu. Ngay sau đó, đạo ánh sáng kia cấp tốc huyết tán ra đến, đem toàn bộ hư không đều chiếu sáng. Mà tại mảnh này sáng tỏ hư không bên trong, một đạo rõ ràng hình ảnh hư ảnh dần dần hiện ra. Đạo này hình ảnh hư ảnh chính là cái kia đạo thức ăn tên cùng nó chế tác thành phẩm hình ảnh. Nhìn kỹ, món ăn này đồ ăn lại là dùng một con lợn loại hình yêu thú thịt chế tác mà thành. Kia thịt heo bày biện ra một loại đặc biệt màu đen, phía trên còn điểm xuyết lấy một chút lục sắc chồi non, nhìn mười phần mê người. Ngao, ngao ngao. Đột nhiên, một hồi trầm thấp tiếng gào thét truyền đến. Hóa ra là Nhan Quân thấy được cái này hình ảnh hư ảnh, nó lập tức biến hưng phấn dị thường, hướng về phía Mặc Tâm vận ngao ngao gọi bậy, tựa hồ đối với món ăn này đồ ăn tràn đầy khát vọng. Mặc Tâm vận thấy thế, mỉm cười, sau đó chỉ vào cái kia đạo từ hắc mầm vừa heo chế tác mà thành thức ăn, nhẹ giọng hỏi, ngươi mong muốn cái này sao? Nhan Quân nghe được Mặc Tâm vận thanh âm, càng thêm hưng phấn, nó liều mạng gật đầu, miệng bên trong còn phát ra thanh âm ồ ồ, hiển nhiên là vô cùng mong muốn ăn vào món ăn này. Nhìn thấy Nhan Quân như thế khát vọng, Mặc Tâm vận cũng không do dự nữa, nàng đối với đứng ở một bên tiểu nhị nói rằng, tiểu ca, chúng ta liền phải cái này đồ ăn, mặt khác lại cho chúng ta hơn mấy nói các ngươi trong tiệm nổi danh linh sơ là được rồi. Tiểu nhị nghe được Mặc Tâm vận yêu cầu, vội vàng cầm lấy tiểu buồn buồn, nhanh chóng ghi chép lại. Ghi chép hoàn tất sau, hắn cung kính đối Mặc Tâm vận nói rằng, tốt, tiểu thư, ngài điểm những này món ăn hết thảy cần tiêu phí 204 thượng phẩm linh thạch. Bất quá, bởi vì ngài là mới đến, chúng ta Tiên Lâm thức ăn đặc biệt là ngài cung cấp ưu đãi, chỉ cần 200 thượng phẩm linh thạch là được rồi. Nghe nói như thế, Mặc Tâm vận ôn hòa cười một tiếng, nói rằng, vậy thì đa tạ tiểu ca. Thấy Tâm vận cảm tạ chính mình, điếm tiểu nhị ánh mắt trừng giống chuông đồng đồng dạng, trên mặt lần nữa hiện ra một bộ hoa si bộ dáng, khóe miệng còn mang theo một tia cười ngây ngô, hắn liên tục gật đầu nói rằng, đây đều là ta phải làm, phải làm. Mặc Tâm vận khóe miệng khẽ nhếch, cười như không cười quay đầu nhìn quanh bốn phía một cái, sau đó ưu nhã giơ tay lên, từ trong ngực móc ra 500 khối thượng phẩm linh thạch, để lên bàn. Phát ra thanh thúy tiếng ba đập. Nàng mặt mỉm cười, ôn nhu hỏi, "Tiểu ca, ta muốn hướng ngươi nghe ngóng một việc, Thiên Cơ Các chú điểm ở nơi nào đâu?" Điếm tiểu nhị nhìn xem trên bàn linh thạch, trong mắt lóe lên một tia tham lam, nhưng rất nhanh liền bị hắn che giấu đã qua. Hắn lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, gãi đầu một cái, tò mò hỏi, "Cô nương, lời này của ngươi coi như có chút kỳ quái, ta bất quá chỉ là làm việc bạn, làm sao có thể biết Thiên Cơ Các chú điểm ở nơi nào đâu?" Mặc Tâm vận thấy điếm tiểu nhị không chịu nói lời nói thật, cũng không tức giận, nhếch miệng mỉm cười, sau đó từ trong ngực lấy ra một cái tinh xảo dấu đan hộp, nhẹ nhàng để lên bàn. Nàng từ từ mở ra hộp, một cỗ mùi thuốc nồng nặc lập tức tràn ngập ra, để cho người ta nghe ngóng tâm thần thanh thản. "Tiểu ca, ngươi không cần lại như thế che giấu." Mặc Tâm vận thanh âm thanh thúy êm tai, lại mang theo một loại làm cho không người nào có thể kháng cự uy nghiêm, cái này 500 thượng phẩm linh thạch, lại thêm cái này mai chân quý đan dược, ta muốn hẳn là đầy đủ mua xuống ngươi biết tin tức đi. Điếm tiểu nhị sắc mặt trong nháy mắt biến hết sức khó coi, hắn hiển nhiên không nghĩ tới Mạc Tâm Vận vậy mà như thế hào phóng, hơn nữa liếc mắt một cái thấy ngay hắn ngụy trang. Hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn thở dài, thu liễm trên mặt biểu lộ, có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, cô nương, ngươi đến tột cùng là khi nào phát giác được ta là giả vờ đây này? Mạc Tâm Vận mỉm cười, đưa tay sờ sờ Nhan Quân cái đầu nhỏ, ôn nhu nói, kỳ thật rất đơn giản, chính là của ngươi ánh mắt. Ngươi bộ kia hoa si bộ dáng thật sự là quá mức vụ bè, hoàn toàn không giống như là một cái chân chính điếm tiểu nhị. Cô nương hảo nhãn lực a. Tiểu nhị trên mặt tươi cười, tựa hồ đối với Tâm Vận đánh giá không thèm để ý chút nào. Hắn nhẹ giơ lên tay phải, đem dấu đan hộp đẩy lên một bên, nắp hộp từ từ mở ra, lộ ra bên trong đan dược. Chỉ thấy kia đan dược toàn thân bảy biện ra bạch hồng hai màu, tựa như âm dương giao hòa, tản ra nhàn nhạt mùi thuốc. Tiểu nhị nhìn chăm chú viên đan dược này, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, không khỏi tán thán nói, thế mà còn là một cái thánh đan, thật sự là khó được. Hắn thỏa mãn gật gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí đem đan dược thu vào trong lòng, đồng thời đem 500 thượng phẩm linh thạch cũng cùng nhau thu vào. Sau đó, tiểu nhị từ trong ngực móc ra một cái ngọc giản, nhẹ nhàng đặt ở Tâm Vận trước mặt trên mặt bàn. Làm xong những này, tiểu nhị lần nữa lộ ra một bộ định nọt chư ca bộ dáng, sắc mị mị cho Tâm Vận liếc mắt đưa tình, ôn nhu cười nói, cô nương hơi chờ một lát, ngài điểm thức ăn lập tức liền đưa cho ngài đi lên. Tâm Vận thấy thế, chỉ là khẽ bước cằm, cho biết là hiểu, cũng không nhiều lời. Nàng trầm mặc giơ tay lên, đem trên mặt bàn ngọc giản cầm lên. Ngay sau đó, Tâm Vận nhắm mắt lại, điều động lên thể nội linh hồn chi lực, như là một dòng suối trong giống như rót vào trong ngọc giản. Một lát sau, nàng chậm rãi mở hai mắt ra, trong miệng thấp giọng lẩm bẩm, Man Hoang Sơn mạch trong thanh âm của nàng để lộ ra một tia kinh ngạc, tựa hồ đối với trong ngọc giản tin tức cảm thấy ngoài ý muốn. Nghĩ không ra thiên cơ các phân đà vậy mà lại thiết lập ở yêu tộc lãnh địa, ở trong đó sợ là có thâm ý gì à? Tâm Vận âm thầm suy nghĩ nói. Bành, đột nhiên, một tiếng vang thật lớn phá vỡ trong khách sạn nguyên bản yên tĩnh, phảng phất là có người tại dùng lực đẩy ra kia phiến nặng nề đại môn. Ngay tại Mạc Tâm Vận thấp giọng nhỉ nó lúc, bất thình lình thanh âm không để cho nàng cấm sinh lòng cảnh giác. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía cổng, chỉ thấy khách sạn đại môn bị người thô bạo đẩy ra, phát ra một hồi kéo kẹt tiếng vang. Người đến người nào? Mạc Tâm Vận tập trung nhìn vào, trong lòng không khỏi siết chặt, người đến không phải người khác, chính là trước đây không lâu cùng nàng từng có khúc mắc cái kia Thiên Khải Điện nam nữ thánh nhân. Hai người này đạp mạnh tiến khách sạn, tựa như chim ưng đồng dạng, đem ánh mắt lợi hại trực tiếp khóa chặt tại Mạc Tâm Vận trên thân. Nhất là nam nhân kia thánh nhân, ánh mắt của hắn tràn đầy địch ý cùng khiêu khích, phảng phất tại nói, "Hừ, nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu?" Đối mặt ánh mắt như vậy, Mạc Tâm Vận lại nhếch miệng mỉm cười, lộ ra phá lệ bình tĩnh. Nàng đối với cái kia nam thánh nhân cử động hoàn toàn lơ đễnh, thậm chí còn toát ra một tia khinh miệt. Tại Mạc Tâm Vận xem ra, cái này nam thánh nhân bất quá là tham sống sợ chết chi đồ mà thôi. Cho dù hắn hiện tại biểu hiện được kiêu căng như thế, nhưng ở trong mắt nàng, loại người này vô luận như thế nào cố gắng, tu đạo con đường đều nhất định là đi không lâu dài. Chương 995, thương khung được chỉnh thể phân chia thế lực, 1, chương 995, thương khung được chỉnh thể phân chia thế lực, 1, thời gian một điểm trôi qua, trong nháy mắt, nửa canh giờ đã lặng lẽ trôi qua. Nhưng mà, Mạc Tâm Vận cùng Nhan Quân lại dường như hoàn toàn không có nhận thời gian ảnh hưởng, vẫn như cũ khoan thai tự đắc ngồi tại trước bàn ăn, không nhanh không chậm địa phẩm nếm lấy trên bàn mỹ thực. Thần thái của bọn hắn tự nhiên, dường như hoàn toàn đem ngồi ở một bên hai vị Thiên Khải Điện thánh nhân nhìn như không thấy. Ken két. Đột nhiên, một hồi làm người sợ hãi thanh âm vang lên, hóa ra là vị kia nam thánh nhân rốt cục kìm nén không được nội tâm lửa giận, tức giận đến kém chút tại chỗ bạo khởi động thủ. Chỉ thấy hai tay của hắn chăm chú nắm bàn ăn, bởi vì quá mức dùng sức, vậy mà mạnh mẽ đem bàn ăn một góc cho bấm nát. Biến cố bất thình lình, nhưng tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi vì thế mà kinh ngạc. Mà phụ trách giám sát khách nhân ra vào tiểu nhị, khi nhìn đến nam thánh nhân làm hư chính mình cửa hàng sau cái bàn, lập tức không chút do dự đi ra phía trước, nghĩa chính luôn từ đối nam thánh nhân nói rằng, vị khách nhân này, ngài làm hư ta Tiên Lâm thức ăn cái bàn, dựa theo trong tiệm quy định, còn mời ngài theo giá bồi thường. Đối mặt tiểu nhị yêu cầu, nữ thánh nhân cấp tốc chọn ra phản ứng. Nàng mặt không thay đổi giơ tay lên, từ trong ngực móc ra dòng giá 100 mai thượng phẩm linh thạch, sau đó như là ném rác rưởi đồng dạng, tiện tay đem những linh thạch này ném cho tiểu nhị. Đủ chưa? Nữ thánh nhân thanh âm lạnh như băng, không có chút nào tình cảm chấn động. Nhưng mà, làm cho người không tưởng tượng được là, vị kia tiểu nhị tại tiếp vào nữ thánh nhân linh thạch sau, không chỉ có không sợ hãi chút nào, ngược lại khiêu khích giống như nhìn nữ thánh nhân một cái. Tiếp lấy, hắn không nhanh không chậm ước lượng mấy lần cái túi trọng lượng, vừa cẩn thận dò xét một phen túi nội bộ linh khí, cuối cùng khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một vệt đủ cười, nói rằng, đủ. Chờ tiểu nhị quay người sau khi rời đi, kia nữ thánh nhân chậm rãi quay đầu, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú bên cạnh nam thánh nhân, nhẹ nói, Lâm Vồn, chớ có lại đi trêu chọc sự đoan, tạm thời nhẫn mại một phen, đợi cho nữ nhân kia bước ra thần thoại vực thời điểm, chính là chúng ta ra tay cơ hội, nhất định phải đưa nàng đưa vào chỗ chết. Nghe nói lời ấy, cái kia tên là Lâm Phồn nam tử thoáng tỉnh táo lại, hắn hít sâu một hơi, trầm giọng nói, "Nô nhi, ngươi lời nói rất là, chỉ là kia xú nương môn lời nói thật là khiến người giận sôi, quả thực là nhân thần cộng phẫn." Lúc này, ngay tại khoan thai tự đắc hưởng dụng mỹ thực Mạc Tâm Vận, trong lúc vô tình đem hai người này đối thoại thu hết trong tai, khoe miệng nàng khẽ nhếch, trong lòng âm thầm suy nghĩ, thì ra là thế, đôi nam nữ này thánh nhân, một cái gọi là Lâm Phồn, một cái khác thì gọi Nô nhi. Mạc Tâm Vận trong lòng cười lạnh một tiếng, nhẹ giọng nhỉ nó nói, xem ra ngày này Khải Điện người vẫn như cũ như thế mang thù à? Bất quá chỉ dựa vào các ngươi liền vọng tưởng thắng qua ta, không khỏi cũng quá coi thường ta đi. Dứt lời, Mạc Tâm Vận khỏe miệng ý cười càng đậm, nàng không nhanh không chậm dùng đũa kẹp lên một ngụm tươi non linh sơ, để vào trong miệng tinh tế nhấm ướt, dường như hoàn toàn không có đem kia đối nam nữ thánh nhân để vào mắt. Ngược lại nàng trước mắt vẫn cần tại Thương Khung vực lưu lại mấy ngày, cũng là không cần nóng lòng trở về nhà. Đợi cho mọi việc đều, lại lên đường trở về cũng chưa hẳn không thể. Qua một đoạn thời gian, Mạc Tâm Vận cùng Nhan Quân rốt cục đã ăn xong trên bàn ăn linh thực. Bọn hắn hài lòng để đũa xuống, cầm lấy một bên khăn tay, cẩn thận lau miệng cùng hai tay. Hoàn thành những động tác này sau, Mạc Tâm Vận ưu nhã đứng dậy, mà Nhan Quân thì giống một cái nhanh nhẹn mèo con như thế, nhẹ nhàng nhảy lên Mạc Tâm Vận bả vai. Cách đó không xa, Lâm Phồn cùng Nô Nhi một mực chú ý Mạc Tâm Vận nhất cử nhất động. Khi bọn hắn nhìn thấy Mạc Tâm Vận chuẩn bị lúc rời đi, hai người cũng không chút do dự đứng dậy, theo sát lấy Mạc Tâm Vận bộ pháp, cùng nhau hướng phía ngoài cửa đi đến. Ra Tiên Lâm đồ ăn sảnh, Mạc Tâm Vận không có chút nào dừng lại, trực tiếp hướng phía Man Hoang Sơn mạch phương hướng đi đến. Bước tiến của nàng nhẹ nhàng mà kiên định, dường như đối nơi muốn đến không sai tại tâm. Lâm Phồn theo ở phía sau, trong lòng âm thầm cục, này nương môn nhi thế nào một mực đi về phía đông? Chẳng lẽ nàng là muốn đi yêu tộc lãnh địa sao? Sắc mặt của hắn càng phát ra âm trầm, nhìn chằm chằm Mạc Tâm Vận tiến lên phương hướng, nghi ngờ trong lòng càng ngày càng nặng. Mạc Tâm Vận mang theo Nhan Quân đi được nhanh chóng, chỉ chốc lát sau liền đi tới thành trì bên ngoài. Nhưng mà, dù cho đến nơi này, cũng không có nghĩa là có thể tùy ý làm bậy. Bởi vì một khi có người ở chỗ này ẩu đả, những cái kia dấu ở chỗ tối ảnh quan liền sẽ giống như quỷ mị đống nhiên xuất hiện, lấy thế lôi đỉnh vạn quân đem người gây ra họa trong nháy mắt diệt sát. Đáng nhắc tới chính là, những này ảnh quan, mỗi một cái tu vi đều đạt đến đại đế cảnh giới, những cái kia ảnh vệ thì là đạt đến chuẩn đế cảnh giới. Tiểu Nương Môn, ngươi rốt cục rời đi tòa thành trì kia, nhìn ta Không Lâm Phồn đứng ngoài cửa thành cách đó không xa, xa xa trông thấy Mạc Tâm Vận đi ra thành trì, trên mặt của hắn trong nháy mắt nổi lên một vẻ vui mừng, trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, ha ha, tiểu Nương Môn này rốt cục ra khỏi thành ao, nhìn ta hôm nay thế nào chừng trị nàng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ thấy Lâm Phồn đột nhiên bạo phát ra nửa bước Thánh Vương cảnh giới cường đại tu vi, khí tức quanh người như cuồng phong như mưa rào quét sạch ra, cặp mắt của hắn nhìn chằm chằm Mạc Tâm Vận, phảng phất muốn đưa nàng ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Nhưng mà, Mạc Tâm Vận giác quan lại bén nhạy dị thường, nàng cơ hồ ngay đầu tiên liền đã nhận ra Lâm Phồn dị động. Chỉ thấy khóe miệng nàng có chút dương lên, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, nụ cười kia bên trong để lộ ra không chỉ là đối Lâm Phồn kinh miệt, càng có một loại tính trước kỹ càng tự tin. Đối mặt Lâm Phồn khiêu khích, Mạc Tâm Vận vậy mà không sợ hãi chút nào, nàng thậm chí liền bước chân đều không có xê dịch một chút, chỉ là vững vàng đứng tại chỗ, một đôi mắt đẹp nhìn thẳng Lâm Phồn, cười lạnh nói, "Tới đi, ngươi động thủ a." "Tiểu Nương Môn, nhìn ta hôm nay không giết chết ngươi." Lâm Phồn thấy thế, tức giận đến nổi trận lôi đình, hắn giận không kìm được hét lớn một tiếng, thanh âm đinh tai nhức óc, dường như toàn bộ thiên địa cũng vì đó run rẩy. Ngay sau đó, hắn đưa tay liền muốn sử xuất uy lực kinh người pháp thuật, hung hăng công kích Mạc Tâm Vận. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Phồn bên người Nô Nhi bỗng nhiên thất kinh kéo hắn lại, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ hô, "Uy, Lâm Phồn, đừng nội. Ngươi đừng quên, chỉ cần chúng ta còn tại thần thoại bộ nội, liền tuyệt đối không thể lộ võ, nếu không sẽ bị ảnh quan trực tiếp rào sát vỡ lạc. Mẹ nó, chúng ta không phải đã ra khỏi thành sao? Vì cái gì còn không thể động thủ?" Lâm Phồn nghe được Nô Nhi lời nói, lửa giận trong lòng càng thêm hừng hực, hắn trừng mắt Nô Nhi, giận dữ hét. Nhưng mà, cứ việc Lâm Phồn trong lòng mọi loại không muốn, nhưng hắn cũng biết do ảnh quan lợi hại, một khi bị ảnh quan phát hiện bọn hắn tại thần thoại vực nội đọ võ, hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Rơi vào đường cùng, Lâm Phồn đành phải cưỡng ép ngăn chặn nội tâm phẫn nộ, đem nguyên bản đã ấp ủ tốt cường đại pháp thuật mạnh mẽ thu về. Chương 995, Thương Khung vực chỉnh thể phân chia thế lực 2, chương 995, Thương Khung vực chỉnh thể phân chia thế lực 2, có thể bởi vì hắn cảm xúc quá kích động, cái này đạo pháp thuật tại bị thu hồi trong nháy mắt đã mất đi khống chế, cuối cùng như là một quả như đạn tháo, hung hăng đánh vào trên mặt đất. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, mặt đất chấn động kịch liệt lên, bụi mù nổi lên bốn phía, một cái hố sâu to lớn thình lình xuất hiện ở trước mắt mọi người, trong hầm bùn đất bị tạc đến văng tứ phía, dường như cả vùng đều bị cỗ lực lượng này vỡ ra đến. Mạc Tâm Vận đống nhiên nghe được một tiếng vang thật lớn, phản phất là có đồ vật gì nổ tung đồng dạng. Nàng sinh lòng hiếu kỳ, quay đầu đi, ánh mắt vừa lúc rơi vào Lâm Phồn trên thân. Chỉ thấy Lâm Phồn mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, vậy mà đem chính mình pháp thuật hung hăng đánh vào trên mặt đất, phát ra một hồi trầm muộn tiếng va đập. Mạc Tâm Vận thấy thế, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ đùa cợt nụ cười. Nàng cảm thấy Lâm Phồn hành vi thật sự là có chút buồn cười, dễ dàng như vậy liền bị chọc giận, quả thực chính là không có lòng dạ người. Nhưng mà, Mạc Tâm Vận cũng không có quá nhiều chú ý Lâm Phồn, nàng chỉ là nhìn thoáng qua, liền quay người hướng phía mặt phía bắc đi đến. Bước tiến của nàng kiên định mà cấp tốc, dường như có mục đích rõ ràng. Trên thực tế, Mạc Tâm Vận hiện tại địa phương muốn đi là Thiên Cơ Các. Nàng đối Mị Thiên Thánh Địa chuyện một mực trong lòng còn có lo nghĩ, mong muốn biết rõ ràng đến cùng là nào thế lực chia cắt tan rã nàng kiếp trước sáng tạo là Mị Thiên Thánh Địa. Tại Mạc Tâm Vận kiếp trước, nàng thật là tiếng tăm lừng lẫy Mị Thiên Thần Đế, nàng sáng lập Mị Thiên Thánh Địa, tại toàn bộ Thương Khung vực đều là số một tồn tại. Nhưng mà, chính là như vậy một cái cường đại thánh địa, lại tại nàng sau khi ngã xuống, bị Thiên Khải Điện nhân mã cho tàn sát hầu như không còn, cái này khiến nàng thực sự khó mà tiếp nhận. Huống chi, Mạc Tâm Vận căn bản không tin tưởng đây là sự thật, bởi vì nàng biết rõ, Mị Thiên Thánh Địa ngoại trừ chính nàng bên ngoài, còn có dòng dã bốn vị thần thoại đế cấp bậc thái thượng trưởng lão tọa trấn. Mà cái kia Thiên Khải Điện, mặc dù cũng có Thiên Khải như thế một cái thần thoại đế, nhưng chỉ bằng hắn lực lượng một người, tuyệt đối không thể đổ diệt chính mình thánh địa. Không chỉ có như thế, toàn bộ Thương Khung vực có thể được xưng tụng là thần thoại thế lực, kỳ thật cũng không có bao nhiêu. Cho nên, Mạc Tâm Vận quyết định tự mình đi Thiên Cơ Các đi một chuyến, tra rõ ràng ở trong đó chân tướng. Đáng nhắc tới chính là, tại thương khung vực mảnh này rộng lớn thế giới bên trong, ngoại trừ Mị Thiên Hòa Thiên Khải hai cái này thế lực cường đại bên ngoài, còn có cái khác rất nhiều thần thoại thế lực tồn tại. Trong đó bao quát hai cái thánh điện, một cái tên là Hỗn Độn, một cái khác thì là Thái Sơ. Ngoài ra, còn có một cái Thương Thiên Thần Điện, cùng hai cái thanh danh hiển hách thần thoại thế gia, đó chính là lo cho gia đình cùng tiền gia. Nhưng vào lúc này, Mạc Tâm Vận đột nhiên thấp giọng nỉ nó nói, "Thiên Khải à, ngươi chỉ là một cái thần thoại đế, vậy mà vọng tưởng tán sát ta Mị Thiên Thánh Điện, quả thực chính là người si nói mộng. Trừ phi, còn có cái khác người tham gia trong đó." Thanh âm của nàng mặc dù trầm thấp, nhưng trong đó ẩn chứa phẫn nộ cùng khinh thường lại rõ ràng có thể nghe. Ngay sau đó, Mạc Tâm Vận đột nhiên quay đầu, mắt sáng như đuốc nhìn về phía sau lưng Lâm Phồn cùng Nô Nhi, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo hàn quang. Nàng hư lạnh một tiếng, không chút lưu tình nói rằng, "Các ngươi hai cái này phế vật, có đảm lượng lời nói liền cùng đến đây đi." Mạc Tâm Vận lời nói dường như sấm sét trong không khí nổ vang, Lâm Phồn cùng Nô Nhi không khỏi toàn thân run lên. Nhưng mà, đối mặt Mạc Tâm Vận khiêu khích, bọn hắn lại có vẻ có chút do dự. Mạc Tâm Vận thấy thế, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ nụ cười giễu cợt. Nàng đưa tay vỗ nhẹ nhàng con đầu, dường như tại cho nó truyền lại một loại nào đó tín hiệu. Giống, chỉ nghe một tiếng đinh thai nhức góc gào thét vang lên, Nhan Quân trong nháy mắt ngầm hiểu. Nó ngửa đầu phát ra một tiếng kinh thiên động địa gầm rú, thanh âm kia như là lôi đình và quân, chấn động đến không khí chung quanh cũng hơi run rẩy lên. Cùng lúc đó, Nhan Quân mở ra nó kia hai cặp to lớn cánh thịt, như là một khung dương cánh bay lượn máy bay đồng dạng, đột nhiên phóng lên tận trời. Thân ảnh của nó ở trên bầu trời cấp tốc biến lớn, che khuất bầu trời, dường như toàn bộ thương khung đều bị nó bao phủ. Mạc Tâm Vận thấy Nhan Quân đang hết sức chăm chú mà chuẩn bị cất cánh, liền không chút do dự thả người nhảy lên, như phi yến giống như nhẹ nhàng rơi vào Nhan Quân rộng lớn trên lưng. Nàng đứng bước gót chân sau, lập tức cao giọng hô, "Nhan Quân, bay đi." Hướng phía Man Hoang Sơn mạch tiến lên. Nhan Quân tựa hồ nghe đã hiểu Mạc Tâm Vận mệnh lệnh, nó phát ra một tiếng đinh thai nhức óc gầm rú, thanh âm kia giống như kinh lôi đồng dạng, vang tận mây xanh. Ngay sau đó, nó kia hai đôi to lớn cánh thịt như là giống như quạt gió cấp tốc lập động, mang theo một hồi cuồng phong. Nhan Quân thân thể tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này thôi thúc dưới, trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, tựa như tia chớp màu trắng đuổi theo. Tốc độ thật nhanh a. Nô Nhi trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin biểu lộ, đây quả thật là trong truyền thuyết đại địa chi long sao? Trong thanh âm của nàng tràn đầy sợ hãi thán phục cùng kính sợ. Một bên Lâm Phồn nhìn thấy Nô Nhi chính ở chỗ này mà người, trong lòng lo lắng bất phần, vội vàng hô, "Đừng chỉ ở nơi đó cảm khái, mau đuổi theo a." Chấm thêm liền đến đã không kịp. Nô Nhi lúc này mới lấy lại tinh thần, nàng cấp tốc đưa tay từ trong ngực lấy ra một cái khéo léo đẹp đẽ linh chu. Cái này linh chu nhìn qua mặc dù không lớn, nhưng lại tản ra nhàn nhạt sóng linh khí. Nô Nhi đem linh lực liên tục không ngừng rót vào linh chu bên trong, chỉ thấy kia linh chu giống như là bị kích hoạt lên đồng dạng, bắt đầu chậm rãi biến lớn. Lâm Phồn thấy thế, không chút do dự thả người nhảy lên, vững vàng rơi vào đã phóng đại linh thuyền trên. Nô Nhi cũng theo sát lấy nhảy lên, đứng tại Lâm Phồn bên cạnh. "Nhanh lên nhường linh chu động a." Lâm Phồn lòng nóng như lửa đốt thuốc dùng nói, kia chết đàn bà cũng đã gần biến thành một cái chấm đen nhỏ, lại lề mề xuống dưới chúng ta coi như không đợi kịp. Nô Nhi đôi mi thanh tú nhíu chặt, có chút bất mãn nhìn Lâm Phồn một cái, lạnh lùng nói, "Ta đã biết, ngươi đừng thúc dục được hay không?" Nói xong, nàng tập trung tinh thần, thao túng linh chu như mũi tên đồng dạng mau chóng đuổi theo. Ngay tại Nô Nhi cùng Lâm Phồn đem linh lực liên tục không ngừng rót vào linh chu trong nháy mắt, linh chu giống như là bị một cỗ cường đại lực lượng đột nhiên thôi động đồng dạng, như mũi tên rời cùng phi nhanh mà ra. Tốc độ kia nhanh chóng, làm cho người lưu lưới, vẻn vẹn so Nhan Quân tốc độ kém hơn một chút mà thôi. Nhưng mà, cái này linh chu dù sao cũng là một cái pháp khí, nó sẽ không giống Nhan Quân như thế cảm thấy mỏi mệt. Mà Nhan Quân thì lại khác, nó là một sinh vật, thể lực là có hạn. Tại trải qua một đoạn dài khoảng cách phi hành sau, Nhan Quân tốc độ dần dần chậm lại. Cũng không lâu lắm, Mạc Tâm Vận cùng Nhan Quân liền thành công rời đi thần thoại vực, tiếp tục hướng phía mặt phía bắc Man Hoang Sơn mạch mau chóng đuổi theo. Hừ hừ hừ, Lâm Phồn thấy thế, trên mặt lộ ra một tia nụ cười dữ tợn, như là đã xuất thần lời nói vực, ta ngược lại muốn xem ngươi còn có thể thế nào chạy ra ta Thiên Khải Điện lòng bàn tay. Hắn một bên cười lạnh, một bên không chút do dự giơ tay lên, đột nhiên đánh ra một đạo cháy hừng hực hỏa diễm trùng sáng. Đạo này hỏa diễm trùng sáng như là một đầu hung mãnh hỏa long, dương nhanh múa vút trực tiếp hướng phía Nhan Quân thân thể đánh tới, phản phất muốn đưa nó thôn vệ hầu như không còn. Chương 996, Mạc Tâm Vận, Nhan Quân VS Lâm Phồn, Nô Nhi, 1, chương 996, Mạc Tâm Vận, Nhan Quân VS Lâm Phồn, Nô Nhi, 1, ngay tại Mạc Tâm Vận xoay người trong nháy mắt, một cỗ mãnh liệt năng lượng ba động như sóng nhiệt giống như theo phía sau nàng mãnh liệt mà đến. Nàng trong lòng siết chặt, lập tức cảnh giác xoay người sang chỗ khác, mắt sáng như đuốc nhìn chăm chú cái kia đạo vinh quang tột đỉnh quang mang. Đạo tia sáng này khí thế hung hùng, mang theo khí thế bén nhọn trực tiếp hướng Mạc Tâm Vận chạy nhanh đến, phản phất muốn đưa nàng thôn vệ đồng dạng. Nhưng mà, đối mặt hung mãnh như vậy công kích, Mạc Tâm Vận nhưng lại chưa lộ ra mảy may vẻ sợ hãi, khóe miệng nàng có chút dương lên, phát họa ra một vẻ lạnh lẽo đủ cười. Chỉ thấy Mạc Tâm Vận cấp tốc điều động linh lực trong cơ thể, toàn thân kinh mạch đều tại thời khắc này bị kích thích, liên tục không ngừng linh lực như hồng lưu giống như tại trong cơ thể nàng lao nhanh. Nàng khẽ quát một tiếng, hai tay đột nhiên đẩy về phía trước ra, một đạo rực rỡ màu sắc thất thải sắc quang mang như trường hồng quán nhật giống như phun ra ngoài, cùng cái kia đạo vinh quang tột đỉnh quang mang ầm vang chạm vào nhau. Trong chốc lát, hai cỗ cường đại năng lượng trên không trung kịch liệt va chạm, phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Quang mang xen lẫn, hỏa hoa vang khắp nơi, toàn bộ không gian đều tựa hồ bị cỗ này năng lượng to lớn chấn động rung động. Nhưng mà, làm cho người kinh ngạc chính là, Mạc Tâm Vận phóng thích ra thất thải sắc quang mang vậy mà dễ như trở bàn tay đem Lâm Phồn công kích cho triệt tiêu mất, tựa như cái kia đạo vinh quang tột đỉnh quang mang chưa từng tồn tại như thế. cái gì? Lâm Phồn thấy thế, không khỏi nghẹn ngào kêu sợ hãi, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc khó có thể tin. Hắn mở to hai mắt nhìn chằm chằm mặt Tâm Vận, dường như không dám tin vào hai mắt của mình. Công kích của ta, thế mà bị chặn. Lâm Phồn khiếp sợ trong lòng khó mà nói nên lời, hắn một mực đối với mình thực lực có chút tự tin, lại không nghĩ rằng tại Mặc Tâm Vận trước mặt vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Hắn cắn răng, không cam tâm cứ như vậy bị Mặc Tâm Vận tùy tiện đánh lui, thế là hắn giơ tay lên, lòng bàn tay cấp tốc hội tụ lên cường đại linh lực, một cái to lớn quả cầu ánh sáng màu xanh lam trong tay hắn dần dần thành hình. Theo Lâm Phồn một tiếng gầm thét, hắn đem trong tay quả cầu ánh sáng màu xanh lam hung hăng đánh phía Nhan Quân. Đạo này quả cầu ánh sáng màu xanh lam giống như một quả rơi xuống lưu tinh, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, thẳng tắp hướng Nhan Quân đập tới. Nhưng mà, ngay tại quả cầu ánh sáng màu xanh lam sắp đánh trúng Nhan Quân một sát na, Mặc Tâm Vận đột nhiên xuất hiện tại Nhan Quân trên lưng. Nàng ánh mắt lạnh lẽo, nhìn xem Lâm Phồn vẫn như cũ không buông tha truy sát chính mình, lửa giận trong lòng trong nháy mắt bị nhen lửa. "Cầu vật, đừng tưởng rằng lão nương ta liền không có tính khí." Mặc Tâm Vận tức giận quát, thanh âm dường như sấm sét trên không trung nổ vang. Nghe được Mặc Tâm Vận gầm thét, Nhan Quân cũng lập tức minh bạch chủ nhân ý đồ. Nó hé miệng, phát ra một tiếng đinh thai nhức óc gào thét, tiếng gầm gừ này như là như phong bạo của tới, tạo thành một đạo to lớn sóng xung kích. Nhan Quân quay người đột nhiên đem đạo này sóng xung kích đánh phía Lâm Phồn cùng phía sau hắn Nô Nhi Linh Chu. Ầm ầm, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Linh Chu đột nhiên gặp một cỗ cường đại sóng xung kích công kích, toàn bộ thân tàu đều kịch liệt lay động. Đứng tại Linh Chu nội bộ, Lâm Phồn cùng Nô Nhi cũng theo Linh Chu cùng một chỗ lay động, thân thể cơ hồ mất đi cân bằng. "Ghê tởm." Nô Nhi thầm mắng một tiếng, cấp tốc tay giơ lên, phóng xuất ra một cỗ cường đại linh lực. Cỗ này linh lực như là một đạo kiên cố bình chướng, vững vàng ổn định không ngừng lay động Linh Chu. Lâm Phồn thấy thế, trong lòng an tâm một chút. Hắn hít sâu một hơi, sau đó thả người nhảy lên, như chim bay đồng dạng theo Linh Chu bên trong nhảy ra ngoài. Cùng lúc đó, phía sau hắn bỗng nhiên hiện ra một đạo tử sắc hư ảnh, kia là thuộc về hắn thánh nhân pháp tướng. Cái này thánh nhân pháp tướng cao đến mấy trượng, tựa như một tòa tử sắc sơn nhạc, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức. Lâm Phồn thân ảnh cùng thánh nhân pháp tướng hòa làm một thể, khí thế của hắn cũng trong nháy mắt biến vô cùng cường đại. "Thiện nhân, chết đi cho ta." Lâm Phồn nổi giận gầm lên một tiếng, cơ to lớn nắm đấm, như là một quả thiêu đốt lưu tinh, trực tiếp phóng tới Mặc Tâm Vận. Mặc Tâm Vận đứng tại chỗ, mặt không đổi sắc nhìn xem Lâm Phồn thánh nhân pháp tướng. Khóe miệng của nàng có chút dương lên, lộ ra một tia nụ cười khinh thường. "Muốn giết ta, vậy cũng muốn nhìn ngươi đến cùng có hay không bản sự kia." Mặc Tâm Vận cười lạnh nói. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy nàng chỗ mi tâm tiên cốt đột nhiên toát ra hào quang chói sáng, quang mang này như là mặt trời đồng dạng hừng hực, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. "Tiên đạo cực quang." Mặc Tâm Vận nổi giận gầm lên một tiếng, theo tiếng nói của nàng rơi xuống, một đạo hào quang màu trắng bạc tựa như tia chớp theo mi tâm của nàng chỗ bắn ra, trực tiếp phóng tới bay tới Lâm Phồn. "Cái gì?" Lâm Phồn hai mắt đột nhiên trợn to, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc khó có thể tin, hắn hoàn toàn không nghĩ tới trước mắt sẽ xảy ra chuyện như thế. Chỉ thấy chói mắt quang mang đột nhiên thoáng hiện, ngay sau đó chính là một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, dường như toàn bộ thế giới đều tại thời khắc này bị xé nứt ra. Lâm Phồn thân thể không tự chủ được run rẩy lên, tim của hắn đập cấp tốc tăng tốc, phản phất muốn nhảy ra cổ họng đồng dạng. Tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn không kịp nghĩ nhiều, bản năng nâng lên hai tay, giao nhau ở trước ngực, hình thành một đạo kiên cố phòng tuyến, mong muốn bảo vệ chính mình khỏi bị tổn thương. Nhưng mà, đây hết thảy đều chỉ là phí công. Theo tiếng nổ kia, một cỗ cường đại sóng xung kích như bài sơn đảo hải cuốn tới, trong nháy mắt đem Lâm Phồn thôn vệ trong đó. Khói đen cuồn cuộn, che khuất bầu trời, Lâm Phồn thân ảnh tại mảnh này trong bóng tối như ẩn như hiện, làm cho không người nào có thể thấy rõ hắn giờ phút này tình trạng. "Lâm Phồn." Đứng tại linh thuyền trên, Nô Nhi mắt thấy một màn này, lòng nóng như lửa đốt, thanh âm của nàng tràn đầy hoảng sợ cùng lo lắng, vang vọng toàn bộ không gian. Nàng mở to hai mắt nhìn chằm chằm kia phiến bị khói đen bao phủ địa phương, trong lòng yên lặng cầu nguyện Lâm Phồn có thể bình an vô sự. Nô Nhi trong lòng siết chặt, lửa giận trong nháy mắt xông lên đầu. Nàng đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm Mặc Tâm Vận, trong mắt phẫn nộ phảng phất muốn bốc cháy lên. "Người tên hỗn đản này!" Nô Nhi giận không kìm được hét lớn, "Ngươi vậy mà dám can đảm tổn thương ta Thiên Khải Điện người, ngươi, còn có ngươi thế lực phía sau, cũng đừng nghĩ có kết cục tốt." Thanh âm của nàng dường như sấm sét, vang vọng trên không trung, để cho người ta không khỏi vì đó rung động. Mặc Tâm Vận đối với Nô Nhi gầm thét lại không thèm để ý chút nào, khóe miệng nàng có chút dương lên, lộ ra một vẻ nụ cười khinh thường. "Cắt, nhiều lời vô ích." Mặc Tâm Vận lạnh lùng nói, "Đã chúng ta đã kết thù hận, vậy thì không cần thiết nhiều lời nữa. Hôm nay, ngươi không chết thì là ta vong." Lời còn chưa dứt, Mặc Tâm Vận đưa tay vung lên, một đạo hắc quang hiện lên, nàng bản mệnh vũ khí, Vũ Mị Song Nhận, giống như quỷ mị xuất hiện tại trong tay nàng. Chỉ thấy nàng thân hình lóe lên, tựa như tia chớp xông về Nô Nhi chỗ Linh Chu. Nô Nhi thấy thế, không chút gì yếu thế. Nàng cấp tốc kịp phản ứng, hai chân đột nhiên uốn lượn, sau đó dụng lực đạp một cái, cả người như là mũi tên đồng dạng theo linh thuyền trên bật lên. Cùng lúc đó, nàng thuận tay đem Linh Chu thu vào chứa vật đại bên trong, để tránh trong chiến đấu bị hư hao. Ngay sau đó, Nô Nhi cánh tay vung lên, một đạo hàn quang hiện lên, trong tay nàng cũng xuất hiện một thanh trường kiếm. Thanh kiếm này toàn thân tản ra hàn quang, trên chuôi kiếm khảm nạm lấy một quả đá quý màu xanh lam, lộ ra phá lệ lóa mắt. Nô Nhi tay cầm trường kiếm, cùng Mặc Tâm Vận đối xông mà đi, một trận kinh tâm động phách sinh tử đỏ sức liền triển khai như vậy. Bang bang, theo một tiếng thanh thúy tiếng kim loại va chạm vang lên, song phương vũ khí tựa như tia chớp đan xen vào nhau, trong nháy mắt bắn ra hai đạo làm người sợ hãi kinh khủng chằm mang. Chương 996, Mặc Tâm Vận, Nhan Quân VS Lâm Phồn, Nô Nhi 2. Chương 996, Mặc Tâm Vận, Nhan Quân VS Lâm Phồn, Nô Nhi 2. Cái này hai đạo chảm mang như là hai cái gào thét cự long, dương nhanh múa vuốt hướng bốn phía quét sạch mà đi, những nơi đi qua, không khí đều dường như bị xé nứt ra, phát ra trận trận chói tai tiếng rít. Mạc Tâm Vận hai tay nắm chặt vũ mị song nhận, lưỡi đao thân lóe ra hàn quang, động tác của nàng như hành vân như nước chảy tự nhiên trôi chảy. Chỉ thấy nàng một cái nhẹ nhàng nhảy chặt, như là nhẹ nhàng nhảy múa tiên tử đồng dạng, dễ như trở bàn tay đem Nô Nhi trường kiếm đẩy ra. Ngay sau đó, thân thể của nàng cấp tốc xoay tròn, như là như con voi, một cái chân sau đạp tựa như tia chớp đá ra. Bình một tiếng trầm đục, một cước này rắn rắn chắc chắc đá vào Nô Nhi phần bụng. Nô Nhi lập tức cảm thấy một cỗ không cách nào hình dung kịch liệt đau nhức đánh tới, sắc mặt của hắn trở nên trắng bệch trong nháy mắt, cả người như là như diều đứt dây đồng dạng, hướng về sau bay rất ra ngoài xa mấy chục mét, mới miễn cưỡng dỡ xuống một cước này mang tới to lớn lực trùng kích. Cùng lúc đó, tại một bên khác Lâm Phồn cũng tao ngộ Mạc Tâm Vận công kích mãnh liệt. Ở chính diện đón đỡ Mạc Tâm Vận tiên đạo cực quang về sau, bụi mù tràn ngập, để cho người ta thấy không rõ trạng huống của hắn. Nhưng mà, làm bụi mù dần dần tan đi, Lâm Phồn thân ảnh rốt cục hiện lộ ra. Làm cho người khiếp sợ là, hắn thánh nhân pháp tướng tại chịu tiên đạo cực quang về sau, vậy mà bị thương nặng. Kia nguyên bản vô cùng uy nghiêm pháp tướng hai tay đã biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ thân hình cũng biến thành rách nát không chịu nổi, dường như bị cuồng phong tàn phá qua đổ nát thê lương đồng dạng. Ghê tởm, cô gái này thực lực cư nhiên như thế cường đại. Lâm Phồn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, lửa giận trong lòng như là núi lửa đồng dạng phun ra ngoài. Hắn bạn lần không ngờ, Mạc Tâm Vận thực lực vậy mà như thế kinh khủng, chỉ một chiêu liền để hắn thánh nhân pháp tướng gặp trọng thương như thế. Hiện tại, hắn thánh nhân pháp tướng đã bị phá, trong thời gian ngắn không cách nào lại lần vận dụng. Lâm Phồn dứt khoát cắn răng một cái, đem bị hao tổn thánh nhân pháp tướng thu hồi thể nội, sau đó cấp tốc từ trong ngực móc ra một thanh ám tử sắc chiến phủ. Thanh này chiến phủ toàn thân đen nhánh, phía trên quấn quanh lấy từng tia từng sợi tử sắc địa quang, tản mát ra làm cho người sợ hãi khí tức. Lâm Phồn cầm trong tay chiến phủ, quay người như là một đầu dã thú phát cuồng đồng dạng, trực tiếp phóng tới đang cùng Nô Nhi giao chiến Mạc Tâm Vận. Ngươi đã không đường có thể trốn, nhìn ta tử linh chiến phủ. Lâm Phồn tức sủi bọt mép, hai mắt trừng đến như chuông đồng đồng dạng, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hắn giơ cao chiến phủ, như núi lớn, mang theo vô tận uy thế, hung hăng bổ về phía Mạc Tâm Vận cái hốc, một kích này thế đại lực trầm, phản phất muốn đem toàn bộ không gian đều vỡ ra đến, mục đích của hắn chỉ có một cái kia chính là nhất kích tất sát, nhờ Mạc Tâm Vận không hề có lực hoàn thủ. Nhưng mà, ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ nghe một tiếng đinh thai nhức óc gầm thét truyền đến, giống thanh âm này như là lôi đình bạc quân, vang tận mây xanh, chấn người mảng nhĩ đau nhức. Ngay sau đó, một đạo to lớn thân ảnh tựa như tia chớp chạy nhanh đến, chính là Mạc Tâm Vận chiến sủng, Nhan Quân. Nhan Quân toàn thân bao trùm lấy cứng rắn vô cùng bảy rồng, long lánh hào quang chói sáng, nó mở ra huyết buồn đại khẩu, lộ ra răng nanh sắc bén, giống giận trực tiếp phóng tới Lâm Phồn, lấy thân thể của mình mạnh mẽ chặn Lâm Phồn cái này một bữa. Người xuất sinh này, chết cho ta đi một bên. Lâm Phồn thấy thế, lập tức giận không kìm được, hắn bạn lần không ngờ, chính mình bén nhọn như vậy một kích, vậy mà lại bị đầu này tu vi vẹn vẹn thánh nhân cảnh sơ kỳ nhâm tá cho ngăn cản lại đến. Sắc mặt của hắn biến cực kỳ khó coi, lửa giận trong lòng cháy hừng hực, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều đốt cháy hầu như không còn. Ố ba lúc, Nhan Quân không sợ chút nào Lâm Phồn gào thét, nó lần nữa phát ra gầm lên giận dữ, thanh âm như là sóng lớn vô bờ, chấn động đến không khí chung quanh đều run rẩy kịch liệt. Cùng lúc đó, nó mở ra đầu sau kim sắc hai cánh, như là một khung cự hình máy bay ném bom đồng dạng, đột nhiên nhào về phía trước, to lớn lực trùng kích trực tiếp đem Lâm Phồn bức cho lui ra ngoài. Mà tại một bên khác, Mạc Tâm Vận cùng Nô Nhi chiến đấu cũng tiến vào gay cấn giai đoạn. Hai người ngươi tới ta đi, đao kiếm tương giao, hỏa hoa vang khắp nơi, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Trải qua hơn hiệp kịch liệt giao phong sau, Mạc Tâm Vận sắc mặt biến càng phát ra hung ác, nàng tay trái cầm ngược vũ mị lưỡi đao, trong miệng hét lớn một tiếng, cực lưỡi đao vào rồng. Theo Mạc Tâm Vận tiếng nói rơi xuống, thân thể của nàng như là như con toy cao tốc xoay tròn, tốc độ càng lúc càng nhanh, trong chớp mắt liền tạo thành một cái to lớn vòi rồng. Cái này vòi rồng giống như một đầu hung mãnh cự thú, dương nhanh múa vút hướng về phía trước quét sạch mà đi, những nơi đi qua, cắt bay đá chạy, cuồng phong gào thét, phảng phất muốn đem mọi thứ đều thôn phệ trong đó. Cái gì? Nô Nhi sắc mặt giật mình, vội vàng giơ trường kiếm lên, sử xuất tự thân sở trường kiếm quyết, như toan chống cự Mạc Tâm Vận cực lưỡi đao vòi rồng. Phanh phanh phanh, đang tiến hành mấy lần kịch liệt sau khi va chạm, Nô Nhi trước một bước không chống đỡ được Tâm Vận gió bao giống như công kích, bị cực lưỡi đao vòi rồng cuồng bạo xung kích đánh bay đi ra ngoài. Nô Nhi cả người đang bay ra đi trong lúc đó, há mồm lại phun ra một ngụm máu tươi. Kia máu tươi, nặng tựa nghìn cân, đập xuống đất đều sẽ xuất hiện nguyên một đám nhỏ bé cái hố. Còn tốt tiên vực thế giới đẳng cấp cực cao, nếu là tại thượng giới lời nói, đến rơi xuống thánh nhân chi huyết cũng không phải là đâm một cái hố nhỏ đơn giản như vậy. Một chút, Mạc Tâm Vận đột nhiên dừng lại cao tốc xoay tròn, cẩn thận trắng nón hai tay nắm chắc vũ mị song nhận, đằng đằng sát khí hô, diệt tiên trảm. Hưu, Mạc Tâm Vận trên hai tay vũ mị song nhận lóe ra sáng chói vàng bạc và mang, tốc độ cũng theo sát tiêu thăng mấy cái giai đoạn, thời gian một cái nháy mắt liền xuất hiện tại Nô Nhi trước mặt. Vừa mới thổ huyết khôi phục một chút xíu trạng thái, Nô Nhi thấy Mạc Tâm Vận tốc độ cư nhiên như thế nhanh chóng, lập tức liền xuất hiện trước mặt mình, lập tức mặt lộ vẻ hoảng sợ. Nàng điên cuồng lắc đầu, la lớn, "Không, ngươi không thể giết ta, ta thật là Thiên Khải Điện người, ngươi giết ta, thật là sẽ xếp vào Thiên Khải Điện tất sát bảng đơn bên trên, đối ngươi như vậy một chút chỗ tốt đều không có." Mạc Tâm Vận ánh mắt tràn đầy sát ý, ngữ khí băng lãnh nói, "À, nói hình như thả ngươi, sau lưng ngươi Thiên Khải Điện liền sẽ buông tha ta cũng như thế, chết đi." Dứt lời, Mạc Tâm Vận không còn nói nhảm, múa trong tay quang mang đại tác vũ mị xông nhận, trực tiếp công hướng Nô Nhi. "Không!" Nô Nhi hoảng sợ kêu to, có thể Mạc Tâm Vận lại không có chút nào lòng thương hại, trong tay Vũ Mị song nhận nhanh như huyễn ảnh, hung hăng bổ về phía Nô Nhi. Xì xì thử. Một cái mắt, Mạc Tâm Vận vung ra không dưới trăm lưỡi đao, Nô Nhi toàn bộ thân thể mềm mại, trực tiếp bị ngàn đao bầm thây, hóa thành một đống thịt nát vẩy xuống đại địa, hóa thành đại địa chất dinh dưỡng. Nhan Quân bên này chiến đấu, giống nhau lấy cực nhanh tốc độ kết thúc. Chỉ thấy Nhan Quân phóng xuất ra cường đại hỏa diễm chi lực, đem Lâm Phồn bức lui ra ngoài, sau đó chuyển tay sử dụng kim nguyên tố lực lượng, nâng lên một chảo liền đem Lâm Phồn một đầu cánh tay cho tháo xuống tới. Ách a. Nhận công kích Lâm Phồn phát ra vô cùng thê lương kêu thảm, cả người bay ngược mà ra, tay trái gắt gao che lấy miệng vết thương của mình. Miệng vết thương còn liên tục không ngừng chảy xuôi máu đỏ tươi, giọt giọt rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Mặt đất kia tức thì bị máu tươi cho ném ra nguyên một đám hố nhỏ động. Nhân tá, không hổ là xếp hạng 10 vị trí đầu cường đại đại địa chi long, tiện tay một kích, giống như này đáng sợ. Lâm Phồn mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, mong muốn hướng về nơi xa thoát đi, có thể hắn đã bản thân bị trọng thương, cho dù là trốn, tốc độ cũng khẳng định so ra kém Nhân tá. Nhan Quân thấy Lâm Phồn không dám động đậy, đáy mắt hiện lên thần sắc khinh thường, mở ra huyết buồn đại khẩu phóng xuất ra ngũ nguyên làm long tức, đem Lâm Phồn giá hỏa này cho hoành thành một đống bột mịn. Hơn nữa, Lâm Phồn tại lúc sắp chết cũng không có phát ra cái gì kêu thảm, có thể nói vẫn lạc vô cùng an tưởng. Chương 997, đại thánh truy sát, 1, chương 997, đại thánh truy sát, 1, Nhan Quân vừa mới giải quyết hết Lâm Phồn, đang chuẩn bị thở một ngụm thời điểm, đột nhiên cảm giác được một cỗ kình phong đánh tới. Nó tập trung nhìn vào, chỉ thấy Mạc Tâm Vận giống như quỷ mị, một cái lắc mình liền xuất hiện ở trên lưng của nó. Mạc Tâm Vận vững vàng đứng tại Nhan Quân trên lưng, nàng giơ tay lên, êm ái vô vô Nhan Quân phía sau lưng, trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ. Được à, Nhan Quân, thật không nghĩ tới lực chiến đấu của ngươi cường đại như thế, lại có thể vượt qua mấy cái tiểu cảnh giới, thoải mái mà đánh bại một cái bán thánh vương. Nhan Quân nghe được Mạc Tâm Vận khích lệ, trong lòng không khỏi một hồi đắc ý, nó híp mắt lại, trên mặt biểu lộ biến 10 phần vũ mị, miệng bên trong còn phát ra một tiếng vui sướng ngao ô âm thanh. Mạc Tâm Vận nhìn xem Nhan Quân bộ kia bộ dáng khả ái, không khỏi cười ra tiếng. Nhưng mà nàng rất nhanh liền thu hồi nụ cười, vẻ mặt ngưng trọng đối Nhan Quân nói rằng: Tốt, Nhan Quân, chúng ta như là đã giải quyết Thiên Khải Điện người, nhất định phải đến mau chóng rời đi nơi này. Nếu không, bọn hắn khẳng định sẽ phái người theo đuổi giết chúng ta. Nói xong, Mạc Tâm Vận thả người nhảy lên, vững vàng rơi vào Nhan Quân trên lưng. Nàng vô vô Nhan Quân cổ, ra hiệu nó tiếp tục hướng phía Man Hoang Sơn mạch tiến lên. Cùng lúc đó, tại Thiên Khải trong điện, một mảnh tĩnh mịch. Đột nhiên, một hồi ken két tiếng vang phá vỡ phần này yên tĩnh. Phụ trách trông coi Thiên Khải Điện tu sĩ Hồn Ngọc một lão giả, nghe được thanh âm này sau, đột nhiên mở hai mắt ra. Hắn chậm rãi theo bộ đoàn bên trên đứng dậy, động tác ưu nhã mà trầm ổn, dường như thời gian đều tại thời khắc này vì hắn dừng lại. Nhưng mà, ngay tại hắn đứng dậy trong nháy mắt, thân ảnh của hắn tựa như tia chớp cấp tốc chớp động, trong chớp mắt liền xuất hiện ở thanh âm truyền đến địa phương. Tốc độ của hắn nhanh đến mức làm cho người lưu lơi, dường như hắn có thể xuyên việt không gian hạn chế, trong nháy mắt tới mục đích. Khi hắn dừng bước lại lúc, hai cái đã vỡ vụn hồn ngọc tĩnh tĩnh nằm tại dưới chân của hắn, tản mát ra hào quang nhỏ yếu. Hắn cúi đầu nhìn chăm chú cái này hai cái hồn ngọc, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Cái này hồn ngọc hiển nhiên là thuộc về Thiên Khải Điện tu sĩ tất cả, mà bây giờ bọn chúng cũng đã vỡ vụn, ý vị này có người dám tại dưới con mắt của hắn đánh giết Thiên Khải Điện người. Ân. Thanh âm của hắn trầm thấp mà uy nghiêm, mang theo một tia không thể coi thường tức giận. Lại có thể có người như thế cả gan làm loạn, dám can đảm đánh giết ta Thiên Khải trong điện người. Sắc mặt của hắn cực kỳ âm trầm, dường như trước bao táp bầu trời, đè nén để cho người ta không thở nổi. Hắn chậm rãi giơ tay lên, vươn hướng bên hông treo đưa tìm ngọc giản. Ngọc giản này là hắn cùng Thiên Khải Điện truy sát đường nhân mã liên hệ công cụ, một khi khởi động, liền có thể đem tin tức cấp tốc truyền lại cho truy sát đường. Truy sát đường, cái này Thiên Khải Điện đặc thủ phân bộ, chuyên môn phụ trách truy sát những cái kia sát hại Thiên Khải Điện tu sĩ địch nhân. Trong đường tu sĩ thực lực cường đại, đa số đều nắm giữ đại thánh tu vi, một phần nhỏ càng là đạt đến chí tôn cảnh giới, mà số rất ít truy sát trưởng lão là chuẩn đế cảnh giới cường giả. Mà phụ trách cái này truy sát đường, càng là một vị lấy sát nhập đạo đại đế cường giả. Tên của hắn gọi là Thiên Sát, phong hào sát tinh đại đế, uy danh tại toàn bộ đại lục đều tiếng tăm lừng lẫy. Thiên Sát đang chìm ngâm ở trong tu luyện, đột nhiên, hắn cảm nhận được đưa tin ngọc giản truyền đến chấn động. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt như điện, bắn thẳng về phía viên kia ngọc giản. Hắn đưa tay một chiêu, ngọc giản kia như là bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt đồng dạng, cấp tốc bay đến trong tay của hắn. Bá, ngọc giản trong tay hắn phát ra tiếng vang lanh lảnh, hắn không chút do dự mở ra ngọc giản, bên trong tin tức lập tức hiện ra ở trước mắt của hắn. Ai giết Thiên Khải Điện tu sĩ, báo lên tính danh, tăng thêm địa điểm. Thiên Sát thanh âm băng lãnh mà uy nghiêm, để lộ ra một cỗ để cho người ta không rét mà run sát ý tại đối diện. Vị kia phụ trách trông coi hồn ngọc trưởng lão, đột nhiên nghe được Thiên Sát kia tràn ngập sát ý thanh âm, thân thể run lên bần bật, dường như bị một cỗ lực lượng vô hình chấn nhiếp rồi đồng dạng. Sắc mặt của hắn biến tái nhợt, bờ môi cũng khẽ run, lắp bắp nói: Về. Hồi sát tinh, sát hại Thiên Khải Điện tu sĩ, là một vị nữ tính thánh nhân, nàng. Nàng hiện tại đang hướng phía Man Hoang Sơn mạch tiến đến. Thiên Sát mặt không thay đổi nghe trưởng lão đáp lời, trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng quan mang. Thanh âm của hắn như là gió lạnh thổi qua băng nguyên, không mang theo mảy may tình cảm nói: Tốt, ta đã biết. Đem những cái kia vẫn lạc Thiên Khải tu sĩ hồn ngọc truyền tống đến đây đi, ta sẽ phái người tiến đến truy sát. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe bá một tiếng, đối diện trưởng lão cấp tốc cầm lấy Lâm Phồn cùng Nô Nhi hai người hồn ngọc, không chút do dự đưa chúng nó truyền tống tới Thiên Sát vị trí. Thiên Sát bên này, bên cạnh hắn truyền tống trận bàn đống nhiên lóe ra chói mắt quang mang, ngay sau đó, hai cái đã vỡ vụn hồn ngọc xuất hiện ở trận bàn phía trên. Thiên Sát cất bước tiến lên, không chút do dự cầm lên cái này hai cái hồn ngọc, sau đó quay đầu cao giọng hô, "Trương Hạo." Thanh âm của hắn giống như tiếng sét đánh, vang vọng trên không trung. Trong chốc lát, một đạo không gian pháp tắc chấn động như gợn sóng khuyết tán ra đến. Ngay sau đó, một thân ảnh tựa như tia chớp theo không gian bên trong phi nhanh mà ra, vững vàng rơi vào Thiên Sát trước mặt. Đây là một cái khuôn mặt cương nghị nam tử, thân hình của hắn cao lớn thẳng tắp, toàn thân tản mát ra một loại uy nghiêm khí tức. Hắn bước nhanh đi đến Thiên Sát trước mặt, cung cung kính kính khom người thi lễ, trong miệng hô, "Đại nhân." Thiên Sát không nói gì, đem một khối ngọc giản cùng hai cái vỡ vụn hồn ngọc giao cho Trương Hạo, trầm giọng nói rằng, "Đi, đem nàng giết." Nghe vậy, Trương Hạo tay cầm hồn ngọc cùng ngọc giản, quay người rời khỏi nơi này. Mạc Tâm Vận cùng Nhan Quân vừa mới một lần nữa đạp vào lữ trình, nàng đột nhiên sinh lòng cảm ứng, giống như là bị thứ gì để mắt tới đồng dạng, đột nhiên quay đầu nhìn về sau lưng Thần Thoại Vực. Chỉ thấy sắc mặt của nàng biến cực kỳ âm trầm, dường như có thể chảy ra nước, trong miệng lẩm bẩm nói, "Thật sự là không nghĩ tới à, ngày này Khải Điện người cư nhiên như thế nhanh chóng liền phái người theo đuổi giết ta." Không kịp quá nhiều suy nghĩ, Mạc Tâm Vận biết rõ tình huống khẩn cấp, nhất định phải nhanh thoát đi. Nàng không chút do dự giơ tay lên, hung hăng một bàn tay đập vào Nhan Quân trên lưng, đồng thời la lớn, "Nếu không muốn chết, liền cho ta bay nhanh hơn chút nữa." Nhan Quân cảm nhận được chủ nhân kia nặng nề ngữ khí, trong lòng biết tình thế nghiêm trọng, mặc dù trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhưng cũng không dám hỏi nhiều một câu. Nó lập tức toàn lực kích động lên hai đôi cánh, cánh vỗ tần suất nhanh đến mức tựa như tia chớp, tốc độ cũng theo đó tăng vọt mấy lần. Trong nháy mắt, Nhan Quân tựa như cùng một đạo thiểm điện giống như mau chóng đuổi theo, chỉ để lại một đạo mơ hồ tàn ảnh. Cùng lúc đó, tại Thần Thoại vực bên trong, vừa mới bước ra vực môn, Trương Hạo túi đầu nhìn thoáng qua ngọc trong tay giản. Ngọc giản bên trên tiêu ký điểm đỏ đang bằng tốc độ kinh người di động tới, hơn nữa cái tốc độ này còn đang không ngừng tăng tốc. Trương Hạo thấy thế, khoe miệng nổi lên một vệt cười lạnh, thư lạnh nói, "Hắc hắc, có chút ý tứ à, giết người thế mà còn biết mau chạy trốn." Dứt lời, Trương Hạo quanh thân linh lực như mãnh liệt ba đảo giống như kịch liệt phun trào lên, đại thánh cảnh giới cường đại tu vi không giữ lại chút nào bộc phát ra. Trên người hắn lập tức nổi lên một tầng chói mắt ánh sáng màu hoàng kim, tựa như chiến thần giáng lâm. Chương 997, đại thánh truy sát 2, chương 997, đại thánh truy sát 2, ngay sau đó, Trương Hạo thân hình lóe lên, như là một đạo kim sắc lưu tinh, thẳng tắp hướng phía Mạc Tâm Vận chạy trốn phương hướng đuổi theo. Tốc độ của hắn nhanh như thiểm điện, dường như trong nháy mắt xuyên việt thời không đồng dạng, trong chớp mắt liền đã tới Mạc Tâm Vận cùng Nô Nhi kịch chiến địa phương. Trương Hạo vừa tới nơi này, lập tức cảm nhận được một cỗ cường đại linh hồn ba động theo trong tay một cái hồn ngọc bên trong truyền ra. Hắn tập trung nhìn vào, chỉ thấy kia hồn ngọc đang tản ra một đạo hào quang nhỏ yếu, phản phất tại hướng hắn truyền lại một loại nào đó trọng yếu tin tức. "May mà ta sớm chạy tới." Trương Hạo thấp giọng nhỉ non nói, trong lòng âm thầm may mắn. Hắn cấp tốc đem hồn ngọc lấy ra, sau đó vận dụng chính mình cường đại hồn lực, đem chúng quanh thuộc về Nô Nhi tàn hồn từng cái sưu tập lên. Những này tàn hồn mặc dù đã vỡ vụn không chịu nổi, nhưng Trương Hạo nương tựa theo cao siêu hồn lực điều khiển kỹ xảo, vẫn là thành công mà đưa nó nhóm hội tụ vào một chỗ. Hoàn thành đây hết thảy sau, Trương Hạo không chút do dự khởi động trận pháp truyền tống. Chỉ thấy chói mắt quang mang hiện lên, những cái kia tàn hồn tựa như đồng lưu tinh đồng dạng bị truyền tống tới xa xôi thiên hải điện. Đem cái thứ nhất hồn ngọc truyền tống về phía sau, Trương Hạo thoáng nhẹ nhàng thở ra. Hắn hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, sau đó lại lấy ra một cái khác mai hồn ngọc. Cái này mai hồn ngọc là hắn chuyên môn là tìm kiếm lâm phồn mà chuẩn bị, bên trong ẩn chứa lâm phồn một tia linh hồn khí tức. Trương Hạo đem hồn lực rót vào hồn ngọc bên trong, bắt đầu toàn lực cảm ứng lâm phồn nơi ở, nhưng mà qua mấy giây, lông mày của hắn nhưng dần dần nhíu lại, bởi vì hắn phát hiện chung quanh nơi này căn bản không có lâm phồn linh hồn chi lực tồn tại, thậm chí liền đục thể của hắn cũng không thấy bóng dáng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trương Hạo tự lẩm bẩm, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu. Hắn không cam tâm cứ như vậy từ bỏ, thế là lại đem hồn lực tăng lên tới cực hạn, lần nữa đối chung quanh tiến hành cẩn thận lục soát. Nhưng mà bất luận hắn cố gắng như thế nào, kết quả cũng giống nhau, lâm phồn tựa như biến mất không còn tăm hơi đồng dạng, hoàn toàn không có để lại bất cứ dấu vết gì. Mà thôi, có thể cứu vãn một cái thánh nhân, cũng coi là có thu hoạch. Trương Hạo bất đắc dĩ thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, trong tay hồn ngọc đống nhiên phát ra răng rắc một tiếng vang dọn, sau đó hoàn toàn biến thành cho tàn. Ý vị này, lâm phồn hồn phách đã rời đi thế giới này, đi đến hoàn tuyển, đi vào minh giới. Tiểu nữ hoa tử, đã ngươi dám can đảm sát hại ta Thiên Khải Điện tu sĩ, như vậy thì phải làm cho tốt bị chúng ta Thiên Khải Điện điên cuồng trả thù chuẩn bị. Trương Hạo thanh âm dường như sấm sét trên không trung nổ vang, chấn động đến Mạc Tâm Vận mảng nhị ông tác hưởng. Nói xong, Trương Hạo lần nữa hóa thành một đạo kim quang, như là một viên sao băng giống như phóng lên tận trời, trực tiếp hướng phía Mạc Tâm Vận mau chóng đuổi theo. Đạo kim quang kia tốc độ cực nhanh, dường như xuyên biệt không gian đồng dạng, trong chớp mắt liền đã gần kề gần Mạc Tâm Vận. Lúc này Mạc Tâm Vận đang đứng tại Nhan Quân trên lưng, nàng đột nhiên cảm thấy một cỗ cường đại uy áp đập vào mặt, nhịp tim đột nhiên loạn nửa nhịp. Nàng kinh ngạc quay đầu, chỉ thấy một đạo sáng chói kim quang như là một quả thiêu đốt mặt trời, đang bằng tốc độ kinh người hướng chính mình bay vụt mà đến. Khá lắm, ngày này Khải Điện thế mà như thế bỏ được hạ bản, phái tới một vị đại thánh theo đuổi giết ta. Mạc Tâm Vận mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc khó có thể tin. Nàng thế nào cũng không nghĩ ra, Thiên Khải Điện vì đối phó nàng, vậy mà phái ra cường đại như thế tồn tại. Bá, ngay tại Mạc Tâm Vận kinh ngạc lúc, đạo kim quang kia đã tựa như tia chớp đi tới Nhan Quân phía sau. Ngay sau đó, chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, kim quang bỗng nhiên nổ bể ra đến, hóa thành một đạo to lớn năng lượng màu vàng nóng che đậy, như là một tòa kim sắc lồng giam đồng dạng, đem Nhan Quân cùng Mạc Tâm Vận cùng nhau bao phủ ở bên trong. Phí một tiếng, Nhan Quân phát ra một tiếng kêu rên, toàn bộ khổng lồ thân rồng như là bị trọng truy đánh trúng đồng dạng, đột nhiên rơi xuống mặt đất. Nó kia cứng rắn lân phiến cùng mặt đất va chạm, phát ra tiếng vang lanh lảnh, tóe lên một mảnh bụi đất. Nhan Quân trên mặt đất thống khổ quằn quại lấy, ý đồ tránh thoát luồng năng lượng màu vàng nóng kia che đậy trói buộc. Nhưng mà, bất luận nó dễ dỗ như thế nào, cái kia năng lượng che đậy đều như là giống như tường đồng vết sắt, không nhúc nhích tí nào. Ngay tại Nhan Quân mới vừa từ trên mặt đất khó khăn lúc bò dậy, Trương Hạo thân ảnh giống như quỷ mị, không có dấu hiệu nào xuất hiện tại trước mặt của nó. Trương Hạo mặt mỉm cười nhìn chăm chú trước mắt đầu này sắt thái lộng lẫy nhâm tá, trong lòng âm thầm cảm thán, thật thú vị a, không nghĩ tới lại là đại địa chi long nhâm tá. Đúng lúc này, Nhan Quân bỗng nhiên phát ra gầm lên giận dữ, dường như đối Trương Hạo xuất hiện cảm thấy cực kỳ tức giận cùng sợ hãi. Nó mở ra huyết buồn đại khẩu, không chút do dự phun ra một đạo ngũ thải ban lan long tức, như là một đạo hoa mỹ cầu vồng, thẳng tắp hướng Trương Hạo phóng đi. Đạo này long tức khí thế hùng hùng, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đã tới gần Trương Hạo. Nhưng mà, Trương Hạo cũng không có bị bất thình lình công kích hù ngã, phản ứng của hắn dị thường nhanh nhẹn. Chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, giống như bị mị, dễ như trở bàn tay tránh đi long tức chính diện xung kích. Ngay sau đó, Trương Hạo tựa như tia chớp nhanh chóng nghiêng người di động, trong nháy mắt lại xuất hiện ở nhâm tá trên lưng. Động tác của hắn như hành vân nước chảy, một mạch mà thành, không có chút nào kéo dài. Đứng tại nhâm tá trên lưng Trương Hạo, không sợ hai chút nào giơ lên cái kia tản ra ánh sáng màu hoàng kim nằm đấm, sau đó dùng tận lực khí toàn thân, hung hăng hướng phía Nhan Quân phần lưng đập tới. Một quyền này giống như lôi đỉnh bạc quân, mang theo lực lượng vô tận cùng ý thế, hung hăng đập vào Nhan Quân trên lưng. Chỉ nghe ngao, một tiếng hét thảm, Nhan Quân thân thể run lên bần bật, hiển nhiên là gặp thống khổ to lớn. Bởi vì uy lực của một quyền này quá khổng lồ, Nhan Quân toàn bộ thân hình đều không thể tiếp nhận, nó giống như diều đứt dây như thế, thẳng tắp từ không trung rơi xuống, nặng nề mà ngã tại trên mặt đất. Nguyên bản coi như mặt đất bằng phẳng, tại Nhan Quân va chạm hạ trong nháy mắt biến hoàn toàn thay đổi. Một cái hố sâu to lớn xuất hiện trên mặt đất, kia hố bốn phía còn lan tràn giống mạng nhện vết rách, phản phất là đại địa bị xé nứt ra đồng dạng. Hương Hương nương theo lấy một hồi trầm thấp mà tràn ngập tự tin tiếng cười, dường như toàn bộ không gian đều bị tiếng cười kia rung động. Thanh âm của người nói chuyện bên trong để lộ ra một loại đối với đối thủ khinh miệt cùng khinh thường, dường như hắn hoàn toàn không đem đối phương để vào mắt. Coi như ngươi là đại địa chi long, có được vượt qua cảnh giới năng lực chiến đấu, cũng bất quá như thế mà thôi. Hắn tiếp tục nói, ngữ khí càng phát ra tùy tiện, nhưng mà, ta thật là đại thánh a. Ngươi đây, vẻn vẹn chỉ là một cái nho nhỏ thánh nhân cảnh mà thôi. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Trương Hạo đống nhiên thân hình lóe lên, giống như quỷ mị nhanh chóng di động tới. Trong nháy mắt, hắn cũng đã lại xuất hiện tại Nhan Quân hướng trên đỉnh đầu, từ trên cao nhìn xuống quan sát đối phương. Trương Hạo thân thể tản mát ra chói mắt kim quang, nhất là cái kia nâng lên nằm đấm, càng lại như là mặt trời đồng dạng chói mắt. Một quyền này ẩn chứa lực lượng vô tận cùng ý thế, dường như có thể dễ dàng xé rách hư không. Động tác của hắn nhanh như thiểm điện, không cho Nhan Quân bất kỳ phản ứng nào thời gian. Chương 998, Ác Chiến Đại Thánh Trương Hạo, Mạc Lăng Nguyên giáng lâm. Chương 998, Ác Chiến Đại Thánh Trương Hạo, Mạc Lăng Nguyên giáng lâm. Ngay tại Nhan Quân sắp chết tại Trương Hạo nằm đấm bên trong một máy mắt, Mạc Tâm Vận lặng yên xuất hiện, cũng bắt lại Trương Hạo nằm đấm, giơ chân lên đá tới. Bành, theo tiếng vang trầm nặng, Trương Hạo cũng không có bị Tâm Vận một cước đá bay, ngược lại vươn tay bắt lại Tâm Vận chân phải. Hắn nghe răng cười lên tiếng, mở miệng nói ra, "Hương Hương, chỉ bằng ngươi cái này hai lần công phu nhọc vào, cũng muốn cùng ta đấu. Đừng si tâm vọng tưởng." Trương Hạo hét lớn một tiếng, bắt lấy Tâm Vận chân liền quăng lên, cũng hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Nhìn thấy một màn này, Mạc Tâm Vận vội vàng nâng lên hai tay che lại đầu của mình. Phanh, theo một tiếng nổ vang rung trời truyền đến, Mạc Tâm Vận cả người trực tiếp bị nện trên mặt đất, cũng lộ ra một cái hình người hố sâu. Ách a. Chính diện bị nện rơi xuống mặt đất, Mạc Tâm Vận không khỏi phát ra có chút tiếng kêu thê thảm. Nàng vì không bị Trương Hạo tiếp tục làm sợi đằng vùng qua vùng lại, một giây sử xuất Tỳ Hưu Bảo Thuật, tăng cường tự thân lực lượng, lập tức liền tránh thoát Trương Hạo cường lực nhanh bước. Mạc Tâm Vận thả người nhảy lên giữa không trung, nâng lên đùi ngọc chính là một cái xoắn ốc đá bay, đem Trương Hạo bức cho lui ra ngoài. Bị đánh bay ra ngoài, Trương Hạo phi tốc phóng thích cường đại linh lực, nhẹ nhõm tháo bỏ xuống trên người xung kích, sắc mặt ngưng trọng quan sát Mạc Tâm Vận nhất cử nhất động. Có ý tứ, cường đại như vậy Tỳ Hưu Bảo Thuật, chắc hẳn vẫn là theo một đầu thuần huyết Tỳ Hưu trên thân có được. Nói đến đây, Trương Hạo đáy mắt hiện lên một tia tham lam. Giống, đúng lúc này, nguyên bản ngã xuống đất không dậy nổi Nhan Quân bỗng nhiên xung ra, mở ra huyết buồn đại khẩu cắn Trương Hạo một đầu cánh tay. Suy suy a, cảm nhận được cánh tay truyền đến kịch liệt đau đớn, Trương Hạo không khỏi phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía tay trái cánh tay, thấy là Nhan Quân đầu này đại địa chi long, hắn sắc mặt quyết tâm, nâng lên nắm đấm một thành đánh vào Nhan Quân trên đầu. Phì một tiếng, Nhan Quân kêu rên liên tục, nhưng không có như vậy buông ra miệng, mà là gắt gao cắn Trương Hạo cánh tay, chính là không chịu buông ra. Người tên xuất sinh này, thấy Nhan Quân đeo cắn đến chết chính mình không thả, Trương Hạo cũng bởi vì này không chỗ phát lực, dứt khoát đưa tay một thành chặt đứt tay trái của mình, sau đó nâng lên duy nhất tay phải hung hăng đánh vào Nhan Quân mặt phía trên. Bang, Nhan Quân chính diện chịu một kích Trương Hạo một quyền, cả con rồng kêu thảm bay rất ra ngoài, mở ra huyết buồn đại khẩu đem Trương Hạo cánh tay cho phun ra. Nhân cơ hội này, Trương Hạo một cái chạy vội vọt đến cánh tay phía trước, một thanh liền đem nó tiếp được. Ngay sau đó, hắn một thanh liền đem cánh tay ấn trở về. Theo một vệt kim quang lấp lóe, Trương Hạo cánh tay trong khoảnh khắc liền trở về hình dáng ban đầu, đồng thời có thể hoạt động. Kia cánh tay bị lây dính nước bọn, ngoại trừ có chút sền sệt bên ngoài, cũng không có cái gì mùi vị khác thường. Hắn nhìn xem cánh tay của mình, quay đầu vẻ mặt trêu tức nhìn về phía Nhan Quân, cùng một đầu chạy như bay đến Tỳ Hưu hư ảnh. Lúc nào thời điểm? Ô a. Trương Hạo còn chưa kịp nói ra miệng, chính mình liền bị đầu này Tỳ Hưu hư ảnh cho sáng tạo bay ra ngoài, hung hăng quẳng xuống đất. Bá, làm Tỳ Hưu hư ảnh thành công đánh bay Trương Hạo sau, Mạc Tâm Vận trong nháy mắt thi triển một loại khác bảo thuật, một đầu thần vận vô cùng hai cánh phi long hư ảnh phóng lên tận trời, trực tiếp vọt tới phía dưới ngã xuống đất Trương Hạo. "Lão hổ không phát uy, ngươi làm ta là con mèo bệnh a?" Trương Hạo hét lớn một tiếng, đứng dậy nâng lên nắm đấm phóng xuất ra một đạo to lớn vô cùng kim sắc quang quyền, một thanh liền đem Mạc Tâm Vận thi triển thiên tưởng phi long bảo thuật hư ảnh cho đánh tan. "Cái gì?" Thấy một màn này, Mạc Tâm Vận mặt lộ vẻ vẻ kinh dị, nàng vội vàng một cái cú sốc triệt thoái phía sau ra ngoài, tránh cho bị Trương Hạo thi triển nắm đấm vàng tác động đến. "Ngươi một cái chỉ là thánh nhân, có tư cách gì tại trước mặt làm càn?" Trương Hạo bay người lên không, chân đạp hư không chậm rãi hướng phía Mạc Tâm Vận đi đến. "Vành, vành, vành." Trương Hạo mỗi một cái bộ pháp đều sẽ mang theo một cỗ cực kỳ cường hãn uy áp, một lần lại một lần trà đạp Tâm Vận, nhường Tâm Vận không ngừng lùi lại. Hắn chậm rãi giơ tay lên, lòng bàn tay phóng thích một đạo to lớn vòng ánh sáng, lạnh giọng nói rằng: "Kim Luân Múa." Bá, theo một đạo âm bạo thanh băng lên, Trương Hạo trong lòng bàn tay vòng ánh sáng rời khỏi tay, trực tiếp bay về phía Mạc Tâm Vận. Mạc Tâm Vận thấy thế, tự biết lui không thể lui, mi tâm quang mang lấp lóe mà ra, hiện lộ ra một cái màu trắng lỗ trắng, đem Trương Hạo Kim Luân Múa nuốt chửng lấy đi vào. Cái này lỗ trắng chính là thần cốt bí thuật, nuốt tiên gạo ồ ma. Làm Kim Luân Múa bị thôn phệ sau, liền nhanh chóng bị Tâm Vận 12 khiếu tiên thai lực lượng cho chuyển hóa trở thành linh lực. Được bổ sung Mạc Tâm Vận mi tâm quang mang lần nữa hiện lộ, bầu trời cũng bị một cỗ kim sắc quang hà bao phủ. Tiên đạo, tịch diệt. Mạc Tâm Vận giống to lên tiếng, trên bầu trời quang hà tạo thành một cái lốc xoáy, kia lốc xoáy ở trong lại rơi xuống một đạo huyễn trùng sáng màu vàng nóng, trực tiếp đánh vào Trương Hạo trên thân. Thánh nhân pháp tướng. Nhìn thấy một màn này, Trương Hạo nổi giận gầm lên một tiếng, một đạo kim sắc hư ảnh đỉnh thiên lập địa, nâng lên hai tay một thanh tiếp nhận Mạc Tâm Vận thần cốt bí thuật, tiên đạo tịch diệt. Ầm ầm. Trương Hạo Thánh Nhân Pháp Tướng vừa tiếp xúc với Tiên Đạo Tịch Diệt, liền bị cỗ này cực kỳ cường hãn xung kích chấn động phải suýt nữa vỡ vụn. Bất quá còn tốt hắn Pháp Tướng tu coi như có thể, lại thành công ngăn cản xuống tới. Mạc Tâm Vận thấy Trương Hạo lại có thể miễn cưỡng chống cự một kích này, nàng biết hiện tại chính là xuất thủ cơ hội tốt. Chỉ thấy nàng hai mắt lấp lóe một đạo màu hồng quang mang, sau đó một đạo đồng dạng là màu hồng chùm sáng theo trong hai mắt bắn ra, trực tiếp đánh vào Trương Hạo trên thân. Cái gì? Trương Hạo cả kinh thất sắc, tại bị cái này màu hồng quang mang trúng đích về sau, tinh thần liền bắt đầu một hồi hoảng hốt, không cách nào tập trung lực chú ý. Nhân cơ hội này, Mạc Tâm Vận lần nữa vận chuyển linh lực, thuần thế thúc dục tự thân 12 khiếu thiên thai, đem tiên vận chi khí hội tụ tại song quyền ở trong. Mạc Tâm Vận nắm chặt song quyền, một cái bước xa vọt tới Trương Hạo trước mặt, vung đẩy quang mang đại tác nằm đấm, không gián đoạn công kích Trương Hạo. "Chết cho ta a a a a." Nàng tức giận giống to, quang mang đại tác song quyền điên cuồng đánh vào Trương Hạo mặt bên trên. Cảm nhận được bộ mặt truyền đến kịch liệt đau nhức, Trương Hạo cũng theo tinh thần trong hoàng hốt thanh tỉnh lại, có thể đã muộn, hắn giờ phút này cả người đều bị Mạc Tâm Vận kia điên cuồng nắm đấm đánh thống khổ không chịu nổi, chỉ có thể phát ra trận trận thê thảm vô cùng kêu thảm. Qua một phút, Mạc Tâm Vận huy quyền tốc độ chậm lại, mà Trương Hạo cũng bị đánh mặt mũi bầm dập, nhưng lại vẫn không có biện pháp tránh thoát loạn quyền trói buộc. Hắn đầu tiên là chống cự Tâm Vận thi triển Tiên Đạo Tịch Diệt, lại bởi vì chủ quan chúng Mạc Tâm Vận mị thiên thần quang, dẫn đến chính mình tinh thần hoảng hốt, không cách nào tập trung lực chú ý cuối cùng, lại bị Mạc Tâm Vận cuồng bạo loạn quyền đập nện. Nếu là người bình thường đến, nói không chừng liền đã vẫn lạc tại Tâm Vận Tiên Đạo Thiên Luân quyền bên trong. Khinh người quá đáng. Thấy Tâm Vận công kích chậm lại, Trương Hạo mắt sáng như đuốc, một cái nghiêng người né tránh Tâm Vận Tiên Đạo Thiên Luân quyền, nâng lên nắm đấm hung hăng đánh vào Tâm Vận hàm dưới chỗ. Hàm dưới bị trúng đích Tâm Vận nhịn không được phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết, hai mắt khẽ đảo trực tiếp bay ngược ra ngoài, hung hăng ném xuống đất. Nàng cắn chặt răng, mong muốn giáng chống đỡ lấy đứng lên, nhưng lại toàn thân mềm nhũn, lần nữa ngã xuống. Đánh ra một quyền này, Trương Hạo đưa tay xóa đi khóe miệng máu tươi, lạnh giọng nói rằng: "Hừ, coi như ngươi thủ đoạn ra hết lại như thế nào, còn không phải bị toàn lực của ta một quyền đánh đứng không dậy nổi." Mặc Tâm Vận nằm thẳng dưới đất, ngạo nhân trên hai hạ chập trùng, nàng vẻ mặt ngu ngơ nhìn lên bầu trời, tự lẩm bẩm: "Vì cái gì, ta rõ ràng có nhiều như vậy thủ đoạn, vì cái gì vẫn là không cách nào đánh bại cao hơn ta ra hai cái đại cảnh giới đại thánh." Ngay tại Mạc Tâm Vận hoài nghi tự thân thời điểm, Mạc Lăng Nguyên thanh âm bỗng nhiên truyền đến: "Đây không phải là nói nhảm sao? Coi như ngươi là một cái cấp 4 lục thần trang anh hùng, cũng đừng nghĩ đến đánh bại một cái đã mắc cấp nhưng trên thân chỉ có bình thường trang bị anh hùng a. Ngươi đây không phải khoe khoang, mà là thỏa thỏa đậu đỏ ăn nhiều." Chương 999, Diện Sát Đại Thánh Trương Hạo, Sát Tinh Đế, Thiên Sát. Chương 999, Diện Sát Đại Thánh Trương Hạo, Sát Tinh Đế, Thiên Sát. Mạc Lăng Nguyên vừa nói, một bên chậm rãi đi tới Tâm Vận bên người, đưa tay cầm ra một giọt sinh mệnh linh sữa đút vào Tâm Vận miệng bên trong. Bá, theo Mạc Lăng Nguyên tiếng nói rơi xuống, Mạc Sán Minh cũng theo sát phía sau xuất hiện ở nơi này, cũng quay đầu nhìn về phía đã khôi phục tốt thương thế Tâm Vận, vừa cười vừa nói: "Vận Nhi, ngươi bản thân làm được rất khá, kế tiếp liền giao cho ngươi cả cả à." Thấy là Mạc Lăng Nguyên cùng Mạc Sán Minh, Mạc Tâm Vận lập tức yên lòng, khôi phục khá hơn một chút thương thế sau, liền từ trên mặt đất đứng lên. Trương Hạo nhìn thấy người tới, sắc mặt lập tức giật mình, nhịn không được nói rằng: "Mạc gia bất bại thần vương, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Nghe vậy, Mạc Sán Minh ngẩng đầu nhìn về phía Trương Hạo, nên miệng nói rằng: "Ta là tới tiếp nữ nhi của ta, con gái của ngươi." Nghe nói như thế, Trương Hạo sắc mặt lập tức biến trắng bệnh, đưa tay chỉ vào thương thế khép lại Tâm Vận, có chút khó có thể đi nói: "Con gái của ngươi, ngươi, con gái của ngươi là nàng?" "Chính là." Mạc Sán Minh không mang theo mảy may tình cảm nói rằng. "Trốn." Thấy Mạc Sán Minh thừa nhận Mạc Tâm Vận là nữ nhi của hắn, Trương Hạo nơi nào còn dám ở chỗ này chờ lâu, quay người liền phải trốn về thần thoại vực, chỉ có tới thần thoại vực hắn mới có thể mạng sống. Thật là, ngay tại hắn quay người muốn trốn thời điểm, Mạc Lăng Nguyên lại một cái lắc mình xuất hiện ở Trương Hạo trước mặt, cười lạnh nói: "Ngươi muốn đi đâu à? Lan đi. Thấy Mạc Lăng Nguyên một cái chỉ là nửa bộ Thánh Vương liền muốn đối với mình động thủ, Trương Hạo tức sủi bọt mép, lạnh giọng nói rằng, đừng tưởng rằng ngươi cũng là cùng cái kia nữ hoa tử như thế, có thể vượt qua đại cảnh giới giết địch. Dứt lời, Trương Hạo nâng lên quang mang đại tắc năm đấm, trực tiếp đánh về phía Mạc Lăng Nguyên mặt. Mạc Lăng Nguyên thấy thế, chỉ là khinh thường giơ tay lên, hơi hợt liền công kích của hắn cho đón lấy. Xì xì xì. Hắn cảm ứng một chút năm đấm bên trong truyền đến trận trận nhiệt độ, có chút hiếu kỳ nói, thú vị, ngươi thế mà đem pháp thuật thần thông dung nhập vào thánh nhân pháp tướng ở trong, nhường mỗi một cái động tác đều mang lực lượng hủy thiên diệt địa, thủ đoạn như vậy, quả nhiên là khó lòng phòng bị a. Ngươi, làm sao ngươi biết? Ố ba. Trương Hạo nghe xong Mạc Lăng Nguyên lời nói, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, không biết rõ ra hỏa này là như thế nào biết mình phương thức công kích. Thật là, Mạc Lăng Nguyên lại nơi nào sẽ nhiều lời nói nhảm, giơ chân lên chính là một cái lên gối, hung hăng đè vào Trương Hạo trên phần bụng. Khục. Chính diện chịu một kích này, Trương Hạo há mồm thổ huyết, trên mặt tràn đầy vẻ thống khổ, một kích này uy lực so với Mạc Tâm Vận Tiên Đạo Thiên Luân quyền lực lượng, quả thực không phải một cái lựa cấp. Thấy Trương Hạo thống khổ rút lui ra ngoài, Mạc Lăng Nguyên thừa thắng xông lên, một cái bước xa xông đi lên chính là một cái đấm móc. Phình một tiếng, Trương Hạo hàm dưới trực tiếp chặt khớp, cả người hắn cũng bởi vì này lơ lửng giữa không trung. Mạc Lăng Nguyên sử xuất mắc câu quyền sau, liền xoay người lần nữa tới một cái gió lốc đá, đem nó đá bay ra ngoài. Khục ca. Trương Hạo thiên về một bên bay ra ngoài, một bên phát ra thê thảm vô cùng tiếng thê ơ. Tại Trương Hạo bay rất ra ngoài trong lúc đó, Mạc Lăng Nguyên nhấc chân hướng về phía trước bước đi. Bá, chính là như thế vừa cất bước, nhân thể ngũ đại thần thông một trong thần túc thông trong nháy mắt phát động, một cái lắc mình liền xuất hiện ở Trương Hạo trước mặt. Ngươi đánh ta muội đánh thật thoải mái đúng không? Kia để cho ta cũng tới thoải mái một chút ta. Mạc Lăng Nguyên lạnh giọng dứt lời, tay phải đột nhiên nắm chặt, tự thân cường đại vô thượng lực lượng tăng thêm nhất lực phá vạn pháp kinh khủng tăng thêm, dẫn đến nắm đấm không gian trùng quanh mơ hồ có xé rách hư không quấy động. Không, không không, không, ngươi không thể giết ta. Ta thật là thiên khải điện truy sát đường người, ngươi nếu là giết ta, sát tinh đại nhân là không thể nào tha thứ các ngươi. Trương Hạo cảm giác được tử vong đến gần vô hạn chính mình, lập tức vội vàng mở miệng, mong muốn nhường Mạc Lăng Nguyên cứ như thế mà buông tha chính mình. Ồ nào, chết. Mạc Lăng Nguyên lười nhác nghe Trương Hạo bước bước lại, vung đẩy hữu quyền hung hăng đánh vào Trương Hạo trên lồng ngực. Ba một quyền xuống dưới, Trương Hạo cả người liền bị Mạc Lăng Nguyên kia tiếp cận 680 điểm báo kinh khủng cự lực cho hoành thành một vũng máu sương mù. Thánh nhân kia chi huyết vẩy xuống đại địa, lập tức phát ra trận trận tiếng vang, phảng phất là tại đốt pháo như thế. Cách đó không xa, Mạc Sán Minh hai tay ôm ngực, vẻ mặt hài lòng nhẹ gật đầu, nói rằng, không tệ, bằng vào nửa bước Thánh Vương cảnh giới, liền có thể tiện tay đánh giết đại thánh cảnh giới tu sĩ, thiên phú như vậy, có năm đó ta phong phạm à. Tưởng tượng năm đó, Mạc Sán Minh vẫn chỉ là một vị nửa bộ Thánh Vương thời điểm, chỉ bằng mượn thần vương thể lực lượng, dễ dàng vượt qua một cái đại cảnh giới, cùng một cái nửa bộ đại thánh cảnh đối thủ giao chiến, mà suýt nữa chiến thắng. Mạc Lăng Nguyên bên này, hắn đem Trương Hạo đánh chết về sau, cũng cảm giác được một cô năng lượng ba động, đem chính mình một mực khóa chặt lại. Hắn trừng lớn hai mắt, đột nhiên hướng về sau lưng nhìn lại. Tại Mạc Lăng Nguyên sau lưng, một đạo toàn thân huyết hồng thân ảnh sừng sững tại nguyên chỗ, thật sâu nhìn chăm chú lên hắn. "Ta, chính là Thiên Khải Điện Sát Tinh Đế, ngươi dám can đảm đánh giết ta chi thuộc hạng, ngươi đã có đường đến chỗ chết." Thiên Sát hư ảnh đối với Mạc Lăng Nguyên thả lên ngoan thoại, ánh mắt kia tựa hồ là muốn đem ngàn đao bầm thây, nghiền xương thành tro. Thấy một màn này, Mạc Lăng Nguyên không chút nào mang sợ hãi, giơ tay lên liền đối với Thiên Sát hư ảnh giơ lên ngón tay giữa, vẻ mặt khinh thường nói, "Liền ngươi là đại đế à, cha ta cũng là đại đế, cha ta vẫn là thần vương thể đâu. Liền ngươi cái này công phu mèo quảo, lại cái gì tư cách đến muốn mạng của ta? Đại đế chi danh, há lại cho các ngươi khinh nhẫn." Thiên Sát nghe xong Mạc Lăng Nguyên kia khiêu khích tràn đầy lời nói, khí kia là một cái mặt đỏ tới mang tai, hắn cũng mặc kệ cái khác, trực tiếp mượn nhờ cỗ này hư ảnh tiến hành đổi vị truyền tống. Bá, vốn chỉ là một cái bóng mờ Thiên Sát, cứ như vậy xuất hiện ở Mạc Lăng Nguyên trước mặt, đại đế cảnh hậu kỳ vô thượng vĩ lực tùy theo phun ra ngoài, trực tiếp bao phủ hướng Mạc Lăng Nguyên. Ta sát, cái này đại đế như thế không theo sáo lộ ra bài sao, trực tiếp sử dụng đổi vị truyền tống a. Mạc Lăng Nguyên bị một màn này dọa đến vội vàng sử xuất thần túc thông về tới Mạc Sán Minh bên người, đồng thời vẻ mặt ngưng trọng nhìn chăm chú lên Sát Tinh Đế. Một bên, Mạc Sán Minh nghe được Mạc Lăng Nguyên lời nói, khóe miệng không khỏi co quắp mấy lần, nhưng vẫn là cố gắng trấn định. Hắn biết ngày này khai điện là nắm giữ thần thoại đế tọa trấn bất hủ thế lực, ngày đó khai thần đế, nghe nói là nắm giữ khởi động lại thiên địa vô thượng thủ đoạn, sức chiến đấu cực kỳ kinh người. Mạc Sán Minh vẻ mặt u oán mắt nhìn nhà mình nhi nữ, cảm thấy hai đứa bé này thật sự là rất có thể kiếm chuyện, thế mà đi trêu chọc dạng này một cái thần thoại thế lực. Thật không hổ là ta thật lớn con a. Mạc Sán Minh vẻ mặt sợ hãi than nói rằng. Hắn sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía Mạc Lăng Nguyên cùng Mạc Tâm Vận, trầm giọng nói rằng, "Lăng Nguyên, Tâm Vận, hai người các ngươi, hiện tại liền trở lại Mạc gia bên trong đi, nơi này liền từ ta cản trở." Mạc Tâm Vận sắc mặt trầm xuống, đối với Dực Dỡ nói do nói, "Phụ thân, ta tại Thất Trọng Thiên còn có chuyện không có làm, tạm thời còn không muốn trở về." Nói xong, Mạc Tâm Vận cũng mặc kệ Mạc Sán Minh có đáp ứng hay không, kéo trọng thương hôn mê, một lần nữa thu nhỏ nhàn quân, quay người cũng không quay đầu lại rời đi. Chương 1000, Mạc Dực Dỡ Minh đại chiến thiên sát, Thiên Khải Thần Đế hiện thân, 1, chương 1000, Mạc Dực Dỡ Minh đại chiến thiên sát, Thiên Khải Thần Đế hiện thân, 1, Vận Nhi, trở về, ngươi trở về. Mạc Sán Minh thấy Mạc Tâm Vận thế mà mang theo nhàn quân cũng không quay đầu lại rời khỏi nơi này, còn trực tiếp hướng phía yêu tộc lãnh địa, cũng chính là Man Hoang Sơn mạch tiến đến. Mạc Lăng Nguyên mắt nhìn Mạc Tâm Vận, hướng về phía Mạc Sán Minh nói rằng, "Cha, muội muội liền để ta đi mang về a." Nghe nói như thế, Mạc Sán Minh cũng mười phần bất đắc dĩ, nhà mình hai đứa bé này thật sự là quá không cho người bất lo. Hắn trầm giọng mở miệng nói, "Uyên Nhi, muốn bảo vệ tốt muội muội của ngươi, còn có ngươi chính mình. Yên tâm đi, chờ ta trở lại sau, liền đưa các ngươi một cái bảo vật. Mạc Lăng Nguyên cười nói xong, quay người phóng lên tận trời, la lớn, tiểu thánh. Ầm ầm, theo Mạc Lăng Nguyên tiếng nói rơi xuống, bên cạnh hắn hư không trong nháy mắt vỡ vụn, một đầu thần vận phi phàm, chân đạp thất thải tường vân thánh kỳ lân theo trong hư không xuất hiện. Giống, đầu này thánh kỳ lân chính là Mạc Lăng Nguyên chiến sủng, tiểu thánh. Hơn nữa đáng nhắc tới chính là, tiểu thánh vừa đến tiên vực, tự thân tu vi hoàn toàn khôi phục, đã là lục kiếp chuẩn đế. Thấy tiểu thánh xuất hiện, Mạc Lăng Nguyên cũng không làm phiền, thả người nhảy lên liền bay đến tiểu thánh trên lưng, nhẹ nói, "Tiểu thánh, một đường hướng về phía trước, hướng phía Man Hoang Sơn mạch xuất phát." Nghe vậy, tiểu thánh nhẹ nhàng gật đầu, quanh thân hiện hiện phong nguyên làm lực lượng pháp tắc cùng không gian ba động, trong chớp mắt liền thoát ra ngoài cách xa mấy ngàn dặm. Mạc Sán Minh thấy Mạc Lăng Nguyên thế mà còn có chuẩn đế cấp bậc chiến sủng che chở, nội tâm cũng là nho nhỏ thở dài một hơi. Chỉ cần không phải gặp phải đại đế cảnh giới đại hung, Mạc Lăng Nguyên an toàn xem như đạt được bảo đảm. Bất quá, nếu là Mạc Sán Minh biết Mạc Lăng Nguyên còn tùy thân mang theo một cái tu vi đã đột phá đại đế cảnh giới, lại chiến lược thẳng liệu thần thoại đế đế tiên khôi lời nói không chừng sẽ càng thêm yên tâm. "Tiểu tử thối, hại cha ngươi ta vì ngươi lo lắng, có như thế một đầu chuẩn đế chiến sủng phù hộ, liền xem như chân trời góc biển, ngươi cũng đi được à?" Mạc Sán Minh vẻ mặt vui mừng nói rằng. Hắn đối diện, Thiên Sát vẻ mặt âm trầm nhìn xem Mạc Sán Minh bóng lưng, lạnh giọng nói rằng, "Thần Vương, coi như ngươi nắm giữ trong truyền thuyết thần vương thể, cũng không tránh khỏi quá không đem lão phu để ở trong mắt a." Nghe nói lời ấy, Mạc Sán Minh cũng là xoay người lại, vừa cười vừa nói, "Thế nào? Bản đế đưa mắt nhìn con ta đi xa, còn cần ngươi cơ tay múa chân sao?" Bớt nói nhiều lời, "Thiết chiêu." Thiên Sát không muốn cùng Mạc Sán Minh nói thêm cái gì, đưa tay phóng xuất ra một đạo năng lượng màu đỏ ngòm chùm sáng phóng lên tận trời, trực kích Mạc Sán Minh. "Vẫn tiên chỉ." Mạc Sán Minh thấy Thiên Sát trực tiếp động thủ, hắn không nói hai lời nâng lên hai ngón, đầu ngón tay ở trong bắn ra một đạo uy lực to lớn màu trắng laser. Đông, theo song phương chùm sáng đụng vào nhau, một đạo nổ vang rung trời liền băng lên. Xì xì xì. Mạc Sán Minh vẫn tiên chỉ uy lực so với Thiên Sát huyết hồng chùm sáng càng thêm cường đại, càng đem Thiên Sát công kích cho đánh tan, cũng trực kích Thiên Sát mặt. Thấy một màn này, Thiên Sát con ngươi một hồi tụ co lại, hắn không nói hai lời, đưa tay liền tế ra chính mình cực đạo đế binh, đồng dạng cũng là chính mình bản mệnh pháp khí, sát sinh cờ. Thiên Sát cầm trong tay sát sinh cờ, đem tự thân huyết sát chi khí rót vào cờ bên trong, sau đó dùng sức vung lên, thành công đem Mạc Sán Minh vẫn tiên chỉ cho đón đỡ xuống tới, cũng trả về trở về. "Ha ha ha ha, nếm thử chính ngươi thần thông a." Thiên Sát nghe răng cười liên tục, tựa hồ là sớm chứng kiến tới Mạc Sán Minh bị công kích của mình đánh cho bể đầu chảy máu kết quả. "Ha ha, Thiên Sát, Mạc Mộ hiện tại thật là đã chứng đạo thành đế, không còn là cái kia cựu kiếp chuẩn đế tiểu lâu la." Mạc Sán Minh nói xong, đột nhiên giơ tay lên, một thanh liền đem bắn ngược trở về vẫn tiên chỉ cho đánh tan, cũng phóng xuất ra cường đại đại đế cảnh trung kỳ vô thượng tu vi, trực tiếp nghiền ép hướng Thiên Sát. "Phanh!" Một tiếng vang thật lớn truyền đến, Thiên Sát cầm trong tay sát sinh cờ cắn răng chống cự lại Mạc Sán Minh phóng thích mà ra đại đế uy áp, la lớn, "Kia, lại như thế nào?" Bá, Thiên Sát giống nhau phóng xuất ra đại đế uy áp, đem Mạc Sán Minh đại đế uy áp cho gậy trở về, cũng tạo thành thế lực ngang nhau phân đấu. Thấy Thiên Sát chống cự như thế phí sức, Mạc Sán Minh đều có chút không đành lòng, nhưng vẫn là vừa cười vừa nói, "Thiên Sát, Mạc Mộ tại chuẩn đế cảnh giới thời điểm, ngươi cũng không phải đối thủ của ta, ta nhớ được lúc trước ngươi đánh với ta một trận thời điểm, là gãy mất một đầu cánh tay cùng một cái chân làm đại giá mới chạy trốn a." Nghe nói như thế, Thiên Sát vẻ mặt tâm trầm, phẫn nộ quát, "Một lần kia chiến đấu, là lão phu chủ quan, lần này lão phu nhất định có thể chiến thắng ngươi." Thấy một màn này, Mạc Sán Minh nhẹ nhàng lắc đầu, nói rằng, "Vô vị chống cự mà thôi." Dứt lời, Mạc Sán Minh cũng là chăm chú, thúc dục tự thân thần vương thể, thi triển ra thần vương thể dị tượng, chư thần giáng lâm. Ầm ầm, nguyên bản bầu trời trong xanh bỗng nhiên biến mờ tối, một đạo sáng lạn ánh sáng màu hoàng kim từ phía chân trời biên giới phóng xạ mà đến, kim quang kia chậm rãi hiện hiện, cuối cùng tạo thành nguyên một đám thân ảnh, những thân ảnh kia chính là vô thượng thần minh. Những này thần minh cầm trong tay các loại vũ khí, chậm rãi đi tới Mạc Sán Minh quanh thân, chậm rãi giơ lên trong tay vũ khí trực chỉ đối diện Thiên Sát. Phí một tiếng, một cỗ đến từ thần minh vô thượng uy áp tăng thêm Mạc Sán Minh đại đế uy áp bao phủ tại Thiên Sát trên thân, Thiên Sát cũng có chút không chịu nổi gánh nặng bị bức lui ra ngoài, ngay cả đại đế uy áp đều không thể bảo trì. "Ai da!" Rất nhanh, Thiên Sát đại đế uy áp tại giữ vững được 2 giây không đến, liền trực tiếp vỡ vụn, cũng bay ngược ra ngoài, hung hăng ngã rầm trên mặt đất. Nhìn xem Thiên Sát kia chật vật không chịu nổi bộ dáng, Mạc Sán Minh từ trên trời rơi xuống, chậm rãi đi tới trước mặt hắn, lạnh lùng nói ra, "Ngươi còn có cái gì gì ngôn muốn nói sao?" Thiên Sát ngẩng đầu lên, sắc mặt âm trầm nhìn xem Mạc Sán Minh, lạnh giọng nói rằng, "Đừng tưởng rằng dạng này liền có thể đánh bại ta." Với anh, theo Thiên Sát tiếng nói rơi xuống, thân thể của hắn phía dưới mặt đất bỗng nhiên dâng trào ra màu đỏ thấm huyết sát chi khí, một thanh liền đem Mạc Sán Minh bức cho lui ra ngoài. Mạc Sán Minh đang bị bức ép lui ra ngoài về sau, liền nhanh chóng thôi động thần vương thể, phóng xuất ra chư thần giáng lâm dị tượng, cũng thi triển ra chư thần phù hộ. Dầm dầm dầm, chỉ thấy hơn 10 vị cầm trong tay tâm chắn thần minh bay người lên trước, giơ lên tâm chắn liền đem nó chống đỡ tại Mạc Sán Minh trước mặt, trợ giúp hắn ngăn cản Thiên Sát thả ra huyết sát chi khí. "Ha ha ha ha, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi Mạc Sán Minh sẽ tiến bộ, ta, Thiên Sát cũng giống nhau có thể mạnh lên." Huyết sát đại thần thông. Theo Thiên Sát quanh thân huyết sát chi khí không ngừng kéo lên, nguyên bản còn có một nửa là bầu trời trong xanh cũng biến thành đỏ thẫm một mảnh. Kia màu đỏ thẫm trong tầng mây, vô số đạo màu đỏ thẫm ma quỷ đáp xuống, trực tiếp công hướng Mạc Sán Minh. "Đại thần thông, nghĩ không ra ngươi thế mà lĩnh ngộ ra thuộc về mình đại thần thông, xem ra là Mạc Mộ xem thường ngươi." Mạc Sán Minh vẻ mặt ngưng trọng nhìn xem một màn này, phía sau 3000 thần minh cao giọng ngâm sướng vô tận thần chi phản âm, cùng kia không ngừng hạ xuống đỏ thâm ma quỷ so đấu lấy. Chương 1000, Mạc Dực Dỡ Minh đại chiến thiên sát, Thiên Khải thần đế hiện thân, 2, chương 1000, Mạc Dực Dỡ Minh đại chiến thiên sát, Thiên Khải thần đế hiện thân, 2, hắn chau mày, phát hiện chính mình chư thần phản âm không cách nào chống cự thiên sát đại thần thông, dứt khoát lần nữa tế ra thần vương thể mặt khác một cực khác tượng. Oanh, cái kia kim sắc tầng mây bỗng nhiên vỡ vụn, một đạo to lớn hòn đảo lộ ra một góc của băng sơn, nơi đó có một cái to lớn quốc gia, cái này quốc gia phồn hoa thập cẩm, vô thượng thần minh khí tức không ngừng từ nơi này thần quốc bên trong nô nước tấp nập mà đến, là 3000 thần minh đưa lên vô thượng chúc phúc. Đạt được thần quốc chúc phúc, 3000 thần minh ngửa đầu hô to lấy thần âm, là Mạc Sán Minh tăng cường lực lượng. Hướng, à, đạt được thần minh chúc phúc, Mạc Sán Minh ngửa đầu cao giống, trên thân kim quang đại tác, đưa tay hội tụ tự thân vô thượng uy năng, la lớn, thần vương, diệt ma ấn. Oanh, theo sở Dực Dỡ Minh tiếng nói rơi xuống, hắn bên này kim sắc trên bầu trời bay ra một cái cực đại vô cùng pháp ấn, trực tiếp phóng tới huyết sát đại thần thông. Phanh phanh phanh, làm thiên sát huyết sát đại thần thông tiếp xúc đến Mạc Sán Minh thánh vương diệt ma ấn thời điểm, phản phất như là gặp trời sinh khắc tinh, đại thần thông vô thượng lực lượng thế mà tại mắt trần có thể thấy tốc độ cho bụi. Cái này, đây không có khả năng, bản đế thật là lấy sát nhập đạo sát đình, làm sao lại thua ở ngươi tên tiểu bối này trên tay. Thiên sát thấy mình công kích thế mà bị Mạc Sán Minh dễ dàng phá hủy, lúc này liền phá phòng, tự thân linh lực cũng đang không ngừng hao tổn lấy. Có thể mặc dù là như thế, công kích của hắn tựa như là một cái nho nhỏ giống như con kiến, căn bản là không cách nào dung chuyển kia che khuất bầu trời đại thụ mảy may. Ngươi hơi hơi để cho ta chăm chú một chút, thật không hổ là uy tín lâu năm đại đế, tới minh giới liền báo lên danh hào của ta, Mạc Mộ chính là bất bại thần đế. Theo Mạc Sán Minh tiếng nói rơi xuống, Thiên Sát đại thần thông cũng hoàn toàn bị Mạc Sán Minh thần vương diệt ma ấn phá hủy hầu như không còn, cũng hai họa tới thiên sát trên thân. Ách a, bị thần vương diệt ma ấn trúng đích thiên sát phát ra thê thảm vô cùng kêu thảm, cả người trực tiếp theo huyết sát đại thần thông bên trong rớt xuống, trên thân phảng phất là bị dội cho axit sủn phỉu dịp như thế, ăn mòn không thành nhân dạng. Thuộc về hắn đại đế chi huyết, cũng giọt giọt không ngừng từ trên trời rơi xuống, hung hăng nện xuống đến, kia bằng phẳng mặt đất, bị nện ra nguyên một đám hố sâu to lớn, kia sơn nhạc nguy nga, bị đại đế chi huyết như thế một đập, càng là trực tiếp bị san bằng sụt dưới. Rất nhanh, thiên sát rơi xuống trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ. Hắn co quắp tại trên mặt đất, không ngừng mà lật qua lật lại, ý đồ đem Mạc Sán Minh thần vương diệt ma ấn dư vi cho dập tắt. Có thể thiên sát không biết là, hắn một cử động kia cũng không có đưa đến hiệu quả gì, ngược lại bị thần vương chi lực ăn mòn càng thêm nghiêm trọng. Không được, tiếp tục như vậy, lão phu là thật sẽ vẫn lạc ở chỗ này. Thiên sát bất chấp gì khác, đưa tay cầm ra một cái kim quang lóng lánh đặc thù ngọc phù, đem nó bóp thành một miệng. Làm xong đây hết thảy, thiên sát lập tức an tâm không ít, hắn vẫn không quên ngẩng đầu. Vẻ mặt oán độc nhìn xem trên không bị thần minh cùng thần minh quốc gia phù hộ Mạc Sán Minh. Hắc 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 hắc, Mạc Sán Minh, đừng tưởng rằng dạng này liền có thể giết chết ta, ta là sẽ không chết, trước khi giết chết ngươi, ta vĩnh viễn sẽ không chết. Trên không, Mạc Sán Minh thấy thiên sát gia hỏa này tiếp chính mình thần vương diệt ma ấn sau, thế mà còn không có vấn lạc, cũng là hơi kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, hắn liền thu liễm kinh ngạc, biến trầm mặc. Thiên sát, Mạc Mộ không thể không thừa nhận, sinh mệnh của ngươi là thật rất ứng ngạnh. Bất quá, cũng chỉ thế thôi. Mạc Sán Minh vì phòng bị lại để cho cái này thiên sát chạy trốn, dứt khoát lần nữa vận chuyển linh lực, thôi động chư thần chi lực cùng thần linh tịnh thổ lực lượng, đem nó bầu trời còn có đại địa cho bao phủ ở bên trong. Mà kia vết thương chồng chất thiên sát cũng bị cái này cường đại thần vương dị tượng cho giáp công tại trong khe hở, nhường không cách nào tránh thoát. Ách a, nhận hai đại dị tượng gia trì, bám vào tại Mạc Sán Minh trên người thần vương diệt ma ấn lưu lại lực lượng đống nhiên tăng cường gấp bội, đao thiên sát không ngừng lăn qua lăn lại. Kia xì 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 thanh âm cũng ở thời điểm này vang lên lần nữa. Dừng tay, thần vương, buông tha ta sai rồi, không nên truy sát con gái của ngươi. Thiên sát đau không chịu nổi, trực tiếp quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, thỉnh cầu Mạc Sán Minh buông tha mình. Hiện tại biết cầu tha, đã chậm. Cứ thế biến mất ta. Thần vương thiên quyền. Mạc Sán Minh không muốn nghe thiên sát nói nhảm cùng tiêu diệt, giơ tay lên sử xuất thần vương thiên quyền. Ầm ầm, thần vương thiên quyền một khi sử xuất, cái kia thiên không cùng mặt đất thần minh chi lực không ngừng hội tụ, cuối cùng tạo thành trên dưới hai quyền, một thanh liền đem thống khổ không thôi thiên sát cho đánh thành một đống huyết vụ. Không, thiên sát chỉ tới kịp phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét, toàn bộ nhục thân ngay tiếp theo linh hồn của hắn đều bị đánh nát đi, một chút cặn bã đều không có còn thừa. Làm giải quyết xong thiên sát sau, Mạc Sán Minh cũng thu hồi thần vương thể dị tượng, trung quanh thần thánh vô cùng quang huy cũng biến mất không thấy gì nữa, kia 3000 thần minh chậm rãi biến hư ảo, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Ngay cả kia thần linh tịnh thổ cũng một lần nữa trở về hư không, dường như cái gì cũng không có xảy ra. Hô, giải quyết hết một cái đại đế cường giả, quả nhiên không phải một cái sự tình đơn giản a. Mạc Sán Minh lắc đầu, quay người liền muốn rời đi nơi đây. Nhưng vào lúc này, một đạo màn ánh sáng lớn lặng yên xuất hiện, một thanh liền đem Mạc Sán Minh cho bao phủ ở bên trong. Thấy một màn này, Mạc Sán Minh không khỏi giật mình. Hắn đột nhiên xoay người nhìn về phía sau lưng. Tại hắn cách không đến một dặm địa phương, đang đứng một vị người mặc màu trắng bạc lưu ly váy, đầu đội bạch ngọc châm gài tóc mỹ phụ. Vị này mỹ phụ không phải người khác, chính là Thiên Khải Điện địa chủ, đồng dạng cũng là một vị thần thoại đế cường giả, tên là Thiên Khải Thần Đế. Nhìn thấy người tới, Mạc Sán Minh vẻ mặt cảnh giác nhìn chăm chú lên nàng, lạnh giọng nói rằng, không biết các hạ chặn đường Mạc Mộ đường đi, là có chuyện gì không? Giết ta Thiên Khải Điện đường chủ, ngươi nói, là có chuyện gì ngăn cản ngươi đây? Thiên Khải Thần Đế hỏi ngược lại. Nghe nói như thế, Mạc Sán Minh trong nháy mắt chau mày, trầm giọng nói rằng, Thiên Khải Điện đường chủ, ngươi nói là thiên sát sao? Chính là, mà ta thì là Thiên Khải Điện chủ, lại tên Thiên Khải Thần Đế, Thiên Khải Thần Đế nói xong, cũng không muốn nói thêm nữa nói nhảm, đưa tay đối với bầu trời vung lên, kia bình chướng trên không liền xuất hiện một cái to lớn lốc xoáy. Lốc xoáy bên trong, một đạo dài mà thẳng xiềng xích xông ra, trực tiếp công hướng Mạc Sán Minh. Hỗn độn xiềng xích. Mạc Sán Minh trầm mặc không nói, đưa tay cũng muốn sử xuất hỗn độn xiềng xích, có thể chính mình hỗn độn chi lực làm thế nào cũng sử dụng không ra. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trên không, nhịn không được nói rằng, đây chẳng lẽ là quy tắc cấm giới? Thấy Mạc Sán Minh liếc mắt một cái liền nhận ra đây là quy tắc cấm giới, gương mặt xinh đẹp cũng lộ ra một vệt mỉm cười, nói rằng, không tệ, đây chính là tu vi đạt tới thần thoại đế mới có thể sử dụng ra năng lực đặc thù, quy tắc cấm giới. Nghe nói như thế, Mạc Sán Minh sắc mặt ngưng trọng không ít, hắn không biết rõ cái này Thiên Khải Thần Đế tu vi rất cao thâm, thi triển cấm giới cũng không biết cường đại cỡ nào, quy tắc đến cùng là cái gì. Chương 1001, liều chết chống cự, thần vương thể cấm kỵ thần thông. Chương 1001, liều chết chống cự, thần vương thể cấm kỵ thần thông. Có muốn biết hay không bản đế cấm giới quy tắc là cái gì? Thiên Khải Thần Đế vẻ mặt đùa cợt nhìn xem Mạc Sán Minh, mở miệng điều khiển lên. Mạc Sán Minh vẻ mặt ngưng trọng nhìn chăm chú lên Thiên Khải Thần Đế, lạnh giọng nói rằng, ngươi mà hảo tâm như vậy nói cho ta. Nói cho ngươi cũng không sao, ngược lại liền xem như nói cho ngươi, cũng không biện pháp đánh vỡ bản đế cấm giới. Thiên Khải Thần Đế có chút cao ngạo nói. Sau đó, nàng nâng lên thon dài ngọc thủ, tại hư không phát họa ra một cái khe hở, kia trong cái khe hiện lộ ra một loạt khó mà xem hiểu chữ, kia là vô thượng quy tắc bi văn, cũng là cấm giới thi triển chủ yếu quy tắc chi lực. Mạc Sán Minh mắt sáng như đuốc, liếc mắt một cái liền nhận ra đây là cái gì quy tắc. Trật tự, thiên đạo lọt mắt xanh, phàm tiến vào cấm giới giả, ngoại trừ quy tắc xiển xích bên ngoài, không được sử dụng linh lực cùng nhục thân chi lực. Thấy một màn này, Mạc Sán Minh cả người đều ngu ngơ ngay tại chỗ, hiển nhiên là không nghĩ tới Thiên Khải Thần Đế thế mà lại như thế dốc hết một liếng, thi triển ra cường đại như thế quy tắc hạn chế lại chính mình. Nghĩ không ra tu vi của ngươi vậy mà như thế chi cao, lại có thể thi triển ra như thế kín không kẽ hở quy tắc. Nghe vậy, Thiên Khải Thần Đế mỉm cười, nói rằng, đương nhiên, dù sao ngươi thật là bất bại truyền thuyết ta, vì để phòng vạn nhất, bản đế cũng là hạ rất lớn tiền vốn. Thấy một màn này, Mạc Sán Minh nhếch miệng cười khẽ, nói rằng, nhưng là, ngươi có phải hay không quên đi, ta thật là nắm giữ thần vương thể bất bại thần vương. Vừa dứt tiếng, Mạc Sán Minh trực tiếp thúc giục thần vương thể chi lực, phóng xuất ra cực kỳ cường hãn vô thượng thần lực, thần vương thể chư thần giáng lâm cùng thần linh tịnh thổ cái này hai đại dị tượng từng cái đăng tràng, một lần hành động phóng tới trên không Thiên Khải Thần Đế. Thần vương, thiên địa quyền. Mạc Sán Minh biết cái này Thiên Khải Thần Đế chính là thần thoại đế cường giả, cho nên hắn ngay từ đầu liền trực tiếp vận dụng toàn lực, ý đồ đem Thiên Khải Thần Đế nhất kích tất sát. Thấy Mạc Sán Minh lại có thể sử dụng thần vương thể lực lượng, trên mặt không khỏi lộ ra thần sắc kinh ngạc, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là kinh ngạc mà thôi. Ha ha, suýt nữa quên mất ngươi nắm giữ ngay cả thiên đạo đều khó mà giam cầm lực lượng, bất quá, chỉ bằng mượn ngươi cái này khu khu thần vương thể, cũng vọng tưởng dùng chuyển ta cầm giới. Thiên Khải Thần Đế nói xong, đưa tay hội tụ quy tắc chi lực, tạo thành một đạo cường lực quy tắc xiển xích, hung hăng quất hướng Mạc Sán Minh. Thấy một màn này, Mạc Sán Minh cũng không sợ hãi chút nào, mà là gia tăng thần vương thể lực lượng, sử xuất thần vương thiên quyền, hung hăng đánh vào quy tắc trên mặt ông quá. Phanh, theo một đạo nổ vang rung trời truyền đến, Mạc Sán Minh Thánh Vương Thiên Địa Quyền đánh vào quy tắc trên mặt ống khóa, thậm chí ngay cả một chút cho bụi đều không có để lại, liền bị dễ như trở bàn tay đánh bay ra ngoài. Không, Mạc Sán Minh há mồm phun ra một ngụm mang theo phổi mảnh vụn máu tươi, kia bị quy tắc xiềng xích trúng đích lồng ngực, vết thương cũng trực tiếp lom xuống dưới. Rất hiển nhiên, dưới một kích này đến, bộ ngực của hắn xương sườn ít ra gãy mất một nửa. Thần Vương phù hộ. Cho dù là gặp vô cùng chí mạng thương thế, Mạc Sán Minh vẫn như cũng là cố nén đau đớn, thi triển ra Thần Vương thể chuyên môn phòng ngự loại hình vô thượng thần thông, ý đồ ngăn cản Hạ Thiên Khải Thần Đế lần tiếp theo tấn công mạnh. Không, cũng không tính là tấn công mạnh, mà là tiện tay một kích. Thiên Khải Thần Đế mặt mũi tràn đầy nhe răng cười nhìn xem không ngừng dãy rủa Mạc Sán Minh, ngựa khí băng lãnh nói: "Thần Vương, bản đế kính ngươi là tên hán tử, bất quá, trước thực lực tuyệt đối, vẫn là phải học được túi đầu làm người. Như vậy đi, thần phục với bản đế, hay là tự phế tu vi, từ đây lưu lạc làm phàm nhân, bản đế liền bỏ qua ngươi." Thiên Khải Thần Đế mở ra một cái điều kiện, nhường Mạc Sán Minh lựa chọn một trong số đó. Là muốn nắm giữ một thân tu vi, từ đây chỉ có thể xem như thiên khải một con chó, hay là tự phế tu vi, từ đây biến thành một giới phế nhân. Đương nhiên, ngươi còn có một cái khác lựa chọn, cái kia chính là liều chết chống cự, cuối cùng bị bản đế giết chết. Thiên Khải Thần Đế vẻ mặt không sợ hãi nói. Nàng biết, Mạc Sán Minh vì có thể cầu sinh cùng bảo tồn tu vi của mình, nhất định sẽ lựa chọn thần phục với chính mình. Đương nhiên, loại này bị bức hiếp nô lệ, Thiên Khải Thần Đế là sẽ ra tay, vì đó gieo xuống có thể khống chế người đặc thù loại bí pháp, nhường ngoan ngoãn nghe theo mình. A a a, Mạc Mộ khi nào nghĩ tới sống tạm, mà ngươi, như thế nào lại cảm thấy Mạc Mộ không có phản sát thủ đoạn của ngươi? Mạc Sán Minh sắc mặt ngưng trọng nhìn chăm chú lên đối diện Thiên Khải Thần Đế. Hắn là có một loại có thể phản sát đối diện thủ đoạn, thật là mong muốn thi triển ra cường đại như vậy thủ đoạn, một cái giá lớn thật sự là quá mức khổng lồ. Nghe nói như thế, Thiên Khải Thần Đế lông mày gảy nhẹ, có chút hiếu kỳ nói: "Thế nào? Ngươi một cái chỉ là đại đế cảnh trung kỳ, bằng vào ngươi cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo thủ đoạn, có thể phản sát bản đế không thành? Ngươi đại khái có thể thử một chút." Mạc Sán Minh đáy mắt hiện lên một tia quyết tuyệt, sau đó, hắn không chút do dự thúc dục tự thân thần vương thể. Ầm ầm, theo thần vương thể thôi động, mảnh này quy tắc cấm giới lại mơ hồ có muốn vỡ tan điểm báo. Thấy Mạc Sán Minh bắt đầu liều mạng, Thiên Khải Thần Đế lập tức lòng hiếu kỳ lại tác, cũng không có ra tay ngăn cản Mạc Sán Minh, nàng rất hiếu kỳ, cái này Mạc Sán Minh thủ đoạn, đến tuột cùng là cái gì? Nhưng mà, cũng là bởi vì phần này lòng hiếu kỳ, từ đó làm cho Thiên Khải Thần Đế kém một chút vẫn lạc tại Mạc Sán Minh cái này khu đại đế cảnh tu sĩ trên tay. uống, a, thần vương trí cao dị tượng, chư thần hoàng hôn. Nương theo lấy Mạc Sán Minh cao tiếng giống rơi xuống, phía sau hắn 3000 thần minh lại nguyên một đám giơ cao vũ khí trong tay, đều nhịp sắp xếp trở thành hai hàng. Sau đó, bọn hắn đem riêng phần mình vũ khí cắm ở trong hư không, vì một chân trên đất, ngâm sướng lên chư thần phản âm. Nhìn thấy một màn này, Thiên Khải Thần Đế nội tâm còi báo động đại tác, đến từ nữ nhân giác quan thứ 6 nói cho nàng, nếu để cho Mạc Sán Minh tiếp tục nữa, chính mình nói không chừng thật sẽ vẫn lạc nơi này. Cố làm ra vẻ chết. Theo thời gian trôi qua cùng chư thần phản âm trận trận âm luật, Thiên Khải Thần Đế nội tâm bất an càng phát mạnh mẽ, nàng hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đưa tay phóng xuất ra quy tắc xiển xích, trực tiếp công hướng Mạc Sán Minh bản nhân. Bá, quy tắc xiển xích nhận Thiên Khải Thần Đế điều khiển, mang theo sắc bén khí thế trực kích Mạc Sán Minh. Thấy một màn này, Mạc Sán Minh cũng không có làm ra bất kỳ chống cự gì, chỉ là hai mắt nhắm lại, giống nhau ngâm sướng lên thần chi phản âm. Ầm ầm, Mạc Sán Minh phản âm vừa mới băng lên, đi theo tại Mạc Sán Minh bên người hai tên thần binh cầm trong tay tâm chắn bắt tới, một thanh liền đem Thiên Khải Thần Đế quy tắc xiển xích đánh bay ra ngoài. Cái gì? Quy tắc xiển xích bị đánh tan, Thiên Khải Thần Đế tự thân cũng nhận có chút phản chấn đãng, trực tiếp bay rất ra ngoài hơn mấy trăm mét mới dừng lại, nàng ngẩng đầu, ánh mắt khiếp sợ nhìn xem chuyện mới vừa phát sinh. Một cái chỉ là đại đế, lại có thể đánh tan thần thoại đế tự thân lực lượng hình thành quy tắc xiển xích. Chương 1002, 12 thần, Chư Thiên Tịch Diệt chương 1002, 12 thần, Chư Thiên Tịch Diệt thấy Mạc Sán Minh thế mà thật muốn bằng mượn đại đế cảnh lực lượng đến mưu toan chống cự thần thoại đế chí lực, Thiên Khải Thần Đế cũng không khỏi lộ ra kinh sợ. Đại đế, ha ha, vừa mới đột phá tới đại đế liền có thể đến đạt đến trung kỳ, chỉ có thể nói không hổ là thần vương thể sao? Cho bản đế vẫn là ca. Thiên Khải Thần Đế không muốn nói thêm nữa nói nhảm, đưa tay phóng thích quy tắc chi lực, hình thành một đạo to lớn đại thủ, hung hăng công hướng Mạc Sán Minh. Nhưng mà, Mạc Sán Minh nhưng như cũ bình tĩnh tự nhiên, che chở ở bên cạnh hắn hai vị thần minh vươn biệt thủ, một trường đánh đi lên. Phanh, cùng ngay Khải Thần Đế thi triển quy tắc chi thủ cùng thần minh chi thủ đối lập đụng về sau, lại sinh ra kịch liệt thiên địa dung chuyển. Lê tởm. Thấy mình quy tắc chi lực không cách nào dung chuyển Mạc Sán Minh mảy may, Thiên Khải Thần Đế kém chút không khí hai mắt khẽ đảo ngất đi. Cái này thần vương thể rõ ràng chỉ là thập đại thánh thể một trong, làm sao lại cường đại như vậy? Rất nhanh, Mạc Sán Minh đóng chặt hai con ngươi chậm rãi mở ra, hiện lộ ra một đạo kim sắc quang mang. Bá, theo Mạc Sán Minh hai mắt mở ra, phía sau hắn chư thần hoàng hôn dị tượng rốt cục hiện ra, vô tận hào quang nóng ánh không ngừng lấp lóe, một tòa to lớn thần quốc chậm rãi theo kim quang bên trong hiện hiện. Làm chư thần thần quốc hiện hiện, sừng sững tại hai bên thần minh nhóm đồng thời giơ lên vũ khí, hung hăng đụng vào trong hư không, phát ra trận trận tiếng vang. Thiên địa 3000 thần, cùng nên 12 thần tôn. Ầm ầm, 3000 thần minh tiếng nói vừa mới rơi xuống, kia to lớn vô cùng thần quốc đại môn chậm rãi rộng mở, từ đó đi ra 12 vị bị thần mang chỗ che giấu thần minh. 12 vị thần minh bị thần lực chỗ phụ trợ, một cái nháy mắt ở giữa liền xuất hiện ở thần quốc trên không, cũng sừng sững tại Mạc Sán Minh quanh thân. Cái này 12 vị thần minh chính là thần vương hộ pháp thần tôn, cái này 12 vị thần tôn, theo thứ tự là: Phương Đông Đế Thích Thiên, Đông Nam Lửa Thiên, Phương Nam Diễm Cao Trọc Trời, Tây Nam La Sát Thiên, Phương Tây Nước Thiên, Gió Tây Bắc Thiên, Phương Bắc Đa Văn Thiên, Đông Bắc Y Lý Sáng ngày đó, trở lên là Bát Phương Thiên. Lại có phía trên Phạt Thiên, phía dưới Địa Thiên, Nhật Thiên cùng Nguyệt Thiên. Mạc Sán Minh bị 12 ngày thần vây quanh cùng một chỗ, tự thân thần vương thể chi lực cũng đang không ngừng phun trào, đồng thời phi tốc tiêu hao bản thân của hắn linh lực cùng sinh mệnh lực. Hoa Mạc Sán Minh bị 12 ngày thần nhìn chăm chú, tăng thêm linh lực cùng sinh mệnh lực không ngừng tiêu hao, há mồm trực tiếp phun ra một ngụm đậm đặc máu tươi. Ngươi cũng không phải là Thái Sơ thần vương thể. 12 ngày thần bên trong, đến từ Phương Đông Đế Thích Thiên mở miệng nói ra. Theo Đế Thích Thiên tiếng nói rơi xuống, kia Đông Nam Lửa Trời cũng theo sát phía sau nói rằng, không phải Thái Sơ, căn bản cũng không có tư cách thống lĩnh chúng ta. Tây Nam La Sát Thiên chậm rãi hướng về phía trước phóng ra, trầm giọng nói rằng, ngươi nếu không phải Thái Sơ, đã triệu hoán chúng ta, nhưng là muốn thần tế, để đổi lấy chúng ta ra tay. Không sai, ta chính là muốn thần tế, đem đổi lấy chư vị ra tay. Mạc Sán Minh đã thi triển thần vương cấm thuật, như vậy hắn liền không có do dự chút nào. Đổi lấy chúng ta ra tay, cần tiến hành đồng giá trao đổi, nếu là giết ngươi nữ tử trước mắt, cần hiến tế mày hai tay. Đế tử Đông Bắc Y Di Xá ngày đó mở miệng nói ra. Thấy một màn này, Mạc Sán Minh nho nhỏ thở dài một hơi, cảm thấy cái này một vụ giao dịch rất tính ra. Hiến tế hai tay của mình, đổi lấy một vị uy tín lâu năm thần thoại đế tính mệnh. Khoản giao dịch này thấy thế nào có lời. Với anh, trên bầu trời, một đạo kinh thiên lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, rơi thẳng vào Thiên Khải Thần Đế bên cạnh thân. Thiên Khải Thần Đế thấy thế, doa đến vội vàng sử dụng quy tắc chi lực đón đỡ, nhưng lại vẫn không thể nào ngăn cản được, lập tức liền bị cái này thiên lôi chi lực vỡ vụn quy tắc cấm giới. Ách a, quy tắc cấm giới bị đánh phá, Thiên Khải Thần Đế không khỏi phát ra một tiếng thê thảm vô cùng kêu thảm, toàn bộ thân thể mềm mại không ngừng lùi lại, há mồm càng là hẹ ra một ngụm máu tươi. Thần thoại chi huyết chảy ra, cũng không có như cùng đại đế máu tươi như thế, rơi xuống mặt đất, mà là lơ lửng giữa không trung, cuối cùng hóa thành thiên địa linh khí tiêu tán ở giữa thiên địa. Ba ba ba, Thiên Khải Thần Đế trọng thương rút lui. 12 ngày thần bên trong lửa thiên toàn thân dục hỏa xung ra, đưa tay thi triển hỏa diễm chi hải, đem Thiên Khải Thần Đế bao phủ trong đó. Ách a, bản bị thiên lôi chi lực cho đánh vỡ quy tắc, Thiên Khải Thần Đế vẫn còn trạng thái trọng thương, căn bản cũng không có bất kỳ chống cự gì thủ đoạn chống cự hỏa diễm chi hải, một khi bước vào liền bị ngọn lửa chi lực đốt cháy ngao ngao kêu to. Thủy Linh Thiên Trạch. Thiên Khải Thần Đế bị ngọn lửa đốt cháy chịu không được, chờ khôi phục lại sau, đưa tay liền phóng xuất ra thủy chi pháp tắc lực lượng, một thanh liền đem hỏa diễm đánh tan đi. Ngươi sát tâm quá nặng, bỏ xuống đồ đao lập tức thành thần, ngươi lập tức tử tận a. khỏi bị cực đau nhức. Thiên Khải Thần Đế vừa mới phá vỡ lửa thiên hỏa diễm chi lực, quay đầu liền gặp được Nguyệt Thiên lặng yên mà tới, cũng mở miệng nói xuất thần minh phát âm, điên cuồng dung chuyển tinh thần của nàng, nhường nàng tự vận. Ách a a a a. Nhận tinh thần chấn động, Thiên Khải Thần Đế thống khổ phát ra trận trận kêu rên, nàng ánh mắt xuống huyết, nhìn hằm hằm đứng tại trước người Nguyệt Thiên, la lớn, nhường bản đế tự vận. Vọng tưởng, Thiên Khải chi lực. Thiên Khải Thần Đế không cam lòng sa đọa, nâng lên hai tay chống lên nửa bầu trời, hạ xuống phong hỏa lôi vũ chi lực, điên cuồng đập nện 12 ngày tôn. Bá. Đúng lúc này, Địa Thiên Lặng Yên xuất hiện, cũng nâng lên hai tay hội tụ âm dương chi lực, hình thành thái cực lưỡng nghi, một thanh liền đem Thiên Khải Thần Đế Thiên Khải chi lực cho điên đảo trở về, đánh vào trên người mình. Ách, Thiên Khải Thần Đế bị chính mình Thiên Khải chi lực trúng đích, cả người sắc mặt đều trắng bệch không ít, cũng điên cuồng lùi ra ngoài. Ầm ầm, bầu trời mây đen dày đặc, thiên lôi cuồn cuộn, một đạo to lớn lôi đỉnh mang theo thần linh chi lực hạ xuống, hung hăng bổ vào Thiên Khải Thần Đế trên đầu. Trong lúc nhất thời, Thiên Khải Thần Đế tóc đều cuốn thành bạo tạc đầu, trên thân kia kèm theo khí chất cao quý cũng bị cái này thiên lôi cho đánh cho không còn sót lại chút gì. Cách đó không xa, Đế Thích Tiên thấy mình thiên lôi thành công trúng đích Thiên Khải Thần Đế, cũng là thu tay về, tiếp tục tụ lực, chuẩn bị hạ xuống hạ một đạo thiên lôi. Ngay sau đó, Nhật Thiên phóng lên tận trời, nhắm lại hai con ngươi gầm nhẹ nói, "Thiên Khải, ngươi chính là người lương thiện, sao có thể sinh lòng như thế ác tha ý nghĩ?" "Ai da?" Thiên Khải Thần Đế còn không có lấy lại tinh thần, trong đầu liền hiện ra vô tận thiện ý, kia thiện ý cùng chính mình nội tâm kia muốn giết chết cái này 12 thần suy nghĩ đối nghịch, dẫn đến tinh thần sinh ra phân liệt, thống khổ không thôi. Mỗi ngày Khải Thần Đế tinh thần sinh ra phân liệt, y đi sáng ngày đó mặt lộ vẻ vui mừng, đây là một cái cơ hội tuyệt hảo, một cái nhường sinh ra tinh thần phân liệt cơ hội tốt. Thất tình lục dục. Y đi sáng ngày đó chắp tay trước ngực, nhắm lại hai con ngươi thấp giọng hô một tiếng, sau đó niệm tụng lên thần chi phản âm. Nghe được y đi sáng ngày đó phản âm, Thiên Khải Thần Đế lúc này ôm đầu kêu đau, phát ra thống khổ dị thường kêu thảm. Ngay sau đó, sắc mặt nàng bắt đầu điên cuồng biến hóa, hoặc là cười to, hoặc là khóc lớn, lại hoặc là phẫn nộ. Đủ loại cảm xúc biểu lộ tại trên mặt, nhường tinh thần phân liệt càng thêm hoàn toàn. Giờ phút này Thiên Khải Thần Đế trong đầu đã sinh ra vô số cái thanh âm, có là tiếng cười to, có thì là nức nở thanh âm, càng có thì là kia một cỗ sông lên đầu phẫn nộ cảm xúc, nhường Thiên Khải Thần Đế mong muốn hủy diệt nhìn thấy trước mắt đến tất cả. Chương 1003, Thiên Khải chạy trốn, Thần Vương mất đi một tay. Chương 1003, Thiên Khải chạy trốn, Thần Vương mất đi một tay. A a a a a, hủy diệt, ta muốn hủy đi đây hết thảy. Lập tức nhận 12 thần mấy cái tinh thần xung kích cùng thất tình lục dục cọ rửa, Thiên Khải Thần Đế hoàn toàn lâm vào điên dại, lại liều lĩnh lịch chuyển tự thân linh lực, mong muốn tiến hành tự bạo. 12 ngày thần nhóm mỗi ngày Khải Thần Đế mong muốn tự bạo, cũng không có tiếp tục ra tay, lặng lặng chờ đợi Thần Đế tự bạo. Nhìn thấy một màn này, Thiên Khải Thần Đế lặng lẽ meo meo dẫn ra linh lực, sử dụng không gian pháp tắc chi lực, mong muốn dùng cái này thoát đi ra ngoài. Đứng tại 3000 thần minh cỡ lọ xẹt bệ tạ mặc sán minh hình như có nhận thấy phát hiện Thiên Khải Thần Đế dị động, đội vàng la lớn, 12 ngày thần, mau ra tay, tên kia giống như đang đùa hoa ban, đừng để nàng chạy trốn. Nghe được Mặc Sán Minh lời nói, 12 vị thiên thần đối với cái này nhìn như không thấy, toàn đem Mặc Sán Minh lời nói xem như gió bên tai. À, Thiên Khải Thần Đế đã điên rồi, làm sao lại nghĩ đến chạy trốn, cái này thần vương thật đúng là tú đầu. Thiên Khải Thần Đế bên này, nàng quả thật bị cái này 12 ngày thần cho tra tấn tinh thần phân liệt, nhưng là, nàng bằng vào tu vi cường đại cùng quy tắc chí lực, cưỡng ép áp chế không bị khống chế phân liệt nhân cách, để cho mình bảo trì thanh tỉnh ngắn ngủi. Sau đó, nàng làm bộ chính mình lâm vào điên cuồng, mong muốn tự bạo, trên thực tế là dương đông kích tây, một bên nghịch chuyển linh lực, một bên lợi dụng quy tắc chi lực hạn chế tự bạo, ngay sau đó lại dùng quy tắc chi lực khai thông không gian pháp tắc ý đồ chạy trốn. Phải biết, nàng tu luyện tới thần thoại đế cảnh giới, cũng không phải ăn cơm uống nước đơn giản như vậy, mà là cùng những cái kia tuyệt đại thiên kiêu cùng thánh nữ cùng thần tử nhóm không ngừng tranh đoạt chiến đấu, không ngừng kéo lên tranh thủ thiên địa khí vận thu hoạch được đại đế đạo quả, cũng đạt phá giới hạn, tiến vào vô tận chi giới thu hoạch được thiên đạo tản mát ở nơi đó quy tắc thần đạo. Chỉ có thu được cái này quy tắc thần đạo, như vậy đột phá đại đế cảnh, tấn thăng thần thoại đế mới có một nửa xác suất thành công. Theo bước vào tu luyện tới hiện tại, Thiên Khải Thần Đế đã đem gần 900 thế, xem như một cái cực kỳ cao tuổi thần thoại đế một trong. Nhưng là, thực lực của nàng lại là tại thần thoại đế đế trong bảng xếp hạng hạng chót, xem như một cái không có chút thiên phú nào tư chất, lại vận khí cực tốt tu sĩ. Khu khu, xé xa. Nghe được Mạc Sán Minh kia lo lắng hô to âm thanh, Thiên Khải Thần Đế không khỏi giật nảy mình, nàng không nghĩ tới cái này Mạc Sán Minh cư nhiên như thế cẩn thận, chính mình cũng thành dạng này, hắn đều không có vì vậy buông xuống đề phòng, còn nhường 12 thần bổ đao. Nhìn thấy một màn này, Thiên Khải Thần Đế lập tức nạn lòng phách trí, cảm thấy khoảng cách tử vong không xa. Có thể qua 2 giây, kia 12 thần tôn thế mà không có động thủ diện sát chính mình, lập tức tâm hoa nộ phóng, cảm thấy mình mệnh không có đến tuyệt lộ. Bất quá, nàng vì để phòng vạn nhất, quyết định hiến tế quy tắc chi lực, để cho mình trốn vào giới biển, dùng cái này thành công đảm mệnh. Chỉ là đã mất đi quy tắc chi lực mà thôi, dù sao cũng so ném đi một đầu mạng giá tốt ta. Huống chi cái này quy tắc chi lực mặc dù như thế, nhưng là chỉ cần lại thu hoạch được quy tắc thần đạo, liền có thể khôi phục lại. Vừa nghĩ đến đây, Thiên Khải Thần Đế không có chút nào do dự, đem tự thân quy tắc chi lực đánh vào không gian, một thanh vỡ ra một đạo khe nước to lớn, đâm đầu lao vào. Địa Thiên thấy thế, lập tức mặt lộ vẻ giật mình, kinh hoàng mở miệng nói, không tốt, nàng muốn chạy trốn. Không kịp nghĩ nhiều, Địa Thiên trực tiếp diễn hóa âm dương, hóa thân thái cực, hình thành lưỡng nghi chi lực, ý đồ điên đảo Thiên Khải Thần Đế hư không khe hở. Phí một tiếng, Thiên Khải Thần Đế hiến tế quy tắc chi lực hình thành hư không khe hở bị trúng đích, cũng mẹn mẹn chỉ là lắc lư mấy lần mà thôi, cũng không có sinh ra khép kín hiện tượng. Cái này sao có thể, tà chi âm dương, thế mà như pháp đối của ngươi hư không khe hở hình thành ảnh hưởng. Địa Tiên bị một màn này khiếp sợ hai mắt trừng lớn, hiển nhiên là lần thứ nhất xảy ra chuyện như vậy. Kiến Giải Thiên động thủ, Thiên Khải Thần Đế cũng là giật nảy mình, nàng thật là biết đến, cái này Địa Tiên năng lực đến tột cùng đến cỡ nào nghịch tiên, có thể điên đảo âm dương, đem không biến thành có, đem đang biến thành phản. Nếu là mình hiến tế quy tắc chi lực hình thành hư không khe hở bị âm dương điên đảo khép kín, vậy mình đã định trước hẳn phải chết không nghi ngờ. Thật là, trời xanh có đức hiếu sinh, kia Địa Tiên lưỡng nghi âm dương không thể điên đảo chính mình hư không khe hở, ngược lại thành công để cho mình chạy trốn đi vào. Vừa tiến vào hư không khe hở, Thiên Khải Thần Đế liền một tay lấy hư không khe hở khâu lại, tránh cho 12 thần tôn truy sát mà đến. Làm xong đây hết thảy, Thiên Khải Thần Đế bởi vì đã mất đi quy tắc chi lực, thực lực bản thân tổn hao nhiều, nhưng ở cái này hư không loạn lưu bên trong cũng là như cá gặp nước, một cái lý ngư đã đỉnh điên cuồng hướng về giới biển phóng đi. Mạc Sán Minh bên này, hắn thấy mình sử xuất cấm kỵ thần thông, 12 thần gia thiên tịch diệt, không thể diệt Thiên Khải Thần Đế, cũng là thất vọng, nắm đấm cũng không khỏi đến nắm chặt một chút. Hắn có chút tức giận mắt nhìn 12 thần tôn, mong muốn mở miệng giận mắng vài tiếng, có thể tái bút lúc mà miệng. Mạc Sán Minh biết, coi như mình mắng các thần thì sao? Ngày đó Khải Thần Đế liền sẽ vẫn là sao? Vậy hiển nhiên là không thể nào. Ba ba bá, ngay tại Mạc Sán Minh lâm vào mơ hồ bên trong thời điểm, 12 thần tôn liền một lần nữa bay tới, cũng sừng sững tại Mạc Sán Minh trước mặt. Của ngươi giao dịch đã hoàn thành. Cầm đầu Đế Thích Thiên chậm rãi đi lên trước, đi tới Mạc Sán Minh trước mặt, trầm giọng nói rằng. Nghe nói như thế, Mạc Sán Minh không khỏi sửng sở, nghi hoặc không giải thích được nói, ngươi nói cái gì? Giao dịch, các ngươi không phải là không có đánh giết Thiên Khải sao? Thấy một màn này, chủ trưởng giết chóc La Sát Thiên tiến lên nói rằng, mặc dù không có giết chết Thiên Khải, nhưng là chúng ta cũng sẽ kích thương, nhường đã mất đi nửa cái mạng. Không sai, đã ngươi nhường chúng ta ra tay, cũng không thể không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Đại biểu trí tuệ Phạn Thiên bay người lên trước mở miệng nói. Nghe vậy, Mạc Sán Minh nắm đấm không khỏi nắm chặt, lạnh giọng nói rằng, nói cách khác, các ngươi vẹn vẹn chỉ là đả thương Thiên Khải, liền phải hai tay của ta. Diễm Cao chọc trời thấy thế, chậm rãi lắc đầu, phủ định Mạc Sán Minh ý nghĩ, nói rằng, không, chúng ta không có thực hiện giao dịch nội dung, nhưng là cũng hoàn thành một nửa. Đúng vậy, ngươi không phải Thái Sơ, nhường chúng ta ra tay, đã là lớn lao ân điển, xem như giao dịch, tự nhiên là không thể dạy này xem thường. Đại biểu Ác Nguyệt Thiên bình tĩnh nói. Đại biểu Thiện Nhật Thiên không nói gì, mà là vừa quay đầu, không có đi nhìn Mạc Sán Minh. Nhìn xem những này hám lợi 12 thần tôn, Mạc Sán Minh cho dù là đến cỡ nào phẫn nộ, cũng quả quyết không thể nào là các thần đối thủ. Chiếc xe liệt kê đang ở trước mắt, kia không ai bị nổi Thiên Khải Thần Đế, đều bị cái này 12 thần tôn cho tra tấn thành hình dáng ra sao. Đế Thích Thiên, Lửa Thiên, Nước Thiên, Gió Thiên, chưa từng ra tay Đa Văn Thiên, cái này năm vị thần tôn, chủ trưởng vật lý công kích, đối với địch nhân tạo thành vật lý phương diện tổn thương. Phương Nam Diễm Cao chọc trời, chủ trưởng chính là cứu rỗi, cùng kia Địa Thiên chủ trưởng âm dương thuộc về phụ trợ loại hình thần tôn. Còn lại năm vị thì là phụ trách tinh thần công kích, theo thứ tự là La Sát Thiên, Y Lý Sáng ngày đó, Phạn Thiên, Nhật Thiên cùng Nguyệt Thiên. Dạng này có thể xưng vô địch hình đa giáp chiến đội, Mạc Sán Minh liền xem như mong muốn chống cự, vậy cũng phải có kia phần thực lực mới có thể. Cho nên, các ngươi mong muốn như thế nào? Mạc Sán Minh trầm giọng nói rằng. Thấy Mạc Sán Minh mở miệng, Nhật Thiên chậm rãi tiến lên, chảy nước mắt nói rằng, chúng ta ra lực, cũng trợ giúp ngươi nhường Thiên Khải ném đi nửa cái mạng, như vậy khoản giao dịch này liền giảm phân nửa, ngươi chỉ cần mất đi một đầu cánh tay, liền có thể hoàn thành giao dịch. Ha ha ha, kết quả là Thiên Khải không có vấn lạc, mà ta lại muốn vì hoàn thành khoản giao dịch này mà hiến tế một cánh tay cho các ngươi. Mạc Sán Minh một hồi lắc đầu, cảm thấy cái này một vụ giao dịch thiệt thòi lớn. Không chỉ có Thiên Khải Thần Đế không thể đánh giết, ngược lại góp đi vào chính mình một đầu cánh tay. Một bên, Đế Thích Tiên thấy Mạc Sán Minh còn không có hiến tế chính mình một đầu cánh tay, lông mày không khỏi nhíu một cái, bay người lên trước, giơ tay lên phóng xuất ra lôi đỉnh chi lực, nói rằng, ngươi mau chóng hoàn thành giao dịch, nếu không ta liền tự hành động thủ. Thấy một màn này, Mạc Sán Minh đành phải nhắm hai mắt lại, lựa chọn tay trái của mình. Xì xì. Theo huyết nhục xé rách tiếng vang truyền đến, Mạc Sán Minh cả một đầu cánh tay đều bị một cỗ lực lượng vô hình cho xé rách đi, hóa thành thần vương chi lực đưa về 12 thần tôn thể nội. Chương 1004, Man Hoang Sơn Mạch, gặp người quen, Bắc Minh Ngô Du. Chương 1004, Man Hoang Sơn Mạch, gặp người quen, Bắc Minh Ngô Du. Cánh tay bị cưỡng ép xé rách, đau đớn kịch liệt trong nháy mắt liền tràn vào Mạc Sán Minh não hải, sắc mặt đều biến trắng bệnh vô cùng, nhưng hắn lại sửng sốt không rên một tiếng, hai mắt sung huyết nhìn về phía thôn phệ cánh tay mình 12 thần tôn. Giao dịch hoàn thành, 12 thần tôn cũng không có nhiều nhìn Mạc Sán Minh một cái, quay đầu bay trở về tới thần quốc bên trong, dường như chưa từng tới bao giờ. Ngay sau đó, kia thần quốc kim quang nổi lên, vỡ ra một đạo hư không khe hở trở về. Làm thần quốc trở lại, những cái kia sừng sững tại hai bên 3000 thần minh cũng một lần nữa đứng lên, cũng giữ gìn tại Mạc Sán Minh bên người. Mạc Sán Minh che lấy máu chảy không ngừng vết thương, run rẩy theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra một cái bình ngọc đến. Cái này trong bình ngọc chứa chính là năm đó Mạc Lang Nguyên lúc ở hạ giới cho mình sinh mệnh linh sữa. Hy vọng cái này sinh mệnh linh sữa có thể có hiệu quả. Hắn cầm sinh mệnh linh sữa, mở ra nắp bình, ngửa đầu liền hung hăng uống mấy miệng. Từ ngực uống xong linh sữa, Mạc Sán Minh tìm đối lập chân nhắn địa phương, phóng xuất ra cung điện loại pháp bảo, sau đó đi vào bắt đầu bế quan chữa thương. Mạc Lang Nguyên bên này, hắn gây chính mình chiến sủng, cũng chính là tiểu thánh một đường lao vùn vụt, rất nhanh liền đuổi kịp Mạc Tâm Vận cùng nàng chiến sủng, Nhan Quân. "Uy, Tâm Vận, ngươi cùng Nhan Quân đây là muốn chỗ nào?" Ngay tại đi đường, Mạc Tâm Vận nghe được sau lưng truyền đến Mạc Lang Nguyên thanh âm, sắc mặt lập tức giật mình, nàng đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Mạc Lang Nguyên, không giải thích được nói, "Ngươi theo tới làm gì?" "Bá." Mạc Tâm Vận vừa dứt lời, Mạc Lăng Nguyên liền cùng Tiểu Thánh sóng vai mà chỉ. Hắn quay đầu, nhìn về phía Mạc Tâm Vận, từ tốn nói, "Ta tới, là cha gọi ta đến mang ngươi về nhà. Ta ở chỗ này còn có chuyện không có hoàn thành, còn không định trở về." Mạc Tâm Vận ánh mắt kiên định lắc đầu, tự tuyệt cùng Mạc Lăng Nguyên trở về. Thấy một màn này, Mạc Lăng Nguyên sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng nói rằng, "Vận Nhi, ngươi lại không ăn." Nghe được Mạc Lăng Nguyên ngữ khí không thích hợp, Mạc Tâm Vận toàn thân run lên, vội vàng nói, "Không phải, ca, ta là thật có chuyện, chờ ta đem chuyện rút xong, liền cùng ngươi đi, được không?" Mạc Lăng Nguyên thấy thế, vừa định muốn há mồm cự tuyệt, có thể trong đầu lại chuyển đến hệ thống thanh âm nhắc nhở. "Đốt, phát động địa điểm chỉ định đánh dấu, thiên cơ các phân đà." Thấy hệ thống phát tới đánh dấu nhiệm vụ, Mạc Lăng Nguyên mày nhăn lại, nội tâm hỏi thăm hệ thống, "Cái này thiên cơ các phân đà ở nơi nào? Đi theo ngươi vị này chuyển thế nữ đế muội muội, liền có thể đến." Mạc Lăng Nguyên thấy thế, đành phải đổi giọng nói rằng, "Được thôi, vậy ta đi cùng với ngươi, xem như giúp đỡ bận điệu." "A, ngươi cũng muốn đi?" Mạc Tâm Vận nghe xong, không khỏi sửng sở. "Không được." Mạc Lăng Nguyên thấy Mạc Tâm Vận ánh mắt không đúng, ngữ khí lại là lạnh lẽo. Thấy Mạc Lăng Nguyên ngữ khí trở nên lạnh, Mạc Tâm Vận vội vàng gật đầu như tỏi, "Được được được, đương nhiên là có thể có ca ca hỗ trợ, như vậy ta sự tình nhất định có thể nhanh chóng giải quyết. Cái này còn tạm được." Mạc Lăng Nguyên mỉm cười, thả người nhảy lên Mạc Tâm Vận nhan quân trên lưng, quay đầu chào hỏi Tiểu Thánh trở lại trên vai của mình. Hắn mắt nhìn Tâm Vận, nói rằng, "Không có cách nào, ta chiến sủng không phải phương tiện giao thông, phương diện tốc độ không có ngươi nhan quân nhanh." "Mạc Tâm Vận, ngươi nói là tiếng người sao? Ta chiến sủng cũng chỉ là một cái thánh nhân cảnh đại địa chi long. Ngươi đâu? Đây chính là một cái lục tiếp chuẩn đế thánh kỳ lân, tốc độ so với chính mình nhàn quân không biết rõ nhanh hơn bao nhiêu lần." Những lời này, Mạc Tâm Vận chỉ dám tại nội tâm âm thầm cục, không dám nói ra, nếu như nói đi ra, nàng sợ trên đầu mình mọc ra một cái đầu người lớn nhỏ bánh bao thịt. Mạc Tâm Vận đối Mạc Lăng Nguyên lộ ra điềm điềm nụ cười, sau đó đi lên trước, cầm một cái ngọc giản đối chiếu. Thấy một màn này, Mạc Lăng Nguyên hiếu kỳ dò hỏi, "Ân, trong tay ngươi ngọc giản là cái gì?" Mạc Tâm Vận quay đầu lộ ra ngọc trong tay giản, đem linh lực rót vào trong đó. Sau đó, một đạo màn ánh sáng lớn liền xuất hiện tại Mạc Lăng Nguyên trước mặt, kia màn sáng là một đạo địa đồ. Kia trong địa đồ còn tiêu ký một cái điểm đỏ. Cái này điểm đỏ là địa phương nào? Mạc Lăng Nguyên giả bộ hiếu kỳ mở ra miệng hỏi thăm. Thấy Mạc Lăng Nguyên hỏi thăm chính mình, Mạc Tâm Vận cũng là biết gì nói nấy nói cho Mạc Lăng Nguyên, cái này điểm đỏ là một cái tên là Thiên Cơ Các Phân Đà điểm. Nơi này chính là Thiên Cơ Các Phân Đà. Như vậy chúng ta còn bao lâu đến? Mạc Lăng Nguyên có chút không kịp chờ đợi mong muốn đánh dấu, cho nên rất bức thiết muốn biết lúc nào thời điểm tới. Gặp tình hình này, Mạc Tâm Vận hơi đánh giá một chút, nói rằng, đại khái 2 ngày à, dù sao ta nhan quân tốc độ có hạn, hơn nữa đến dừng lại nghỉ ngơi một đoạn thời gian, mới có thể tiếp tục đi tới. Mạc Lăng Nguyên thấy thế, khoe miệng không khỏi co quắp mấy lần, nhưng cũng không tốt nói cái gì, chỉ có thể tiếp tục đi đường. Thời gian trôi qua rất nhanh, lập tức liền đi qua nửa ngày thời gian. Mạc Lăng Nguyên cứ như vậy nằm tại nhan quân trên lưng, nhắm mắt dưỡng thần, 10 phần hài lòng. Mà phụ trách dẫn đầu nhan quân tiến về thiên cơ các Mạc Tâm Vận thì là có chút mỏi mệt, bởi vì muốn biết đường, còn muốn chỉ dẫn nhan quân phương vị, lại muốn cho nhan quân khống chế tốt tốc độ, tránh cho nhau nhau tới nhà mình ca ca, có thể nói là nhất tâm đa dụng. Với anh, ngay tại cái này ấm áp thời điểm, một đạo tiếng vang ầm ầm truyền đến, một đầu tu vi đạt tới chí tôn cảnh màu lam côn bằng phóng lên tận trời, trực tiếp bay về phía bầu trời. Mà đi theo ở sau lưng hắn, chính là thượng cổ hung cầm, kim bằng, đồng dạng cũng là côn bằng một mạch chi nhánh, bất quá bây giờ, đầu này đạt tới thiên tôn kim bằng lại đối với đồng tộc điên cuồng đuổi giết. Nghe được động tĩnh, Mạc Lăng Nguyên cũng mở hai mắt ra, liếc mắt liền thấy được bay lên trời màu lam côn bằng, cùng đi sát đằng sau ở sau lưng hắn thiên tôn cảnh kim bằng. Nhìn thấy một màn này, Mạc Lăng Nguyên đột nhiên đứng lên, hai mắt trừng lớn, có chút không dám tin nói rằng, Bắc Minh Ngô Du, nàng làm sao lại xuất hiện ở đây? A, cái gì Bắc Minh Ngô Du? Vốn là muốn gọi nhan quân tránh đi cái này hai đầu phi bằng Mạc Tâm Vận, vừa nghe đến Mạc Lăng Nguyên lời nói trong nháy mắt liền ngừng lại. Mạc Lăng Nguyên nhìn về phía Mạc Tâm Vận, trầm giọng nói rằng, Bắc Minh Ngô Du, là ta tại hạ giới côn bằng tổ gặp phải một vị người quen biết cũ, xem như. Ách, nói như thế nào đây, người hữu duyên, người hữu duyên. Nghe vậy, Mạc Tâm Vận khẽ bước cằm, sau đó dò hỏi, vậy cần ra tay giúp một chút người vị bằng hữu này sao? Mạc Lăng Nguyên mỉm cười, nói rằng, cái này tự nhiên là cần. Dứt lời, Mạc Lăng Nguyên đưa tay chỉ hướng trên trời hai cái ngay tại truy đuổi lại bảng, mở miệng nói ra, đi thôi, Tiểu Thánh, đem cái tiếp kim bằng cho ta ăn. Giống. Đạt được mệnh lệnh của phụ thân, Tiểu Thánh gào thét lên tiếng, sau đó nhảy lên bay lên không trung to lớn hóa sau, liền chân đạp hư không bay vọt tới trên không. Hừ hừ hừ, côn bằng nhất tộc tàn đảng, ngươi là trốn không thoát ta kim sách nanh bớt. Tiêu kim bằng vẻ mặt nhe răng cười mở ra miệng nói. Ngay tại điên cuồng chạy trốn màu lam côn bằng, cũng chính là Bắc Minh Ngô Du nghe nói như thế, cũng là không chút do dự lớn tiếng quát lớn, à, kim sách, lang tâm, cẩu phế đồ vật, nếu không phải ngươi cấu kết người ngoài, ta côn bằng nhất tộc như thế nào lại tàn lụi suy bại, cuối cùng thảm tao diệt vong. À, thế giới này vẫn luôn là nhược đục cường thực, các ngươi côn bằng nhất tộc nhận thiên đạo chế ước, không cách nào đột phá đại đế, đây là sự an bài của vận mệnh, để các ngươi nhất tộc suy sụp. Kim sách không muốn nhiều lời nói nhảm, mở ra huyết buồn đại khẩu hội tụ năng lượng, trực tiếp công hướng đối diện Bắc Minh Ngô Du. Chương 1005, mở miệng một tiếng thiên tôn, cứu Bắc Minh Ngô Du. Chương 1005, mở miệng một tiếng thiên tôn, cứu Bắc Minh Ngô Du. Chẳng lẽ nói, ta liền phải chết sao? Nhìn thấy kim sách phóng xuất ra cường lực công kích đánh phía chính mình, Bắc Minh Ngô Du có chút tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Nhưng là, nàng cũng không có đả thương tâm, thấp giọng nhỉ nó nói, còn tốt, sớm đem đại gia cho chuyển rời đến địa phương an toàn, Thiên Cơ Các, hy vọng ngươi có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn, che chở ta Bắc Minh Côn Bằng nhất tộc. Ngay tại Bắc Minh Ngô Du sắp bị Kim Sách giết chết lúc, một đạo thất thải sắc quang mang xông ra, một thanh liền chặn Kim Bằng đánh ra công kích. Cái gì? Kim Sách thấy thế, không khỏi sắc mặt giật mình, tùy theo mà đến là phẫn nộ, người đến người nào, dám trở ngại ta Kim Bằng nhất tộc chuyện, là không muốn sống sao? Bá, theo Kim Sách tiếng nói rơi xuống, kia quần quần khói đen trong nháy mắt bị thất thải sắc quang mang xua tan, sau đó hiện lộ ra tiểu thánh thân ảnh đến. Thánh Kỳ Lân, làm sao có thể? Các ngươi nhất tộc không phải tại thượng cổ phía trên tuyên cổ thời đại liền diệt tuyệt sao? Thế nào vẫn tồn tại trên thế giới này? Kim Sách vô cùng hoảng sợ nói. Thấy cái này Kim Bằng thế mà nguyền rủa mình nhất tộc diệt tuyệt, tiểu thánh lập tức mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, lời nói này thế nào giống như là phụ thân của mình, cũng chính là Mạc Lăng Nguyên vẫn lạc dường như. Cái này nói là tiếng người sao? Ách, giống như cũng không phải. Tính toán, mặc kệ, phụ thân đều gọi ta ăn nó đi, vậy ta còn đang do dự cái gì? Do dự nửa giây đều là đối mỹ thực không tôn trọng. Giống. Tiểu thánh hét lớn một tiếng, há mồm phun ra một ngụm hỏa diễm, kia là Thánh Kỳ Lân nắm giữ một loại hỏa thuộc tính năng lực, địa ngục hỏa. Thấy tiểu thánh dâng trào ra uy lực kinh khủng địa ngục hỏa, Kim Sách dọa đến vội vàng đập động hai cánh, phi thân vọt tới trên trời, thành công tránh đi địa ngục lửa đốt cháy. Tiểu thánh thấy mình công kích không có đưa đến bất kỳ tác dụng gì, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía bay lên trời Kim Sách, trực tiếp khai thông không gian chi lực, sử xuất thuần di. Meo một tiếng, nhỏ thánh thân ảnh biến mất, thời gian một cái nháy mắt liền xuất hiện tại Kim Bằng trước mặt. Làm sao có thể? Không gian chi lực. Kim Bằng mặt mày kinh sợ nhìn xem một màn này, hắn vội vàng chuyển người qua, mong muốn rời xa tiểu thánh. Thật là, tiểu thánh nơi nào sẽ buông tha đến miệng gà nướng đâu. Chỉ thấy tiểu thánh mở ra huyết buồn đại khẩu, một ngụm liền cắn lấy Kim Bằng trên tạp mông, sau đó dùng sức kéo một cái, liền kéo xuống tới một khối lớn huyết đủ. Anh, vợ mông bị thương nặng, Kim Bằng lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nhưng hắn vẫn là cố nén kịch liệt đau nhức ổn định thân hình, trực tiếp hướng phía thương khung được Kim Bằng phân đà địa điểm bay đi. Tiểu thánh hai mắt nhắm lại, vẻ mặt hưởng thụ nhai nhai nhấm nuốt mấy lần miệng bên trong Kim Bằng huyết đủ, cảm thấy mùi vị kia rất là không tệ. Khi nó mở mắt thời điểm, nơi nào còn có vừa mới kia Kim Bằng thân ảnh. Giống, nhìn thấy miệng thì bay, tiểu thánh lập tức phát ra phẫn nộ gào thét, sau đó nó bằng vào cường đại vạn thú cảm ứng sử dụng không gian chi lực tuấn di truy sát đi lên. Nguyên bản ngay tại điên cuồng chạy trốn Kim Sách coi là trốn qua một kiếp thời điểm, cũng cảm giác được sau lưng truyền đến cường đại đến làm cho người hít thở không thông không gian năng lượng ba động. Mà cái này năng lượng ba động, hắn vô cùng quen thuộc, chính là đầu kia Thánh Kỳ Lân. Thánh Kỳ Lân còn tại truy ta, tờ mở, con mụ nó. Kim Sách giận mắng một tiếng, hai cánh đập động tốc độ càng thêm nhanh chóng, toàn bộ Kim Bằng thân ảnh đều hóa thành một đạo tàn ảnh. Thật là, coi như tốc độ của hắn lại nhanh, cũng không nhanh bằng Thánh Kỳ Lân không gian chi lực a. Bá một tiếng, Thánh Kỳ Lân sử dụng thuấn di xuất hiện ở Kim Sách trước mặt, khắp khuôn mặt là khiêu khích chi sắc, biểu tình kia tựa như là nói, chạy à, ngươi chạy đi đâu à? Thấy Thánh Kỳ Lân thế mà một cái lắc mình liền xuất hiện ở trước mặt mình, Kim Sách dọa đến dừng bước, cũng vạn phần hoảng sợ nói rằng, lớn, đại ca, van cầu ngươi thả ta đi. Nghe vậy, tiểu thánh quả quyết lắc đầu, biểu thị không dung tha ngươi. Cái này, đây là ngươi so với ta. Kim Bằng cầm long thuật, Kim Sách không cam tâm cứ như vậy trở thành tiểu thánh miệng hạ băng hồn, lúc này sử xuất tự thân bản mệnh thần thông, Kim Bằng cầm long thuật. Anh, theo một tiếng hót truyền đến, Kim Sách sau lưng hiện một đầu to lớn Kim Bằng, đầu kia Kim Bằng mở ra sắc bén sóng chảo, trực tiếp nhào về phía Thánh Kỳ Lân. Nhìn thấy một màn này, Thánh Kỳ Lân cũng không có biểu lộ ra bất kỳ bối rối chi sắc, mở ra huyết buồn đại khẩu liền sử xuất địa ngục hỏa. Địa ngục hỏa một khi sử xuất, liền mang theo thiêu hủy tất cả lực lượng, trực tiếp đánh vào Kim Bằng hư ảnh bên trên, lập tức liền đem Kim Bằng hư ảnh cho đánh tan. Ách a! Kim Sách bản mệnh thần thông bị tiểu thánh một chiêu liền đánh vỡ, lập tức phát ra thê thảm vô cùng tiêu rên, toàn bộ thân thể khổng lồ cũng rơi xuống dưới mà đi, căn bản cũng không có chút nào sức hoàn thủ. Phí một tiếng, Kim Sách toàn bộ thân thể khổng lồ bị nện trên mặt đất, hiện lộ ra một cái hố sâu to lớn, trung quanh cây cối cũng bị cái này to lớn sóng xung kích cho chấn ngã trái ngã phải, không có một cái cây là hoàn hảo. Kim Sách cứ như vậy tê liệt ngã xuống trên mặt đất, không ngừng phát ra trận trận kêu rên. Trên không, tiểu thánh cứ như vậy lơ lửng ở trên không, cúi đầu nhìn xuống phía dưới sâu kiến. Nó chậm rãi hé miệng, tiếp tục sử dụng địa ngục hỏa, trực tiếp liền đem Kim Bằng cho nướng chín. Tiểu Kim Sách cũng tại trận này trận kêu rên bên trong hoàn toàn thân tử đạo tiêu. Giải quyết xong Kim Sách, tiểu thánh liền không nhịn được liếm láp mấy lần khoe miệng của mình, một cái lao xuống đi tới Kim Sách trên thi thể, hé miệng một ngụm liền đem nó nuốt xuống. Ân, mở miệng một tiếng thiên tôn, hương lặc. Ăn một đầu Kim Bằng sau, tiểu thánh có chút dư vị nhìn về phía trên không đã bị dọa đến không dám động đậy Bắc Minh Ngô Du trên thân. Từ ngực bị tiểu thánh như thế một nhìn chăm chú, Bắc Minh Ngô Du dọa đến mạnh mẽ nuốt ngụm nước miếng, chỉ cần cái này viễn cổ thần thú động một cái, nàng sẽ không chút do dự sử dụng bản mệnh thần thông chạy trốn. Ngay tại nàng chuẩn bị thoát đi nơi đây thời điểm, Mạc Lăng Nguyên thân ảnh lặng yên xuất hiện, quay lưng lại giả bộ như cao lãnh nói, đã lâu không gặp, Bắc Minh Ngô Du. Nhìn xem đạo này người mặc áo trắng, một đầu tóc bạc nam tử bóng lưng, Bắc Minh Ngô Du mặt lộ vẻ nghi hoặc, có chút nhớ nhung không nổi là từ lúc nào gặp qua hắn. Ngươi là ai? Nghe nói như thế, Mạc Lăng Nguyên không khỏi sửng sở, sau đó chậm rãi xoay người, nhìn về phía Bắc Minh Ngô Du, nói rằng, còn nhớ ta không? Ta là Mạc Lăng Nguyên, lúc ở hạ giới. Thấy người này là nàng Côn Bằng nhất tộc người hữu duyên, Bắc Minh Ngô Du lập tức ngạc nhiên nói rằng, là ngươi, người hữu duyên, ngươi, làm sao ngươi tới đến nơi này? Ta còn muốn hỏi ngươi đây, ngươi thế nào ở cái địa phương này? Là tìm tới dựa vào nơi này yêu tộc. Mạc Lăng Nguyên hiếu kỳ hỏi thăm. Tại hạ giới rời đi về sau, Bắc Minh Ngô Du cũng đã nói, nàng muốn dẫn dắt Côn Bằng nhất tộc tiến về tiên vực, đi tìm cựu địch báo thù. Nghe vậy, Bắc Minh Ngô Du chậm rãi lắc đầu, nói rằng, không, bằng vào ta cùng tộc nhân của ta thực lực bây giờ, là căn bản không cách nào báo thù, cho nên, ta liền dẫn đầu các tộc nhân của ta, đi tới cái này yêu tộc thiên cơ các phân đà, để bọn hắn tạm thời ở cái địa phương này dàn xếp lại, ta thì là đi một chút bí cảnh hay là cấm địa thăm dò, tìm kiếm đột phá đại đế cảnh thời cơ. Nghe xong Bắc Minh Ngô Du lời nói, Mạc Lang Nguyên như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, nói rằng, như vậy, ngươi bây giờ tu vi đã tới loại tình trạng nào? Nói ra thật xấu hổ, tu vi của ta bây giờ cũng chỉ là kẹt tại chí tôn cảnh giới trung kỳ, tu vi không cách nào tiến bộ mảy may. Bác Minh Ngô Du có chút thất lạc nói. Chương 1006, mời Côn Bằng nhất tộc gia nhập Mạc Long Đỉnh, đi vào thiên cơ các phân đà. Chương 1006, mời Côn Bằng nhất tộc gia nhập Mạc Long Đỉnh, đi vào thiên cơ các phân đà. Nghe vậy, Mạc Lang Nguyên có chút nhíu mày, hiếu kỳ dò hỏi, làm sao lại? Các ngươi thật là thượng cổ hung thú, coi như không có tu luyện, chỉ cần ăn cơm đi ngủ, liền có thể đạt tới thiên tôn cảnh giới a. Bác Minh Ngô Du thấy thế, có chút thất lạc thở dài, nói rằng, ngươi nói không có sai, chúng ta thượng cổ Côn Bằng hoàn toàn chính xác có thể tại thành niên thời điểm liền đạt tới thiên tôn cảnh giới, nhưng là, sớm tại thái cổ trong năm, thiên đạo hiển hóa, đem chúng ta nhất tộc thiên phú cho chế ước, coi như đến trưởng thành, cũng mới chỉ có thiên thần cảnh giới, trừ cái đó ra, chúng ta liền xem như cố gắng tu luyện, cũng không cách nào đột phá gông cùng xiềng xích, đạt tới đại đế cảnh giới. Hơn nữa, ta cũng không phải thuần huyết Côn Bằng, xem như biến dị, xem như băng tinh Côn Bằng, huyết mạch của ta không tính quá thuần túy, cũng là không có bị chế ước nghiêm trọng như vậy. Sau khi thành niên tu vi của ta liền đạt đến thánh vương cảnh giới. Nghe xong Bắc Minh Ngô Du lời nói, Mạc Lang Nguyên mày nhăn lại, lạnh giọng nói rằng, tại sao lại là thiên đạo, cái này huyền huyễn giới thiên đạo quản hạt cũng quá rộng đi. Liền các ngươi bọn này thượng cổ hung thú đều cho chế ước. Nói chuyện đến nơi đây, Bắc Minh Ngô Du cặp kia trắng nón tay nhỏ liền không nhịn được nắm chặt, cảm thấy cái này thiên đạo thật sự là bất công, cũng bởi vì bọn hắn nhất tộc thiên phú thực sự quá cao, liền hạ xuống gông cùm xiềng xích hạn chế bọn hắn, để bọn hắn tu luyện một đường nửa bước khó đi. Mạc Lang Nguyên thấy được Bắc Minh Ngô Du cực kỳ khổ sở, không khỏi sinh lòng thương hại, mở miệng dò hỏi, đã thiên đạo hạ xuống gông cùm xiềng xích, như vậy tầng này gông cùm xiềng xích lại là cái gì? Phá rồi lại lập, nói cách khác, chúng ta phải bỏ qua cái này một thân Côn Bằng huyết mạch, lấy tự thân không chọn bẹn huyết mạch tấn cấp đại đế, sau đó khôi phục Côn Bằng huyết mạch. Bác Minh Ngô Du mở miệng nói ra, nói cách khác, các ngươi muốn lấy bình thường hung thú thân phận tiến hành tu luyện, chỉ có đến đại đế cảnh giới mới có thể khôi phục các ngươi Côn Bằng huyết mạch, đúng không? Mạc Lang Nguyên phân tích nói. Bác Minh Ngô Du trầm giọng gật đầu, nói rằng, đúng vậy, cũng chính là bởi vì tầng này gông cùm xiềng xích, để chúng ta Côn Bằng nhất tộc địa vị rất xuống ngàn trượng, thời kỳ thượng của chúng ta Côn Bằng nhất tộc như thế nào hưng thịnh, nhưng lại bởi vì cái này gông cùm xiềng xích, để cho ta tộc không cách nào lại ra đại đế. Mà chúng ta đã tồn đại đế tuổi thọ cũng không nhỏ, trải qua mấy lần đột phá thần thoại sau khi thất bại, tộc ta đại đế thọ nguyên không có mấy, cuối cùng tự thân tự chém tu vi, dùng cái này phong ấn chính mình. Thật là, thật vui trong tàn, chúng ta Côn Bằng nhất tộc hậu bối không một tấn thăng đại đế, mạnh nhất cũng chỉ là hỗn độn đạo tôn cảnh giới, cũng chính là vào lúc đó, chúng ta Côn Bằng nhất tộc hoàn toàn sụp dốc, thượng cổ hung thú tên tuổi hoàn toàn trở thành trò cười. Bất quá, chúng ta nhất tộc bảo thuật cùng các loại thần thông vẫn là rất giàu có, nhưng chính là bởi vì giàu có, cũng bị Kim Bằng nhất tộc ngấp nghé. Chúng ta Côn Bằng nhất tộc cùng Kim Bằng nhất tộc vốn là đồng căn sinh, lẫn nhau ở giữa cũng co qua lại, bọn hắn cũng bởi vì này đạt được chúng ta xuống dốc tin tức, cuối cùng cấu kết Kim Ô cùng Thái Hư Cổ Long nhất tộc đem tộc ta vẫn diệt. Côn Bằng tộc đời cuối cùng tộc trưởng thấy chúng ta đại thế đã mất, quyết định gọi ta cái này biến dị huyết mạch, dẫn đầu sau cùng Côn Bằng huyết mạch thoát đi tiên vực, tiến đến hạ giới hoang vực, cũng lợi dụng bán tiên khí Côn Bằng bảo tháp bên trong thánh giới sinh tồn. Nghe xong Bắc Minh Ngô Du nhất tộc trấn tướng, Mạc Lang Nguyên như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, nói rằng, đã các ngươi nhất tộc cô đơn, nếu không liền gia nhập ta Mạc Long Đỉnh a. Mạc Long Đỉnh, cái thế lực này, ta tại sao không có nghe nói qua? Bắc Minh Ngô Du mặt lộ vẻ nghi hoặc, không biết rõ cái thế lực này. Thấy một màn này, Mạc Lang Nguyên ho khan vài tiếng, có chút lúng túng nói, khụ khụ, ách, cái này liền nói đến lời nói lớn, cái này Ma Long Đỉnh chính là chính ta khai sáng thế lực, bây giờ tại hạ giới cùng thượng giới đều có một cái Mạc Long Đỉnh, dứt khoát ta liền phải tại tiên vực cũng làm một cái. Nghe nói lời ấy, Bắc Minh Ngô Du mặt lộ vẻ vui mừng, nàng không chút gì do dự gật đầu nói, đi, ta Côn Bằng nhất tộc lựa chọn gia nhập các ngươi Mạc Long Đỉnh. Mạc Lang Nguyên thấy Bắc Minh Ngô Du bằng lòng như thế quả quyết, trên mặt lộ ra nụ cười, vươn tay nói rằng, hoan nên gia nhập ta Mạc Long Đỉnh, mặc dù ta cái này tiên vực Mạc Long Đỉnh còn không có hoàn toàn xây dựng, nhưng cũng sắp. Ta rất chờ mong. Bắc Minh Ngô Du mỉm cười, hóa thân trở thành một gã tóc lam mỹ phụ, vươn tay cùng Mạc Lang Nguyên nắm tay. Làm hai người chia tay về sau, Bắc Minh Ngô Du liền hiếu kỳ dò hỏi, đúng rồi, không biết rõ Lang Nguyên tiểu hữu vì sao đi vào cái này Man Hoang Sơn Mạch. Chúng ta tới Man Hoang Sơn Mạch, nhưng thật ra là vì đi thiên cơ các phân đà. Mạc Lang Nguyên vừa cười vừa nói, nếu là người một nhà, như vậy hành tung của mình cũng có thể nói cho Bắc Minh Ngô Du. Thấy Mạc Lang Nguyên cùng Mạc Tâm Vận hai người là muốn đi thiên cơ các, là báo đáp vừa mới ân cứu mạng, nàng đưa tay nói rằng, Lang Nguyên tiểu hữu, ta biết thiên cơ các phân đà ở nơi nào, ta mang các ngươi đi. Mạc Lang Nguyên thấy thế, gật đầu cười, tốt, vậy thì phiền toái Ngô Du. Chỗ đó, người trong nhà trợ giúp người trong nhà, đây không phải chuyện đương nhiên đi. Bắc Minh Ngô Du một bộ không sợ lạ nói. Sau đó, nàng lắc mình biến hóa thành màu lam Côn Bằng, quay đầu nhìn về phía Mạc Lang Nguyên. Nhìn thấy một màn này, Mạc Lang Nguyên ngầm hiểu, thả người nhảy lên Bắc Minh Ngô Du trên lưng, quay đầu nhìn về phía không nói lời nào Mạc Tâm Vận, nói rằng, Tâm Vận, ngươi cùng Nhan Quân cùng nhau tới đây đi. Nghe được nhà mình ca ca lời nói, Mạc Tâm Vận trong nháy mắt tỉnh táo lại, nàng đột nhiên gật gật đầu, sau đó mang theo Nhan Quân cùng đi tới Bắc Minh Ngô Du trên lưng. Côn Bằng, từ trước đến nay là lấy to lớn cùng tốc độ nhanh chứ danh, cho nên, liền xem như cao đến mấy chục mét đại địa chi long nhâm tá, tại Bắc Minh Ngô Du trên lưng, liền tựa như một con chim nhỏ. Các vị, ngồi xong, ta muốn lên đường. Bắc Minh Ngô Du nói xong, liền đập động hai cánh, một cái lắc mình liền xông ra ngoài. Ô ba, Mạc Tâm Vận là lần đầu tiên cưỡi Côn Bằng, trong lúc nhất thời không có nắm vững, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Còn tốt có Nhan Quân quái vật khổng lồ này tại, không phải Tâm Vận liền thật bị quật bay ra ngoài. Bắc Minh Ngô Du tốc độ rất nhanh, trải qua mấy cái xuyên qua, liền đi tới một tòa to lớn sơn nhạc chỗ. Tòa núi cao này, tại Man Hoang Sơn mạch bên trong, gọi là đỉnh Thiên Phong. Về phần tại sao gọi cái tên này, đó là bởi vì tòa này đỉnh Thiên Phong, chính là cái này toàn bộ Man Hoang Sơn mạch bên trong cao nhất, cũng tương tự khoảng cách bầu trời là gần nhất. Chúng ta tới, Thiên Cơ Các phân đà, ngay tại cái này đỉnh Thiên Phong nội bộ. Bắc Minh Ngô Du đối với đỉnh Thiên Phong nói rằng. Nghe vậy, Mạc Lang Nguyên hiếu kỳ đứng người lên, đi tới Bắc Minh Ngô Du chỗ cổ. Đối đầu sử dụng thiên nhãn thông liếc nhìn tòa này to lớn sơn nhạc. Thông qua thiên nhãn thông, Mạc Lăng Nguyên phát hiện cái này tòa núi cao này nội bộ đã bị triệt để móc sạch, bất quá tựa như là bị thi triển cái gì che lấp pháp trận, Mạc Lăng Nguyên thiên nhãn thông không thể sâu vào, nhìn trộm nội bộ tình huống. Có ý tứ, xem ra nơi này thật đúng là chính là Thiên Cơ Các phân đà. Mạc Lăng Nguyên nhếch miệng cười khẽ, cảm thấy cái này tên là Thiên Cơ Các thế lực rất thú vị, cũng không biết so với nhà mình chuyên môn thu thập tình báo Lưu Hương Các có cái gì chênh lệch. Chương 1007, Thiên Cơ Các chủ, Bình Minh Giám, đánh dấu cùng tra hỏi. Một, chương 1007, Thiên Cơ các chủ, Bình Minh Giám, đánh dấu cùng tra hỏi. Một, Mạc Lăng Nguyên còn tại suy tư như thế nào tiến vào Thiên Cơ Các phân đà nội bộ, chỉ thấy tòa kia to lớn đỉnh Thiên Phong đỉnh chốc đống nhiên biến mất, lộ ra một cái to lớn cái hố. Ân, đây là tại mời chúng ta đi vào sao? Mạc Tâm Vận mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn trước mắt cảnh tượng, không khỏi tự lẩm bẩm. Ngay tại nàng lời còn chưa dứt lúc, chỉ thấy cái hố này bên trong đống nhiên bay ra hai thân ảnh, như là sao băng chạy nhanh đến. Mạc Lăng Nguyên thấy thế, không chút do dự phi thân hướng về phía trước, trong nháy mắt liền tới hai đạo thân ảnh kia trước mặt. Hắn tập trung nhìn vào, chỉ thấy cái này hai thân ảnh thân mang một bộ trưởng sam màu xanh, đầu đội màu xanh buộc tóc mang, dáng người thẳng tắp, khí vũ hiên ngang. Mạc Lăng Nguyên thấy thế, trong lòng âm thầm phỏng đoán, hai người này hẳn là chính là trong truyền thuyết Thiên Cơ Các bên trong người. Thế là, hắn mở miệng hỏi, hai vị thật là Thiên Cơ Các bên trong người? Hai đạo thân ảnh kia liếc mắt nhìn nhau, khẽ bước cằm, biểu thị ngầm thừa nhận. Mạc Lăng Nguyên thấy thế, trong lòng an tâm một chút, tiếp tục nói, chúng ta hôm nay mạo muội tới chơi, thực có chuyện quan trọng hỏi. Hai đạo thân ảnh kia nghe xong, cùng kêu lên đáp, chúng ta chính là Thiên Cơ Các người, không biết các vị tới chơi, cần làm chuyện gì. Mạc Lăng Nguyên nghe vậy, quay đầu nhìn về phía sau lưng Mạc Tâm Vận, nhẹ nói, là nhà ta muội tìm các ngươi có chuyện. Mạc Tâm Vận thấy ca ca bảo nàng, vội vàng bước nhanh đi đến bên cạnh hắn, mặt hướng hai vị kia đến từ Thiên Cơ Các tu sĩ, thi lễ nói, hai vị tiền bối, tiểu nữ tử Mạc Tâm Vận, chuyên tới để này hướng các ngài thỉnh giáo một ít chuyện. Các ngươi đến từ Mạc gia sao? Xin theo chúng ta đến, chúng ta các chủ đã đợi chờ đã lâu. Hai vị Thiên Cơ Các tu sĩ nhìn thấy Tâm Vận họ Mạc, đáy mắt lập tức hiện lên một tia kinh ngạc, dường như đối cái họ này có đặc thù nhận biết hoặc chờ mong. Bọn hắn cấp tốc quay người, thái độ cung kính mời Mạc Lăng Nguyên cùng Mạc Tâm Vận tiến vào Thiên Cơ Các. Mạc Lăng Nguyên cùng Mạc Tâm Vận hai người đem tia Thiên Cơ Các tu sĩ cử động cùng ánh mắt đều xem ở trong mắt, hai minh muội tâm hữu linh tê lẫn nhau liếc nhau, dường như đang trao đổi lẫn nhau ý nghĩ. Ngay sau đó, bọn hắn không chút do dự đi theo hai vị kia tu sĩ cùng nhau đi vào Thiên Cơ Các. Bắc Minh Ngô Du thấy thế, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ không dễ dàng phát giác đủ cười. Chỉ thấy nàng thân hình lóe lên, trong nháy mắt hóa thành một gã tóc lam mỹ phụ, như quỷ mị giống như theo sát Mạc Lăng Nguyên cùng Mạc Tâm Vận về sau, cùng nhau bước vào Thiên Cơ Các đại môn. Tiến vào Thiên Cơ Các sau, Mạc Lăng Nguyên cùng Mạc Tâm Vận phát hiện nơi này không gian dị thường rộng lớn, liếc nhìn lại, lui tới đều là người mặc màu xanh Thiên Cơ Các nội bộ tu sĩ quần áo người. Những này tu sĩ nhóm hoặc thần thái trước khi xuất phát đội vàng, hoặc thấp giọng trò chuyện, riêng phần mình bận rộn, toàn bộ cảnh tượng lộ ra ngay ngắn trật tự. Mạc Lăng Nguyên cùng Mạc Tâm Vận hai người đi theo hai vị tu sĩ sau lưng, xuyên qua cái này đến cái khác đại môn, dường như tiến vào một cái mê cung đồng dạng. Mỗi một cánh cửa sau đều ẩn giấu đi cảnh tượng bất đồng cùng thông đạo, để cho người ta hoa mắt. Rốt cục, tại xuyên qua cuối cùng một cánh cửa sau, Mạc Lăng Nguyên cùng Mạc Tâm Vận hai người tới một chỗ mật thất trước. Chỗ này mật thất lộ ra phá lệ yên tĩnh, chung quanh không có cái khác tu sĩ thân ảnh, chỉ có kia phiến đóng chặt cửa đá, để lộ ra một tia khí tức thần bí. Trong mật thất trang trí vô cùng quái dị, tựa như là một cái tế đàn như thế, ở giữa cao cao nhô lên, bốn phía chính là 12 cây khắc họa phù văn trụ cột. Mà ở đằng kia ở giữa trên đài cao, ngồi ngay thẳng một vị hình như xương khô lão nhân. Hắn toàn thân không có chút nào sinh khí, dường như đã mất đi thời gian rất lâu, nhưng theo cái kiếp như cũ giữ lại thân thể hoàn chỉnh đến xem, vị lão nhân này tại sinh tiền nhất định có được phi phàm tu vi, nếu không thân thể không có khả năng như thế lâu dài bảo tồn đến nay. Mạc Lăng Nguyên nhìn chăm chú trước mắt một màn này, không khỏi nhíu mày, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, Thiên Cơ Các hai vị kia tu sĩ vì sao muốn dẫn bọn hắn tới gặp vị này đã vẫn lạc đã lâu lão nhân đâu. Đang lúc bọn hắn bước vào cái này mật thất lúc, sau lưng kia phiến nặng nề đại môn lại đột nhiên không có dấu hiệu nào chăm chú khép kín, phát ra phanh một tiếng vang trầm, dường như đem bọn hắn cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách ra. Hai vị Thiên Cơ Các tu sĩ bước nhanh đi đến xương khô lão nhân trước mặt, một mực cung kính hành lễ, trong miệng nói rằng: "Các chủ, Mạc gia hai vị tiểu bối đã dẫn tới." Lời còn chưa dứt, Chỉ nghe bá một tiếng, nguyên bản mở tối không ánh sáng mật thất đống nhiên bị từng đạo ngọn lửa màu xanh lam chỗ chiếu sáng. Những ngọn lửa này như là linh động tinh linh đồng dạng, tại trong mật thất nhảy vọt bay múa, đem toàn bộ không gian đều nhuộm thành một mảnh u lam. Cùng lúc đó, Mạc Lăng Nguyên cùng Mạc Tâm Vận chân của hai người hạ cũng trong nháy mắt dâng lên một tầng thật mỏng mê vụ, khiến cho thân ảnh của bọn hắn như ẩn như hiện. Đối mặt biến cố bất tình lình, Mạc Lăng Nguyên cùng Mạc Tâm Vận tính cảnh giác trong nháy mắt được đề thăng tới cực hạn. Bọn hắn không hẹn mà cùng một cái lộn ngược ra sau, cấp tốc cùng hai vị kia thiên cơ các tu sĩ kéo ra một khoảng cách, đồng thời riêng phần mình thi triển ra chính mình dị đồng chi lực, thượng cổ song trọng đồng cùng vũ mị tiên mắt. Ha ha ha, hai vị Mạc gia tiểu hữu, không cần khẩn trương như vậy đi. Nương theo lấy một hồi không linh tiếng cười, kia nguyên bản sớm đã chết đi lão giả thi hải bỗng nhiên lóe lên một đạo hào quang màu xanh lam, ngay sau đó, một cái cùng thi hải tướng mạo giống nhau như lúc thân ảnh chậm rãi nổi lên. Thân ảnh này nhìn qua hạt phát đồng nhan, cùng kia như là khô lâu đồng dạng thi hải tạo thành chênh lệch rõ ràng. Trên người hắn mặc quần áo, vậy mà cùng thiên cơ các tu sĩ nhóm hoàn toàn giống nhau, ngay cả trên đầu buộc tóc mang nhan sắc đều giống như lúc. Bất quá, xem như các chủ hắn, trên đầu tự nhiên nhiều một cây màu xanh biết châm gài tóc, lộ ra phá lệ làm người khác chú ý. Cứ việc một màn này nhường Mạc Lăng Nguyên cùng Mạc Tâm Vận hai huynh muội cảm thấy hết sức kinh ngạc, nhưng bọn hắn cũng không có vì vậy mà buông lòng cảnh giác. Dù sao, trước mắt cái này vẹn vẹn chỉ là hồn thể lão giả, ai cũng không biết hắn có thể hay không đống nhiên đối với mình ngập thủ. Thế là, hai huynh muội cấp tốc điều động bắt nguồn từ thân linh hồn lực lượng, đối vị này thần bí lão giả tiến hành một phen dò xét. Kết quả nhưng lại làm cho bọn họ giật nảy cả mình, lão giả này linh hồn đẳng cấp vậy mà đạt đến thông thấu cảnh. Thông thấu cảnh hồn thể, ý vị này vị lão giả này tại sinh tiền tu vi ít ra đã đạt đến chuẩn đế cảnh giới. Cao thâm như vậy tu vi, để cho người ta không khỏi đối với hắn thực lực cùng kinh nghiệm tràn ngập tò mò. Ha ha ha, hai vị tiểu hữu không cần khẩn trương như vậy, lão hủ cũng không phải loại kia mong muốn cướp đoạt tuổi trẻ tu sĩ nhục thân, sống lại một đời biến thái. Bình Minh giám thấy Mạc Lăng Nguyên cùng Mạc Tâm Vận hai người vẫn như cũ như gặp đại địch giống như cảnh giác, liền cười ha hả mở miệng giải thích. Thanh âm của hắn ôn hòa mà thân thiết, dường như có thể hóa giải mọi người sợ hãi trong lòng cùng lo nghĩ. Nhưng mà, Mạc Lăng Nguyên lông mày cũng không hề hoàn toàn giãn ra, ánh mắt của hắn mặc dù không còn giống vừa rồi như thế tràn ngập ý, nhưng vẫn mang theo vài phần đề phòng. Chương 1007, Thiên Cơ các chủ, Bình Minh giám, đánh dấu cùng tra hỏi, 2, chương 1007, Thiên Cơ các chủ, Bình Minh giám, đánh dấu cùng tra hỏi, 2, so sánh dưới, Mạc Tâm Vận phản ứng thì phải lãnh đạm được nhiều. Nàng ở kiếp trước thật là sông sáo giang hồ vô thượng thần đế, đối với loại này lão quái vật lời nói, nàng căn bản liền sẽ không tùy tiện tin tưởng. Trong mắt của nàng, cái này Bình Minh giám mặc dù nhìn bề ngoài hiền lành, nhưng người nào biết nội tâm của hắn chân chính ý nghĩ đâu. Tiểu nữ hoa, ngươi liền xem như giành lấy cuộc sống mới, cũng đừng như thế cùng căm thù đi, dạng này thật là sẽ không giao được bằng hữu a. Bình Minh giám dường như đã nhận ra Mạc Tâm Vận không tín nhiệm, hắn vừa cười vừa nói, trong giọng nói để lộ ra một tia trêu chọc. Nghe nói như thế, Mạc Tâm Vận đáy mắt bỗng nhiên dâng lên một tia bối rối. Nàng ý thức được chính mình cảnh giác khả năng quá mức rõ ràng, cái này khiến nàng tại Bình Minh giám trước mặt có vẻ hơi thất thố. Bất quá, nàng rất nhanh liền chấn định lại, khôi phục ngày xưa tỉnh táo. Theo cảm xúc ổn định, Mạc Tâm Vận cảnh giác cũng dần dần hạ xuống. Nàng bắt đầu một lần nữa xem kỹ trước mắt Thiên Minh giám, ý đồ theo lời nói của hắn trong cử chỉ tìm tới một chút có thể tín nhiệm dấu hiệu. Bình Minh giám nhìn thấy trước mắt một màn này, khóe miệng không khỏi nổi lên một vẻ hòa ái dễ gần nụ cười. Hắn nhẹ nói, "Ai nha nha, này mới đúng mà. Làm gì luôn luôn bày ra một bộ dáng như lâm đại địch đâu? Dạng này không chỉ có để cho người ta nhìn xem không thoải mái, sẽ còn đem ngươi tấm kia nguyên bản tinh xảo khuôn mặt nhỏ đều cho căng đến cứng ngắc rồi." Mạc Tâm Vận nghe vậy, vội vàng giơ tay lên, cung cung kính kính đi một cái tiêu chuẩn lễ tiết, sau đó nói, "Tiền bối nói cực phải, văn bối thủ giáo." Bình Minh giám thỏa mãn gật gật đầu, tiếp lấy giơ tay lên, tùy ý bung lên, nói rằng, "Được rồi, tiểu nữ hoa, ngươi có vấn đề gì mong muốn hỏi thăm, cứ mở miệng chính là." Mạc Tâm Vận thấy thế, khẽ bước cằm, biểu thị lòng biết ơn, sau đó mở miệng hỏi, "Lão tiền bối, văn bối muốn thỉnh giáo một chút, bị thiên thánh địa hủy diệt một chuyện, đến tột cùng có bao nhiêu thế lực liên lụy trong đó đâu?" Bình Minh giám sắc mặt đột nhiên biến ngưng trọng lên, hắn chậm rãi nói rằng, "Thiên chi đem khải, âm dương hóa hỗn độn, thái nguyên vô mệnh, vạn vật như lúc ban đầu, có tiền có thể ma xui quỷ khiến, đồng ấm hệ mát." Cái này liên tiếp lời nói, nhường Mạc Tâm Vận có chút không nghĩ ra. Nhưng mà, nàng dù sao thông minh hơn người, làm sơ suy nghĩ về sau, liền bừng tỉnh hiểu ra, lập tức minh bạch trong đó bao hàm thâm ý. Nàng lần nữa cung kính hướng lên trời Minh giám thi lễ một cái, nói rằng, "Đa tạ lao tiền bối vui lòng chỉ giáo, văn bối đã biết được trong đó có bao nhiêu thế lực tham dự trong đó." Bình Minh giám mặt mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị đồng ý. Thanh âm của hắn ôn hòa mà trầm thấp, dường như ẩn chứa vô tận trí tuệ cùng lịch duyệt, không cần phải khách khí, lão phu có khả năng làm cũng chỉ thế thôi. Như quá độ tiết lộ thiên cơ, chỉ sợ liền lão phu tự thân hồn thể đều khó mà gắn bó a. Trả lời xong Mạc Tâm Vận vấn đề sau, Bình Minh giám ánh mắt chậm rãi chuyển hướng Mạc Lăng Nguyên sau lưng Bắc Minh Ngô Du. Hắn nhìn chăm chú Bắc Minh Ngô Du, trong mắt lóe lên một tia tìm tòi nghiên cứu vẻ mặt, sau đó mở miệng hỏi, "Côn Bằng nhất tộc, ngươi giờ phút này phải chăng dự định trở về trong tộc đâu?" Bắc Minh Ngô Du nghe vậy, có chút cúi đầu, dường như đang trầm tư một lát. Lông mày của hắn hơi nhíu, hiện lộ ra một tia lo âu cùng do dự. Một lát sau, hắn chậm rãi lắc đầu, đáp, "Không được, các chủ, ta những cái kia tộc nhân tu vi thực sự quá mức thấp, hơn nữa tộc ta còn có đông đảo cửu địch. Nếu là lúc này bại lộ hành tung, sợ rằng sẽ dẫn tới diệt tộc tai ương." Bình Minh giám thấy thế, cũng không nói thêm cái gì, chỉ là yên lặng nhẹ gật đầu, xem như đáp ứng Bắc Minh Ngô Du quyết định. Hắn lý giải Bắc Minh Ngô Du lo lắng, dù sao bảo hộ tộc nhân an toàn cực kỳ trọng yếu. Ngay sau đó, Bình Minh dám lần nữa nhìn về phía Mạc Tâm Vận, lợi dụng linh hồn truyền âm nói rằng, tiểu nữ hoa, không cần sự tình gì đều giao cho chính ngươi đi làm, bên người người nhà hay là bằng hữu đều có thể trợ giúp cho ngươi. Nghe được Bình Minh dám lời nói, Mạc Tâm Vận không nói gì, cũng không có chút đầu. Mạc Lăng Nguyên thấy mọi người đều riêng phần mình bận rộn, hoặc giao lưu, hoặc suy nghĩ, hắn cũng ý thức được chính mình cũng nên đi làm một chút thuộc về mình sự tình. Trong lòng của hắn mặc niệm, hệ thống, đánh dấu. Đốt, kiểm tra tới túc chủ đã đến chỉ định đánh dấu địa điểm, bắt đầu đánh dấu thành công, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đế thành phẩm pháp bảo, âm dương lưỡng nghi bản. Nhìn thấy chính mình vậy mà tại cái này thiên cơ các phân đã đạt được một cái đế thành phẩm pháp bảo, Mạc Lăng Nguyên trên mặt trong nháy mắt toát ra một vẻ hào quang chói sáng, trong lòng của hắn âm thầm cảm thán, chuyến này tới thật sự là quá tởm, con mụ nó, đáng giá. Cùng lúc đó, một bên Thiên Minh dám đang chuẩn bị trở về thi thể, lại đột nhiên giống như là cảm nhận được cái gì dường như, đột nhiên xoay đầu lại, mắt sáng như lúc mà nhìn chằm chằm vào Mạc Lăng Nguyên. Chỉ thấy cặp mắt của hắn bên trong hiện lên một tia kim sắc quang mang, nhưng cuối cùng như thế, hắn vẫn là không cách nào nhìn thấu Mạc Lăng Nguyên. Quái thai a. Bình Minh dám tự lẩm bẩm, hắn đối Mạc Lăng Nguyên tình huống cảm thấy 10 phần kinh ngạc. Cái này Mạc Lăng Nguyên trên thân dường như có đồ vật gì che giấu thiên cơ, đến mức chính mình vậy mà không cách nào thôi diễn hành tung của hắn quy tích. Lắc đầu, Bình Minh dám không nói thêm gì nữa, quay người một lần nữa về tới thi hài bên trong. Sau đó, hắn đối với đứng ở một bên chờ đợi thiên cơ các tu sĩ mở miệng nói ra, "Tiên khách à." Nghe nói như thế, kia hai tên thiên cơ các đệ tử lập tức quay người, nhìn về phía Mạc Lăng Nguyên cùng Mạc Tâm Vận, còn có phía sau bọn họ Bắc Minh Ngô Du, cung cung kính kính nói rằng, "Hai vị, xin theo chúng ta đến." Mạc Lăng Nguyên thấy thế, không chút do dự cất bước đuổi theo cước bộ của bọn hắn, mà Mạc Tâm Vận cùng Bắc Minh Ngô Du thì theo sát phía sau, cùng nhau rời đi nơi này. Tại một đường rẽ trái rẽ phải hạ, Mạc Lăng Nguyên bọn người cuối cùng từ đỉnh Thiên Phong đỉnh núi bay ra. "Mấy vị, chúng ta cũng chỉ có thể mang các ngươi tới đây, gặp lại." Thiên cơ các hai vị đệ tử cùng Lăng Nguyên cùng Tâm Vận nói một tiếng, liền quay người về tới thiên cơ các. Mạc Lăng Nguyên duỗi lưng một cái, quay đầu nhìn về phía Mạc Tâm Vận, vừa cười vừa nói, "Hiện tại có thể cùng ta về nhà à?" Nghe vậy, Mạc Tâm Vận nhìn về phía Mạc Lăng Nguyên, cười gật đầu, nói rằng, "Ta sự tình đã rút xong, đương nhiên có thể đi." Hai người bèn nhìn nhau cười, sau đó cùng Bắc Minh Ngô Du cùng một chỗ phóng lên tận trời, trực tiếp rời đi nơi này. Nhưng lại tại lúc này, một đạo to lớn phi cầm đống nhiên hạ xuống, một thanh liền đem Mạc Lăng Nguyên bọn người cả lại. Kia phi cầm chính là Kim Bằng. Mạc Lăng Nguyên nhìn thấy người đến, lông mày không khỏi nhíu một cái, lạnh giọng nói rằng, "Người đến người nào?" Kia Kim Bằng mở ra lấy to lớn hai cánh, lạnh giọng mở miệng nói, "Ta chính là Kim Lăng, chính là Kim Bằng nhất tộc trưởng lão, các ngươi thế mà sát hại tộc ta một gã hậu bối, cứ đi thẳng như thế, không tốt lắm đâu." Nhìn thấy một màn này, Mạc Lăng Nguyên khỏe miệng có chút câu lên, nói rằng, "Ngươi nói là đầu kia mong muốn giết bằng hữu của ta kia một đầu Kim Bằng, đúng không?" Kim Lăng không nói gì, xem như chấp nhận. Thấy Kim Lăng không nói gì, Mạc Lăng Nguyên vừa cười vừa nói, "Lão giả, các ngươi nhất tộc hậu bối, hương vị còn rất khá, để cho ta chiến sủng đều thích các ngươi." Chương 1008, Bán Thánh Vương đại chiến tạo hóa thần tôn, 1, chương 1008, Bán Thánh Vương đại chiến tạo hóa thần tôn, 1, nghe nói như thế, Kim Lăng mày nhăn lại, lạnh giọng nói rằng, "Ngươi có ý tứ gì?" Mạc Lăng Nguyên mỉm cười, nói rằng, "Cũng không có cái gì ý tứ, chính là các ngươi nhất tộc hậu bối, bị ta chiến sủng ăn mà thôi." Muốn chết. Thấy Mạc Lăng Nguyên còn dám mở miệng khiêu khích chính mình, Kim Lăng rốt cuộc áp chế không nổi nội tâm lửa giận, bộc phát ra tạo hóa thần tôn cảnh giới tu vi, đối với Mạc Lăng Nguyên cùng Mạc Tâm Vận còn có Bắc Minh Ngô Du chém ra vô số đạo kim sắc quang mang. Tạo hóa thần tôn, có ý tứ, nghĩ không ra các ngươi kim sĩ đại bằng nhất tộc vẫn rất bao che khuyết điểm, tiểu nhân bị đánh, liền cứ gọi tới một cái giả không thành dạng trưởng bối đến đòi về công đạo. Mạc Lăng Nguyên nhìn xem kia Kim Lăng chém ra vô số quang trảm, lập tức liền đoán được cái này Kim Lăng tu vi đại khái tại tạo hóa thần tôn trung hậu kỳ nơi này. Hắn không muốn cùng gia hỏa này nhiều lời nói nhảm, song quyền đột nhiên nắm chặt, thôi động chí tôn thần huyết sử dụng chí tôn thánh uy, tăng thêm tự thân toàn phương vị lực lượng, thuận thế vận chuyển nhất lực phá bát pháp, dự định bằng vào nhục thân chi lực cùng này danh xưng có thể cùng tiên thượng phi long phấn đấu kim sĩ đại bằng, đến cùng lợi hại đến mức nào. Lao giả, thiết chiêu. Mạc Lăng Nguyên phi thân phóng tới kia chém tới quang mang, nâng lên nắm đấm liền hung hăng đánh vào những ánh sáng này phía trên. Phanh phanh phanh, một quyền đã qua, cái kia liên miên không ngừng quang trạm trực tiếp cùng một quyền này bên trong tiếp cận 680 điểm báo lực lượng kinh khủng va nhau đụng, sau đó hóa thành một đống linh khí hạt tiêu tán giữa thiên địa. Làm sao có thể? Nhìn thấy một màn này, Kim Lăng mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, cái này Kim Vũ Trạm, thật là bọn hắn kim sĩ đại bằng nhất tộc chuyên môn khắc chế trên trời phi long vô thượng thần thông, không nghĩ tới thế mà bị Mạc Lăng Nguyên một quyền cho hoành thành mạnh vụ. Tiểu tử, ngươi thật đúng là rất có hai lần, lại có thể đem lão phu công kích cho đánh tan. Kim Lăng lắc mình biến hóa trở thành một vị người mặc kim sắc áo giáp, đầu đầy bạch kim tóc dài người già. Lão nhân này chính là kim sĩ đại bằng, Kim Lăng hình người. Kim Lăng giơ tay lên hướng phía hư không một nắm, một thanh toàn thân kim sắc trường đao lặng yên xuất hiện, trực chỉ đối diện Mạc Lăng Nguyên. Tiểu bối, lão phu săn long đao cũng không phải một cái bài trí. Để mặc lại. Bá, theo Kim Lăng tiếng nói rơi xuống, hắn trực tiếp tay cầm săn long đao, một cái lao xuống bay về phía Mạc Lăng Nguyên. Nhìn thấy một màn này, Mạc Lăng Nguyên nâng lên nắm đấm đối với hư không đập tới. Phanh, ken két. Trong chốc lát, hắn bên cạnh thân hư không vỡ vụn, từ đó bay ra một thanh vẻ ngoài tinh xảo, toàn thân đỏ thâm tử tam sát chiến kích. Chôi này chiến kích chính là Mạc Lăng Nguyên bản mệnh pháp khí, Khai Thiên chiến kích, lại tên Hỗn Độn chiến kích. Mạc Lăng Nguyên đưa tay nắm chặt Khai Thiên chiến kích, quay người một cái quét ngang, liền đem Kim Lăng bức cho lùi ra ngoài. bị bức lui đi ra Kim Lăng sắc mặt trầm xuống, hắn vạn vạn không nghĩ tới, cái này tu vi chỉ là bán thánh vương cảnh giới tiểu bối, lại có thể cùng mình cái này tạo hóa thần tôn cảnh thế hệ trước liều mạng chia 5 năm. Mạc Lăng Nguyên tại cùng cái này thế hệ trước cường giả liều mạng một hiệp, cũng cảm giác hai tay của mình run rẩy không ngừng. Hắn hít sâu một hơi, sau đó trùng điệp phun ra, cho mình đổi một mạch, để cho mình trạng thái khôi phục một chút. Xem ra, bằng vào ta cái này một thân tu vi cùng các loại thủ đoạn, miễn cưỡng có thể cùng tạo hóa thần tôn liều cái chia 5 năm tình trạng. Vừa nghĩ đến đây, Mạc Lăng Nguyên cũng muốn biết cực hạn của mình đến cùng tại cái tình trạng gì. Lần trước, nếu không phải Bắc Minh Ngô Du sắp bỏ mình tại Kim Sách công kích đến, Mạc Lăng Nguyên cứu người xuất ruột, cho nên mới gọi tiểu thánh ra tay, nếu là Bắc Minh Ngô Du không có lo lắng tính mạng, hắn là biết chính mình ra tay cùng cái tiểu Kim Sách đánh một trận, mà không phải cùng cái này tu vi đạt tới tạo hóa thần tôn lão quái vật phân đấu. Tiểu bối, ngươi hoàn toàn chọc giận lão phu. Kim Lăng nổi giận gầm lên một tiếng, vung gậy săn long đao chém ra một đạo đao mang, trực tiếp phóng tới Mạc Lăng Nguyên. Thấy một màn này, Mạc Lăng Nguyên cũng giơ lên trong tay khai thiên chiến kích, đột nhiên vung lên, chém ra một đạo màu bạc trắng chằng kích. Đây là Mạc Lăng Nguyên sở trưởng khí quyết một trong, Diệt Tiên Trảm. Diệt Tiên Trảm xung ra, trực tiếp cùng Kim Lăng đao mang triệt tiêu lẫn nhau, hóa thành vô số đạo cỡ nhỏ chạm mang tàn phá bốn phía. Đúng a. Kim Bằng cầm Long Thuật. Thừa dịp song phương công kích bạo tạc một mấy mắt, Kim Lăng trong nháy mắt thi triển ra bản mệnh thần thông, Kim Bằng cầm Long Thuật, bay nào phóng tới Mạc Lăng Nguyên. Vừa toàn lực thi triển Diệt Tiên Trảm, Mạc Lăng Nguyên còn không có chậm một mạch, liền gặp được Kim Lăng thi triển Kim Bằng cầm Long Thuật lao đến. Nha, tu vi cảnh giới chênh lệch thật sự là quá lớn. Mạc Lăng Nguyên thầm mắng một tiếng, thúc dục thượng cổ trùng đồng, áp vũ trùng đồng thuật. Phá thiên thần quang. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt hỗn độn chi lực vẩy ra mà ra, hai đạo màu xanh thẳm quang mang bắn ra, trực tiếp công hướng Kim Lăng. Dị đồng. Kim Lăng nhìn thấy Mạc Lăng Nguyên hai mắt dị dạng, nội tâm lập tức giật mình, đội vàng thay đổi Kim Bằng cầm Long Thuật, chuyển động săn long đao hung hăng chém vào tại Mạc Lăng Nguyên thi triển phá thiên thần quang phía trên. Vành ba. Song phương công kích lần nữa chạm vào nhau, lần này sinh ra to lớn bạo tạc, to lớn sóng xung kích đem Mạc Lăng Nguyên cùng Kim Lăng ở giữa khoảng cách đều kéo lớn rất nhiều. Ghê tởm, đây không có khả năng, lão phu thật là tạo hóa thần tôn cảnh giới cường giả, thế mà liền ngươi một cái nửa bước thánh vương tiểu bối đều không thể đánh giết, thật sự là lão phu cả đời sỉ nhục. Bị bức lui đi ra Kim Lăng một hồi nổi nóng, dứt khoát không còn che giấu tự thân, quyết định vận dụng toàn lực. Thánh nhân, pháp tướng. Ầm ầm, theo Kim Lăng vừa dứt tiếng, cả người hắn thân thể trực tiếp biến mất, hoàn toàn biến thành một đạo cao đến 500 mét thân ảnh bằng nóng. Đừng tưởng rằng chỉ có ngươi sẽ. Thánh nhân pháp tướng. Mạc Lăng Nguyên thấy Kim Lăng sử dụng thánh nhân pháp tướng, hắn cũng không cam chịu yếu thế phát huy ra. Bất quá, tựa như là Mạc Lăng Nguyên tu vi còn không có đạt tới cảnh giới càng cao hơn, hắn thánh nhân pháp tướng so với Kim Lăng pháp tướng nhỏ hơn một chút, chỉ có hơn 300 mét, vẫn còn hơi mở trạng thái, cũng không có Kim Lăng như vậy ngưng thực. Hừ hừ hừ, tiểu bối, ngươi thánh nhân pháp tướng, thật đúng là nhường lão phu cảm thấy kinh ngạc a, thế mà tại thấp như vậy các loại tu vi bên trong, ngưng luyện ra khổng lồ như thế lại ngưng thực pháp tướng. Kim Lăng nhìn xem Mạc Lăng Nguyên thánh nhân pháp tướng, thoáng có chút kinh ngạc nói: "Đa tạ khen ngợi, bất quá, đối với địch nhân, ta là sẽ không thủ hạ lưu tình." Mạc Lăng Nguyên hừ lạnh một tiếng, giơ tay lên phóng xuất ra cực độ thu nhỏ mở ra thiên chiến kích, đem tự thân tiên thiên chi lực chuyển vào đi. Bá, theo tiên thiên chi lực không ngừng chuyển vận, hắn bản mệnh pháp khí trực tiếp phóng đại, đi tới gần 500 mét chiều dài. Mạc Lăng Nguyên tay cầm to lớn tan ra thiên chiến kích, bay nào tiến lên hung hăng bổ về phía Kim Lăng. "Linh lực của ngươi dự trữ, hẳn là rất khó duy trì được cái này thánh nhân pháp tướng a." Kim Lăng hừ lạnh một tiếng, đưa tay giống nhau triệu hồi ra to lớn hóa săn long đao, vung lên săn long đao cùng Mạc Lăng Nguyên mở ra thiên chiến kích đụng vào nhau. Bang, theo một tiếng to lớn tiếng kim loại va chạm truyền đến, Mạc Lăng Nguyên cùng Kim Lăng hai người nhau nhau bị cái này to lớn phản chấn cho văng ra ngoài mấy ngàn mét, mới miễn cưỡng dừng lại. Chương 1008, Bán Thánh Vương đại chiến tạo hóa thần tôn 2, chương 1008, Bán Thánh Vương đại chiến tạo hóa thần tôn 2, đây không có khả năng, chỉ bằng ngươi cái này gà mở thánh nhân pháp tướng, tại sao có thể cùng ta hoàn chỉnh thánh nhân pháp tướng so sánh? Cùng Mạc Lăng Nguyên cùng nhau bị đánh lui đi ra Kim Lăng hoàn toàn phá phòng, đối với Mạc Lăng Nguyên chính là một hồi đại hống đại thiếu. Bộ dáng này, tựa như là một cái mấy tuổi đứa nhỏ cầm trong tay một cây kim quang lóng lánh đồ chơi kiếm, mà đối diện hải tử cầm trong tay hai thanh, kia không dám tin cùng thật sâu ghen ghét cùng khó chịu toàn bộ hiện lộ tại Kim Lăng trên mặt. Bởi vì ta cơ sở đánh cho so ngươi láo giả này vững chắc. Mạc Lăng Nguyên nói xong, lại lần nữa ấp ủ thượng cổ trung đồng, sử xuất thực viễn chi đồng khác loại công kích pháp môn, tinh thần chấn động, trực kích đối diện Kim Lăng. Ông ngong ngong, bị tinh thần công kích Kim Lăng còn chưa kịp nói cái gì, cũng cảm giác đầu anh minh liên tục, một cỗ mãnh liệt cảm giác hôn mê kém chút không có nhường hắn gián tiếp bài trừ thánh nhân pháp tướng. Thánh nhân pháp tướng nội bộ Kim Lăng kịch liệt lắc lư mấy lần đầu, ngẩng đầu muốn rách cả mí mắt hướng về phía Mạc Lăng Nguyên giống to, ngươi đối lao phu làm cái gì? Nhìn thấy một màn này, Mạc Lăng Nguyên không khỏi sửng sở, hắn không nghĩ tới chính mình thực huyễn chi đồng thế mà không có đối cái này Kim Lăng tạo thành bất kỳ khả quan thương thế hay là ảnh hưởng, vẹn vẹn nhường hắn bị choáng rồi một cái chớp mắt, liền khôi phục lại. Không sao cả, lão tử có là thủ đoạn. Mạc Lăng Nguyên hừ lạnh một tiếng, giơ ngón tay lên hướng lên bầu trời, lập tức hô lớn, thượng thương chi thủ. Ầm ầm, làm Mạc Lăng Nguyên hô xong, nguyên bản bầu trời trong xanh trong nháy mắt liền bị một tầng kim sắc quang hà bao phủ, cũng xuất hiện một ngụm to lớn lốc xoáy. Lốc xoáy bên trong, còn bay ra ngoài một đạo to lớn bàn tay lớn màu vàng nóng, phô thiên cái địa hướng phía Kim Lăng chấn áp tới. Lão phu là không thể nào thất bại, chí tôn đạo thể. Kim Lăng ngửa mặt lên trời gào thét lên tiếng, quanh thân hiện lên kinh khủng tuyệt luân pháp tắc đại đạo, tạo thành một bộ thân thể mới, đem thánh nhân pháp tướng cho bao vây lại. Bá. vốn chỉ là một cái hình người pháp tướng bị Chí Tôn đạo thể bao khỏa sau, trực tiếp tạo thành một cái hoàn chỉnh thân thể đến, thân thể cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lớn lấy. Một lát sau, Chí Tôn kia đạo thể liền tiêu thăng đến cao ngàn trượng độ, trong lúc giơ tay nhấc chân có thể trèo đèo lội suối, vượt ngang giang hà. Mạc Lăng Nguyên thi triển thượng thương chi thủ, tại Kim Lăng Chí Tôn đạo thể trước mặt, chính là một cái hơn 100 trượng đại thủ mà thôi. Phanh, thượng thương chi thủ rơi xuống, hung hăng đánh vào Kim Lăng Chí Tôn đạo thể trên thân, nhưng không có dung chuyển hắn mảy may, vẻn vẹn chỉ là nhấc lên một trận phong ba mà thôi. Hành cấp ha ha ha, tiểu bối, lão phu thừa nhận, thực lực của ngươi vô cùng cường đại, ngay cả lão phu đều phải sử xuất Chí Tôn đạo thể, khả năng đối ngươi tiến hành hữu hiệu trấn áp. Bất quá, trận này náo kịch cũng nên dừng ở đây rồi. Kim Lăng nói xong, thôi động Chí Tôn đạo thể, từng bước một vượt ngang hư không đi hướng Mạc Lăng Nguyên thánh nhân pháp tướng, cũng nâng lên to lớn chân, mong muốn một cước đem Mạc Lăng Nguyên ngay tiếp theo thánh nhân pháp tướng cùng một chô dẫm thành thịt nát. Ta cũng sẽ không dễ dàng như vậy nhận thua. Mạc Lăng Nguyên hừ lạnh một tiếng, trên hai mắt cổ trùng đồng điên cuồng lưu chuyển hỗn độn chi khí, một cỗ vô cùng to lớn tạo hóa chi lực liên tục không ngừng hướng phía thánh nhân pháp tướng thân thể phụ tới. Trung đồng thuật, tạo hóa, ngàn vạn. Theo tạo hóa ngàn vạn thi triển, Mạc Lăng Nguyên thánh nhân pháp tướng bị tạo hóa chi lực hình thành tạm thời thể xác nơi bao bọc, cũng hiện lộ ra càng cao hơn lớn uy mãnh thân thể đi ra. Kia cao lớn uy mãnh thân thể, toàn thân hiện ra màu xanh thẳm, một cái nhấc chân, liền đem Kim Lăng nhấc tới chân to cho đỉnh trở về, cũng nâng lên còn không có hoàn toàn hình thành đại thủ, thẳng tắp đánh phía Kim Lăng Chí Tôn đạo thể trên đầu. Bá, tại sắp chạm đến Kim Lăng đầu một cái mắt, kia to lớn đại thủ luyện hóa hoàn thành, cũng nắm chặt thành quyền, hung hăng đánh tới. Phì một tiếng, Kim Lăng Chí Tôn đạo thể phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hướng về sau rút lui ra ngoài mấy ngàn trượng, liền trực câu câu ngã xuống. Ầm ầm, tại cao đến ngàn trượng to lớn đạo thể ngã xuống sau, liền đem Man Hoang Sơn mạch cây cối áp đảo một mảng lớn, thuận thế còn nhấc lên một hồi to lớn cho bụi. Toàn bộ mặt đất cũng tại cái này một đập bên trong đã xảy ra kịch liệt rung chuyển. Mạc Tâm Vận bên này, bọn hắn tại nhìn thấy Mạc Lăng Nguyên cùng Kim Lăng song song sử dụng thánh nhân pháp tướng đối chiến thời điểm, liền xoay người cũng không quay đầu lại cách xa chiến trường, sợ bị lan đến gần. "Tốt, thật mạnh, nghĩ không ra, ta Côn Bằng nhất tộc người hữu duyên, cư nhiên như thế đáng sợ, bằng vào thánh nhân cảnh giới tu vi, liền có thể đối cứng tạo hóa thần tôn, cái này nói ra, ai dám tin a?" Bác Minh Ngô Du há to mồm, mặt mày kinh sợ tự lẩm bẩm. Mạc Tâm Vận cũng là vẻ mặt ngưng trọng nói rằng, "Xác thực, nghĩ không ra, ca ca ta sẽ mạnh mẽ như thế, cường đại đến vượt qua nhiều như vậy đại cảnh giới chiến đấu, còn có thể vững vàng thượng phong." Ngay tại chiến đấu Mạc Lăng Nguyên cực kỳ chuyên chú, nhưng cũng nghe tới phía dưới Chớ Tâm Vận cùng Bắc Minh Ngô Du lời nói. Nội tâm của hắn vô cùng im lặng, rất muốn nói các ngươi đi các ngươi bên trên. "Tiểu tử, ngươi thế mà giả heo ăn thịt hổ, ngụy trang thành thánh nhân cảnh nhường lao phu phất lở, nghĩ không ra ngươi thế mà cũng là một vị trí tôn cảnh giới cường giả." Kim Lăng vô cùng phẫn nộ từ dưới đất bò dậy, ngẩng đầu vô cùng phẫn nộ hướng về phía Mạc Lăng Nguyên hét lớn. Sau đó, hắn di chuyển Chí Tôn đạo thể cỗ này thân thể cao lớn, một cái bước xa vọt tới Mạc Lăng Nguyên trước mặt, giơ lên to lớn cánh tay liền hung hăng vung tới. Mạc Lăng Nguyên không có ngồi chờ chết, một cái nghiêng người né tránh một kích này, sau đó quay người một cái gió lốc đá đạt tới. Mạc Lăng Nguyên tạo hóa ngàn vạn thân thể vô cùng khổng lồ, cùng Kim Lăng kia cao đến ngàn trượng Chí Tôn đạo thể không thua bao nhiêu. Song phương mỗi một lần hoạt động đều mang trận trận âm bạo, điên cuồng xé rách phương thiên địa này không gian. Kim Lăng thấy Mạc Lăng Nguyên nhấc chân đã đến, vội vàng thay đổi thân hình, giơ hai tay lên ôm lấy tạo hóa ngàn vạn kia to lớn chân. "Hắc hắc, cho ta ngã xuống a." Kim Lăng lạnh lẽo cười một tiếng, nắm kéo Mạc Lăng Nguyên chân to liền hướng về sau giật qua. Mạc Lăng Nguyên thấy thế, mong muốn ổn định chính mình kia thân thể to lớn, nhưng vẫn là bởi vì thân thể quá mức khổng lồ, dẫn đến thân thể ngửa về đằng sau, trực lăng lăng ném xuống đất. "Ha ha ha ha, lão phu muốn xé nát người cố này thân thể to lớn." Kim Lăng trong mắt tràn đầy điên cuồng, giáp Mạc Lăng Nguyên tạo hóa ngàn vạn đuổi hướng về sau kéo một cái. Xoay một tiếng, Mạc Lăng Nguyên tạo hóa ngàn vạn thân thể gây mất một đầu đuổi. Nhìn thấy một màn này, Mạc Lăng Nguyên cắn chặt răng, vận chuyển tạo hóa chi lực khôi phục đuổi phải của mình, sau đó cấp tốc nâng lên hai chân, một thanh kẹp lấy Kim Lăng hai chân, gián tiếp tính đem Kim Lăng kia thân thể khổng lồ cho trượt chân trên mặt đất. "Ố ba." Lần này ngã sắp xuống, Kim Lăng lập tức phát ra thống khổ kêu rên, dường như hắn cố này Chí Tôn đạo thể cùng chính mình bản nhân nối liền cùng một chỗ như thế. Mạc Lăng Nguyên đem Kim Lăng cho trượt chân sau, liền dãy rủa lấy đứng lên, mong muốn một lần hành động làm chết cái này Kim Lăng. Thật là, ngay tại hắn bò dậy một cái mắt, thượng cổ trùng đồng tạo hóa chi lực liền đình chỉ lưu chuyển, cái kia khổng lồ tạo hóa thân thể bởi vì đã mất đi tạo hóa chi lực gia trì, trong nháy mắt liền sụp đổ. Nguy rồi, thượng cổ trùng đồng siêu độ phụ tải. Cảm nhận được hai mắt truyền đến trận trận như tê liệt đau đớn, Mạc Lăng Nguyên âm thầm mắng một tiếng.